Chương 2034, Võ đạo đại hội 39, chương 2034, Võ đạo đại hội 39, không có khả năng, Liều sư huynh sao lại đem công pháp tặng cho ngươi người ngoài này? Cù Độ Sơn thiếu niên kia căn bản không tin tưởng. Kia bề ngoài xấu xí thiếu niên cười nhạt một tiếng, nói ra, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, xem ở ngươi là Cù Độ Sơn người, bản công tử hôm nay liền không lấy tính mệnh của ngươi. Vừa dứt lời, thân hình hắn liền động, như một trận cuồng phong lướt qua, nhanh như thiểm điện, tay phải hướng về Cù Độ Sơn thiếu niên chụp tới. Cù Độ Sơn thiếu niên kia sắc mặt hơi đổi một chút, tốc độ của đối phương quá nhanh, chờ đến kịp phản ứng thời điểm, đối phương đã đến trước mặt hắn. Hắn đã tới không kịp suy tư, theo bản năng bung ra một trường, trường phong gào thét, mang theo lực lượng cường đại, trong không khí đều mang khẽ chấn động. Kia bề ngoài xấu xí thiếu niên chỉ là cười nhạt một tiếng, thân hình một bên, Cù Độ Sơn thiếu niên một trường này đánh hụt, còn hắn thì trở tay một trường, vỗ trúng Cù Độ Sơn bộ ngực của thiếu niên. Cù Độ Sơn thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay ra ngoài, mắt thấy là phải bay ra lôi đài, trên không trung một cái xoay người, lại trở về đến trên lôi đài. Ngay sau đó, hắn phi thân lên, đá ra một cước, nhanh như lưu tinh. Nhưng mà, đối phương chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem công kích của hắn cản lại, đồng thời đem hắn đánh bay. Giữa hai người chênh lệch có thể thấy được luồn lổn, nếu như kia bề ngoài xấu xí thiếu niên toàn lực xuất thủ, cái này Cù Độ Sơn thiếu niên không biết chết bao nhiêu hồi. Giống. Cù Độ Sơn thiếu niên không cam tâm lập bại, hét lớn một tiếng, lần nữa phát động công kích, song quyền đồng thời bành ra, lôi điện đan sen, đánh út về phía đối phương. Là nên kết thúc. Kia bề ngoài xấu xí thiếu niên tự lẩm bẩm một câu, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này lực lượng trực tiếp bao trùm toàn bộ lôi đài. Ầm. Tại một quyền này lực lượng phía dưới, Cù Độ Sơn thiếu niên phòng ngự trong nháy mắt bị xé nát, trực tiếp bay rất ra ngoài, té ra lôi đài, đập vào trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Cũng may thực lực của hắn cũng đủ cường đại, một quyền này mặc dù trọng thương hắn, nhưng còn không đến mức muốn tính mạng của hắn. Hắn đứng lên về sau, nhìn về phía kia bề ngoài xấu xí thiếu niên, không cam lòng hỏi, "Ngươi, ngươi là ai?" Chờ ngươi nhìn thấy Liêu Phong ngủ về sau, tự nhiên biết bản công tử là ai. Kia bề ngoài xấu xí thiếu niên cười nhạt một tiếng, cũng không có nói ra lai lịch của mình. Cù Độ Sơn thiếu niên không tiếp tục truy vấn, hắn biết thiếu niên này tuyệt đối có không tầm thường lai lịch, có lẽ hắn mới vừa nói đây đều là thật. Nếu thật là như thế, đáng giá Liêu sư minh định bọn người, thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản. Mà lúc này đây, trọng tài mở miệng nói ra, "Quý Hòa thắng." Cái này bề ngoài xấu xí thiếu niên gọi Quý Hòa, mà cái tên này đối với mọi người ở đây tới nói đều là phi thường lạ lẫm. Quan nội hầu nhìn qua tất cả tư liệu, nhưng là trong đó liên quan tới Quý Hòa tư liệu, lại là nhớ kỹ vô cùng đơn giản, cái này Quý Hòa chỉ là xuất thân từ một cái tiểu gia tộc. Quan nội hầu ngay từ đầu cũng không hề để ý, thế nhưng là cái này Quý Hòa từ triển lộ thực lực đến xem, hắn tuyệt không phải là xuất từ tiểu gia tộc, nói cách khác hắn ẩn giấu đi chân chính xuất thân. Ngay cả Thiên La quốc đều không thể tra ra hắn chân chính xuất thân, có thể thấy được người này thế lực phía sau cực kỳ không đơn giản. Trận thứ 2 tỷ thí bắt đầu, Tần Diệp đi lên lôi đài, mà đối thủ của hắn thì là đến từ Quỷ Vương dạy đệ tử Quỷ Dương. Quỷ Dương lúc trước trong tỷ thí vô cùng xuất sắc, đánh bại đối thủ bình thường đều là tại 3 chiêu bên ngoài. Tần Diệp nhìn xem Quỷ Dương, cười ha ha nói, có chút ý tứ. Quỷ Dương khẽ nhíu mày, hẳn là bị tiểu tử này nhìn ra cái gì. Ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Quỷ Dương sắc mặt giữ tợn nói, trên người màu đen khí tức bắt đầu tràn ngập ra, đồng thời hắn một đôi mắt cũng hoàn toàn biến thành huyết sắc, mười phần quỷ dị, giống như ác quỷ giống như. Tần Diệp nhìn xem hắn, cười nhạt một cái nói, tin hay không, ta có thể đưa ngươi hồn trò đánh ra tới. Minh ngoan bất linh. Quỷ Dương lạnh lùng nói, bắt đầu. Trọng tài nói, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Quỷ Dương cười lạnh, hắn xuất thủ trước, tại trước mặt dạo qua một vòng, một trường thở ra, một đoàn hắc khí ngưng tụ làm thành một đạo màu đen trường ấn, trực tiếp chụp về phía Tần Diệp ngực. Tần Diệp thì là không chút hoang mang, tiện tay một trường, đối đầu Quỷ Dương cái này âm trầm màu đen trường ấn. Và anh, hai người công kích ở giữa không trung va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đương dư ba biến mất về sau, mọi người thấy Tần Diệp không nhúc nhích tí nào, trái lại Quỷ Dương trô đứng lại là tới gần biên giới, hiển nhiên vừa rồi lần đụng chạm này là Quỷ Dương bị thua thiệt. Quỷ Dương cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Tần Diệp vậy mà có thể đánh giết võ vương, há lại sẽ là dễ đối phó như vậy. Hừ. Quỷ Dương trên thân đột nhiên toát ra nồng đậm hắc khí, đương hắc khí biến mất về sau, trên lôi đài đâu còn có thân ảnh của hắn. Tần Diệp nhìn thoáng qua, cũng không hề để ý đúng lúc này. Quỷ Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Tần Diệp, hai tay thành trảo, vô cùng sắc bén, mang theo kinh khủng lực đạo, chụp tới Tần Diệp. Hắn đây là dự định muốn đem Tần Diệp ngũ tạng lục phủ đều muốn móc ra, không đáng sợ không ngon động. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Quỷ Dương, Tần Diệp chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa hồ sớm có phát giác. Ầm. Tần Diệp chỉ là nhẹ nhàng trở tay một kích, liền đem Quỷ Dương công kích hóa giải, càng đem Quỷ Dương đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, Tần Diệp xoay người, nhìn xem trước mặt Quỷ Dương, nhàn nhạt nói ra, đây không phải thân thể của ngươi đi. Quỷ Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi là thế nào phát hiện? Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Tần Diệp nhàn nhạt nói ra, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền biết. Quỷ Dương có thể giấu giếm được những người khác, lại là khó mà giấu giếm được ánh mắt của hắn, cười nhạt một tiếng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Quỷ Vương giáo giáo chủ đi. Tần Diệp đã nghe ngóng Quỷ Vương dạy, cái này tông môn thế lực chính là Tà đạo thế lực, chuyên môn cùng Thiên La quốc triều đình đối nghịch, cả hai tựa hồ có rất lớn thù hận. Cái gì? Hắn chính là Quỷ Vương giáo giáo chủ? Quan nội hầu một đám hầu gia lập tức động, bọn hắn không nghĩ tới Quỷ Vương giáo giáo chủ vậy mà tự mình đến tham gia võ đạo đại hội, hơn nữa còn biến thành một bộ thiếu niên bộ dáng. Quỷ Vương giáo giáo chủ hiện thân, tin tức này nhất định phải trước tiên truyền vào cung đi. Quan nội hầu nghĩ tới đây, lúc này sai người hướng hoàng cung truyền lại tin tức. Cùng lúc này cùng, quan nội hầu mấy người cũng chuẩn bị kỹ càng, nếu là Quỷ Vương giáo giáo chủ dám náo sự, bọn hắn liền cùng nhau tiến lên. Nguyên lai là Quỷ Vương giáo giáo chủ, chắc không được ta cảm giác có chút là lạ. Kia bề ngoài xấu xí thiếu niên tại dưới đài tự lẩm bẩm một tiếng. Đã bị ngươi xem thấu, vậy liền đừng trách bản tọa vô tình. Quỷ Dương lạnh lùng nói, hắn lần này tới tham gia võ đạo đại hội, chính là muốn đoạt một cái quán quân đến đánh Thiên La Hoàng mặt. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới thân phận của hắn lại bị Tần Diệp cho xem thấu, khiến cho hắn không thể không bại lộ thân phận. Vừa dứt lời, hắn phi thân lên, một quyền ném ra, hắc khí phun trào, nương tụ thành một đạo to lớn năm đấm, giống như một tòa núi nhỏ, hướng về Tần Diệp hung hăng nện như điên mà xuống, muốn đem Tần Diệp cho nghiền chết. Chương 2035, võ đạo đại hội, cuối cùng, chương 2035, võ đạo đại hội, cuối cùng, Tần Diệp khỏe miệng khẽ nhếch, chỉ dùng một cái tay, liền đem như núi quả đấm to chặn lại. Lập tức vừa dùng lực, dễ như trở bàn tay liền cái này đem cái này to lớn nắm đấm cho làm vỡ nát. Ngay sau đó, Tần Diệp hướng phía hắn nắm vào trong hư không một cái. Quỷ Dương sắc mặt đại biến, muốn né tránh nhưng là không kịp rồi. Quỷ Dương hoảng sợ hướng phía hư không chộp tới tay, giận dữ hét, "Không!" Thế nhưng là, đã chậm. Tần Diệp đại thủ trong nháy mắt liền tóm lấy, sau đó dùng sức bóp. Oeng! Chỉ nghe một tiếng tiếng nổ vang lên, huyết vũ rơi đầy đất. Quỷ Dương đến chết cũng không nghĩ tới Tần Diệp thực lực vậy mà mạnh như vậy, hắn cố này khôi lỗi thân thể cứ như vậy bị hủy. Bản tọa nhớ kỹ ngươi. Quỷ Vương giáo giáo chủ thanh âm trong hư không vang lên. Tần Diệp cười cười, cũng không hề để ý đám người lúc này mới tỉnh ngộ ra, nguyên lai cái này Quỷ Dương cũng không phải là Quỷ Vương giáo giáo chủ chân thân, chỉ là hắn một bộ khôi lỗi. Tại trọng tài tuyên án Tần Diệp thắng lợi qua về sau, Tần Diệp cũng không có đi xuống lôi đài, mà là nhìn về phía kia bề ngoài xấu xí thiếu niên nói ra, "Vương tử Phượng Minh, hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta, không bằng hiện tại liền lên lôi đài quyết đấu đi." "Cái gì? Hắn là Vương tử Phượng Minh?" Mọi người nhất thời đều là thần sắc kinh hãi, bọn hắn trước đó thế nhưng là nhìn thấy Vương tử Phượng Minh bị Tần Diệp giết đi, làm sao hiện tại Vương tử Phượng Minh lại còn sống? Nguyên lai là hắn, chắc không được. Cù Độ Sơn thiếu niên tự lẩm bẩm. Nếu như đối phương là Vương tử thiếu chủ, đây hết thảy đều nói thông được, không biết có bao nhiêu người muốn định bợ Vương tử thế gia, đừng nói đưa công pháp, đưa kỳ chân dị bảo càng nhiều. Vương tử Phượng Minh thật đúng là có thể ẩn tàng. Chỗ ngồi trên ghế Tô Ngậm Vũ cười nhạt một tiếng, nàng đồng dạng nhìn ra người này chính là Vương tử Phượng Minh trang phục, bất quá cũng không có vạch trần mà thôi. Cái này trận thứ 3 tỷ thí, Tô Mộc Vũ nửa đường bỏ cuộc, nàng biết lấy thực lực của mình dù cho thăng ra, cũng không phải Tần Diệp đối thủ. Lại nói, nàng mục đích lần này cũng không phải võ đạo đại hội. Giống nàng thân phận như vậy, lại tham gia lần này võ đạo đại hội cũng không có ý nghĩa. Vương Tử Phượng Minh thấy mình bị Tần Diệp xem thấu thân phận, mặt của hắn tại một trận bận bèo về sau khôi phục trước đó diện mạo. Vương Tử Phượng Minh tu luyện qua một loại có thể trở mặt công pháp, lần trước Vương Tử Phượng Minh chính là sử dụng loại công pháp này xen lẫn trong đám người. Lúc ấy, Tần Diệp liền phát hiện, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Vương Tử Phượng Minh cười ha ha một tiếng nói, "Tần huynh thật đúng là hảo nhãn lực, ta cái này trở mặt công pháp tự nhận là đã tu luyện được lô hỏa thuần thanh, không muốn vẫn là bị ngươi xem ra." "Quá khen." Tần Diệp cười nhạt một tiếng. Vương Tử Phượng Minh nói ra, "Tiếp theo lần này võ đạo đại hội, ta cũng không định tham gia, mà lại Tần huynh thực lực hơn xa tại ta cũng liền không đều xấu. Ngươi muốn nhận thua?" Tần Diệp vốn cho rằng Vương Tử Phượng Minh sẽ lên đài tỉ thí một chút, thế nhưng là không nghĩ tới Vương Tử Phượng Minh trực tiếp nhận thua. Vương Tử Phượng Minh mỉm cười nói ra, "Không tệ, đã đi lên cũng là không địch lại, vậy liền không bằng trực tiếp nhận thua." Tần Diệp nhìn ra Vương Tử Phượng Minh ánh mắt bên trong kiên kỵ, đây là sợ mình lần nữa giết hắn, cho nên cũng liền trực tiếp nhận thua. Đã đối phương nhận thua, Tần Diệp liền trực tiếp thắng được tỷ thí. Về phần mặt khác một tổ, tại sao hai canh giờ liền phân ra được thắng bại, mà người thắng là một cái tán tu, thực lực cực kỳ cường đại. Tỷ thí lần này ban thưởng phẩm cũng không có hiện trận phát, mà là tại hai ngày sau đến hoàng cung nhận lấy. Võ đạo đại hội cứ như vậy kết thúc, đám người lưu luyến không rời rời đi. Đến ngày thứ hai, Trấn Bắc Hầu xuất quan, đột phá đến võ tôn, chấn kinh toàn bộ vương thành thế lực. Trấn Bắc Hầu trước phủ tới bái phòng khách nhân nối liền không dứt. Những người này đều có không nhỏ lai lịch, mà lại cũng không phải tay không mà đến, đều mang theo hậu lễ. Trấn Bắc Hầu đột phá đến võ tôn, Trấn Bắc Hầu phụ chú định vượt khởi, lúc này không định bợ chờ đến khi nào, đương nhiên bọn hắn đến đây còn có một cái mục đích, đó chính là tìm hiểu một chút, Trấn Bắc Hầu vì sao trong vòng một đêm sẽ đột phá, có phải hay không Trấn Bắc Hầu thu được bảo vật gì. Trấn Bắc Hầu cũng không có gặp những người này, giao cho trong tộc trưởng lao ứng đối, mà là tiến đến bái kiến Tần Diệp. Tại nhìn thấy Tần Diệp về sau, Trấn Bắc Hầu trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, đa tạ công tử ban thưởng đáng được, nếu không ta chính là cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể đột phá đến võ tôn cảnh, cũng là cơ duyên của ngươi đến. Tần Diệp lạnh nhạt nói, bất kể nói thế nào, đây hết thảy đều là công tử ban cho, về sau công tử có bất kỳ dùng được địa phương, nhưng mời công tử phân phó. Trấn Bắc Hầu trịnh trọng nói. Tần Diệp nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, đây cũng là Trấn Bắc Hầu hảo ý, ta đã nghe văn công tử đoạt được võ đạo đại hội khôi thủ, quả nhiên là thật đáng mừng, ta chỗ này có một vật muốn hiến cho công tử. Ồ, Tần Diệp tới một chút hứng thú, có chút hiếu kỳ Trấn Bắc Hầu có thể xuất ra vật gì tốt. Trấn Bắc Hầu thận trọng lấy ra một khối hắc như than cốc tảng đá. Tảng đá kia cũng chính là hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mới nhìn phía dưới, tảng đá kia vô cùng phổ thông, giống như là bị người nung khô qua mà thôi. Thế nhưng là Tần Diệp lại là cảm giác được cái này tảng đá có chút không tầm thường. Trấn Bắc Hầu gặp Tần Diệp đối tảng đá kia cảm thấy hứng thú, trong lòng vui mừng, lúc này nói ra, tảng đá kia chính là tộc ta một vị lao tổ từ một vị võ đế trong mộ lấy được, lao tổ cho rằng tảng đá kia khẳng định là không tầm thường bảo vật, cố gắng cả đời cũng không có thể nhận ra. Về sau, tộc ta bên trong lịch đại lao tổ cũng tìm không ít người nhìn qua, đều không thể nhận ra. A, đã như vậy các ngươi lại như thế nào khẳng định nó là bảo vật đâu? Tần Diệp hỏi. Công tử có chỗ không biết, tảng đá kia tà dị vô cùng, đưa vào linh lực đều sẽ bị nó hấp thu. Trấn Bác Hầu thực sự nói. A, như thế kỳ lạ bảo vật, ta còn là lần đầu gặp. Tần Diệp trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Hắn từ Trấn Bác Hầu trong tay tiếp nhận tảng đá kia, đánh giá vài lần, lập tức dùng thần thức thăm dò vào trong đó, thế nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, thần trí của hắn vậy mà không cách nào xuyên thấu trong đó, chỉ cảm thấy tại tảng đá kia nội bộ, tựa hồ có một tầng cấm chế chặn thần trí của hắn. Một khối nho nhỏ trong viên đá, tại sao có thể có dạng này cấm chế, cái này khiến Tần Diệp càng thêm tò mò. Lập tức, hắn hướng về trong viên đá chuyển vận linh lực. Nhưng mà, để hắn giật mình là, hắn vô luận chuyển vận nhiều ít linh lực, tảng đá kia tựa như một cái động không đáy đồng dạng. Hắn chuyển vận linh lực đều bị tảng đá kia thôn phệ. Một lát sau, Tần Diệp đình chỉ chuyển vận, hắn nhìn xem khối này đá màu đen khẽ như mày, hắn có thể khẳng định là tảng đá kia hẳn không phải là một khối đá bình thường. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trấn Bắc Hầu, nói ra, tảng đá kia hoàn toàn chính xác có thể thôn vệ linh lực, ta phát hiện tảng đá kia hẳn là có một ít lai lịch, nếu như ngươi không thôi lời nói, liền lấy về đi. Trấn Bắc Hầu đương nhiên biết tảng đá kia là bảo vật, bằng không hôm nay cũng sẽ không cố ý mang tới. Công tử đối ta có tái tạo tri ân, vật này mặc dù kỳ lạ, nhưng là tại ta mà nói cũng trô vô dụng, ngược lại hy vọng có thể đến giúp công tử. Trấn Bắc Hầu chân thành nói. Chương 2036, Huyền Thiết Cự Kiếm nhận chủ, bên trên, chương 2036, Huyền Thiết Cự Kiếm nhận chủ, bên trên, Tần Diệp mặc dù bây giờ không biết khối này hòn đá màu đen là cái gì, nhưng là có thể xác định tảng đá kia hẳn là có nhất định lai lịch. Tần Diệp không muốn đoạt người chỗ yêu, cho nên Trấn Bắc Hầu nếu là không bỏ được, hắn cũng sẽ không cưỡng bức. Trấn Bắc Hầu đem tảng đá kia mang theo tới, chính là vì hiến cho Tần Diệp, trong lòng của hắn đích thật là có chút không bỏ, nhưng là tảng đá kia tại gia tộc bọn họ truyền thừa rất lâu, lại lưu lại trong tay cũng không hề có tác dụng, còn không bằng đem nó hiến cho Tần Diệp. Tảng đá kia ta liền nhận, bất quá, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, mấy bản này công pháp liền tặng cho ngươi đi. Tần Diệp xuất ra ba quyển công pháp, đưa đến Trấn Bắc Hầu trước mặt. Ba quyển công pháp đều là địa cấp cao giai, đối với Trấn Bắc Hầu tới nói, cái này ba quyển công pháp quý giá đến cực điểm. Cho nên, Trấn Bắc Hầu khi nhìn đến cái này ba quyển công pháp về sau, lập tức sợ ngây người, hắn mặc dù không biết cái này ba quyển công pháp, nhưng là từ trong tay Tần Diệp xuất ra công pháp, giá trị cũng không cần nói. Tần công tử, cái này, ta không thể nhận. Trấn Bắc Hầu mặc dù rất tâm động, nhưng là hắn cũng biết công pháp này không thể tùy ý cầm, hắn đem tảng đá kia hiến cho Tần Diệp, cũng không phải vì cái này mấy môn công pháp. Tần Diệp biết sự lo lắng của hắn, mỉm cười nói ra, cầm đi, cái này ba quyển công pháp mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng là trong mắt của ta lại tính không được cái gì. Lời này nếu là người khác nói, Trấn Bắc Hầu khẳng định là khịt mũi coi thường, nhưng là Tần Diệp nói như vậy, hắn lại là không có chút nào hoài nghi, dù sao hắn đều có thể đem giúp người đột phá đan dược tùy ý đưa tặng. Lúc này, hắn càng thêm tin tưởng Tần Diệp là từ Trung Châu mà đến, bằng không thì cũng sẽ không như thế tài đại khí thô. Trấn Bắc Hầu từ Tần Diệp nơi này cầm đi ba môn công pháp, mà Tần Diệp thì bắt đầu nghiên cứu tảng đá kia, dùng ba môn công pháp đổi tảng đá kia qua đáng giá. Trấn Bắc Hầu tại trở lại phủ đệ về sau, chỉ hơi dừng lại một chút, liền lập tức tiến cung, nhưng là Thiên La Hoàng không có xuất quan, cho nên hắn cũng không có nhìn thấy Thiên La Hoàng. Hắn nhớ tới Thiên La Hoàng phân phó, lúc này đi hoàng cung bảo khố, bởi vì Thiên La Hoàng đã sớm đánh tốt chào hỏi, trấn thủ bảo khố cung phụng cũng không có ngăn cản, hắn tuyển tầm 10 kiện bảo vật, sau đó đi trở lại, đem những bảo vật này đưa tặng cho Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đệ. Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đệ khi nhìn đến nhiều như vậy bảo vật về sau, lập tức liền động. Hai nữ liền vội vàng khoát tay nói, cái này chúng ta không thể nhận. Mặc dù bảo vật rất mê người, nhưng là các nàng biết bảo vật này cũng không phải tốt như vậy thu. Trấn Bắc Hầu mỉm cười nói ra, hai vị cô nương mời nhất định phải nhận lấy. Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đệ lướt nhau, sau đó nói ra, Trấn Bắc Hầu, những vật này ngươi vẫn là lấy về đi, chúng ta không thể nhận. Trấn Bắc Hầu nói ra, hai vị cô nương thực không dám giấu giếm, đây là ý của bệ hạ, còn xin hai vị cô nương đừng lại từ chối. Thiên La Hoàng. Hai nữ kinh ngạc và phẫn. Các nàng vô cùng giật mình, tại trong mắt của các nàng Thiên La Hoàng là Thiên La quốc người mạnh mẽ nhất, là các nàng đời này cao không thể chạm tồn tại, nhưng là hiện tại Thiên La Hoàng vậy mà lấy ra nhiều như vậy bảo vật lấy lòng các nàng, cái này khiến hai nữ vô cùng chấn kinh. Hai nữ cũng không ngốc, đương nhiên biết Thiên La Hoàng cầm bảo vật lấy lòng các nàng, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Tần Diệp tồn tại. Đây là bệ hạ ban thưởng, nếu như các ngươi không thu, ta không cách nào hướng bệ hạ giao nộp. Trấn Bác Hầu vẻ mặt đau khổ nói. Cái này, hai nữ lập tức trầm mặt lại, cái này tầm 10 kiện bảo vật mỗi một kiện đều là giá trị bất phàm, mà lại Trấn Bắc Hầu chọn lựa đều là nữ tính thích, các nàng nói không thích, đó là không có khả năng. Trấn Bắc Hầu nhìn thấy hai nữ chần chờ, lúc này nói ra, hai vị cô nương, ta còn có việc, liền rời đi trước. Ai, Trấn Bắc Hầu, mặc cho hai nữ như thế nào la lên, Trấn Bắc Hầu đều không quay đầu lại, ngồi lên xe ngựa sau liền nhanh chóng lái rời. Vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Đệ nhìn trên bàn bảo vật, đối Nguyên Tuệ hỏi. Chúng ta vẫn là hỏi trước một chút công tử đi. Nguyên Tuệ nghĩ nói. Hạ Tiểu Đệ gật đầu đồng ý, cùng một chỗ liền đi gặp Tần Diệp. Phía trước viện, khối kia đá màu đen lẳng lặng bày ra ở trên bàn, tảng đá kia từ trong ra ngoài đều đã cháy đen, muốn nói không chỗ bình thường, đó chính là tại tảng đá kia chỗ sâu, tựa hồ có cấm chế tồn tại, có lẽ chính là bởi vì chỗ này cấm chế tồn tại, mới không cách nào thăm dò ra tảng đá kia chân thực bí mật. Tần Diệp đã nghiên cứu hơn một canh giờ, nhưng là vẫn không có xem thấu tảng đá kia bí mật, xem ra thật chỉ có thể cưỡng ép phá giải tảng đá kia chỗ sâu cấm chế. Muốn phá vỡ cấm chế này cũng không đơn giản, nhưng là tin tưởng cũng không thắng được hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị bài trừ cấm chế thời điểm, Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đệ cùng một chỗ tìm tới, đem vừa rồi Trấn Bắc Hầu đưa tới bảo vật một chuyện một năm một mười nói, không chút nào giấu giếm. Tần Diệp sau khi nghe, nói ra, nếu là Thiên La Hoàng ban thưởng, các ngươi liền thu cất đi. Thiên La Hoàng tại sao muốn ban thưởng cho chúng ta? Hạ Tiểu Đệ hỏi. Đây là Thiên La Hoàng muốn kéo lũng các ngươi, đã đều đưa tới, cũng không cần lui về. Dừng một chút, Tần Diệp nói với Hạ Tiểu Đệ, đi thôi, đi lấy binh khí của ngươi. Tần Diệp mang theo Hạ Tiểu Đệ tiến đến lấy Huyền Thiết Cự Kiếm, có Tần Diệp dẫn đường, thuận lợi tiến vào kiếm trùng bên trong, gặp được Huyền Thiết Cự Kiếm. Người, ta đã mang đến. Tần Diệp đối Huyền Thiết Cự Kiếm nói. Huyền Thiết Cự Kiếm đang đánh giá Hạ Tiểu Đệ một phen về sau, đột nhiên hỏi, nếu như ta nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi muốn dùng ta làm cái gì? A, Hạ Tiểu Đệ lập tức bị hỏi khó. Mặc dù trước đó Tần Diệp cáo chi nàng kiếm linh tồn tại, nhưng là nàng hay là giật nảy cả mình. Về phần Huyền Thiết Cự Kiếm vấn đề, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời, bởi vì nàng trước đó chưa hề liền không có nghĩ tới vấn đề này. Lúc này, Tần Diệp thanh âm tại bên tai nàng vang lên, không cần cẩn trương, muốn nói cái gì liền nói cái gì, căn cứ từ mình nội tâm tới nói. Nghe được Tần Diệp, Hạ Tiểu Đệ buông lòng xuống. Huyền Thiết Cự Kiếm đồng dạng đang nhìn chăm chú Hạ Tiểu Đệ, nó mặc dù nhận đồng Hạ Tiểu Đệ tư chất, nhưng là cũng nghĩ nhìn một chút Hạ Tiểu Đệ tính cách. Ta muốn dùng ngươi làm. Hạ Tiểu Đệ hít thở sâu mấy lần, đem tâm khẩn trương tiêu trừ một chút, nói ra, ta sẽ dùng tâm đối ngươi tốt, sẽ không để cho ngươi thụ khi dễ. Huyền Thiết Cự Kiếm, còn gì nữa không? Huyền Thiết Cự Kiếm hỏi. Hạ Tiểu Đệ nghĩ nghĩ, lại nói ra, ta sẽ yêu hộ ngươi. Huyền Thiết Cự Kiếm kiếm linh trầm mặc. Hạ Tiểu Đệ gặp Huyền Thiết Cự Kiếm trầm mặc, ý thức được mình lời mới vừa nói, cũng không để cho Huyền Thiết Cự Kiếm hài lòng. Vừa rồi nhìn thấy Huyền Thiết Cự Kiếm, nàng liền cảm thấy Huyền Thiết Cự Kiếm cho nàng tạo thành cảm giác áp bách mạnh mẽ, này mới khiến nàng đã mất đi bình thường suy nghĩ. Tần Diệp đang nghe Hạ Tiểu Đệ về sau, mỉm cười. Hạ Tiểu Đệ trả lời tại hắn nơi này đều cho không đến 10 điểm, nếu là hắn là Huyền Thiết Cự Kiếm, chắc chắn sẽ không tuyển cái này nhà đầu đốc. Chương 2037, Huyền Thiết Cự Kiếm nhận chủ, phía dưới, chương 2037, Huyền Thiết Cự Kiếm nhận chủ, phía dưới, mặc dù Hạ Tiểu Đệ trả lời để cho người ta không hài lòng, nhưng là Tần Diệp rất rõ ràng, Huyền Thiết Cự Kiếm cũng không có lựa chọn khác. Nếu như không tuyển chọn Hạ Tiểu Đệ, nó còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Cho nên, chỉ cần Hạ Tiểu Đệ không nói những cái kia lời quá đáng, Huyền Thiết Cự Kiếm liền không có lý do cự tuyệt. Tốt, hiện tại ngươi nên nhận chủ. Tần Diệp lên tiếng nói, đánh gãy Huyền Thiết Cự Kiếm trầm mặc. Kỳ thật không cần Tần Diệp thúc giục, Huyền Thiết Cự Kiếm cũng biết không có lựa chọn khác, nó sở dĩ có câu hỏi này, chính là muốn xem một chút Hạ Tiểu Đệ tính cách như thế nào. Nó từng theo Hầu Thiên La Quốc khai quốc hoàng đế, gặp qua quá đồn ngu ta lừa dối, cho nên nó cũng không hy vọng mình đi theo một cái hung ác nham hiểm ngoan độc người. Cho nên, Hạ Tiểu Đệ trả lời, kỳ thật để nó vừa lòng phi thường. Huyền Thiết Cự Kiếm không chần chờ, nhanh chóng thu nhỏ, sau đó hóa thành một vệt kim quang tiến vào Hạ Tiểu Đệ trong thân thể. Hạ Tiểu Đệ lúc này khoanh chân ngồi xuống, Huyền Thiết Cự Kiếm không chỉ là nhận chủ đơn giản như vậy, nó còn muốn đem truyền thừa truyền cho Hạ Tiểu Đệ. Sau một lát, Hạ Tiểu Đệ khí thế một mực tại kéo lên. Rất nhanh Hạ Tiểu Đệ thực lực khí thế nhảy lên tới tông sư đỉnh phong, lập tức vang một tiếng, đánh vỡ bình chướng, tiến vào đại tông sư cảnh. Tiến vào đại tông sư về sau, khí thế y nguyên một mực tại kéo lên. Cũng không biết qua bao lâu, khí thế rốt cục đỉnh chỉ kéo lên. Hô. Hạ Tiểu Đệ mở mắt ra, tại thời khắc này con mắt của nàng có quang mang chớp động, tựa như tinh thần đồng dạng sáng chói chói mắt. Mà Huyền Thiết Cự Kiếm thì là tại đan điền của nàng bên trong xoay tròn. Hạ Tiểu Đệ ở trong lòng cùng Huyền Thiết Cự Kiếm trao đổi một hồi, liền bắt đầu lật một chút truyền thừa tin tức, từ phần này trong truyền thừa nàng cũng biết không ít sự tình, tỉ như Huyền Thiết Cự Kiếm là người phương nào chỗ tạo, lại là làm sao đến Thiên La Quốc khai quốc hoàng đế trong tay. "Xong chưa?" Tần Diệp hướng về Hạ Tiểu Đệ hỏi. "Ừm." Hạ Tiểu Đệ khẽ gật đầu. "Tốt, chúng ta trở về đi." Tần Diệp tại trước khi đi, trực tiếp đem không gian lấy đi, chỗ này không gian ở lại chỗ này nữa cũng không có tác dụng gì, còn không bằng để hắn mang đi, có thời gian ngược lại là có thể hảo hảo cải tạo một chút cái không gian này. Đương Tần Diệp đem không gian lấy đi về sau, trong hoàng cung bế quan Thiên La Hoàng lập tức cảm ứng được không gian bị người lấy đi, hắn biết đây là Tần Diệp lấy đi, không khỏi khẽ lắc đầu, thôi, xem ra đây hết thảy đều là thiên ý, liền để nó đi thôi, có lẽ đây mới là nó chân chính muốn. Thiên La Hoàng tiếp tục nhắm mắt lại, hắn đã đến đỉnh điểm, cách đột phá đến võ hoàng cũng chỉ là cách xa một bước, nhưng mà chính là một bước này, lại là để hắn một mực không bước qua được, cái này khiến hắn buồn bực không thôi. Bất quá, Thiên La Hoàng cũng không đợi, hắn đã sai người đi hoàng cung bảo khố đi lấy một chút chân tàng linh dược, tin tưởng cửa này hắn nhất định có thể vượt qua. Đương Tần Diệp trở về sau, chỉ gặp Trấn Bắc Hầu cùng Nguyên Tuệ đã sớm tại chỗ này chờ đợi. Tần Diệp nhìn thấy Trấn Bắc Hầu lần nữa đến đây, cảm giác tựa hồ hẳn là chuyện gì xảy ra, bằng không cũng sẽ không lại lần tới tìm hắn. Quả nhiên, Trấn Bắc Hầu tại nhìn thấy Tần Diệp về sau, liền nhãn tỉnh sáng lên, nên đón tiếp lấy. "Xem ngươi sắc mặt, hẳn là chuyện gì xảy ra đi?" Tần Diệp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. "Công tử có chỗ không biết, tại một canh giờ trước, có người đến báo, cái kia Quý Hỏa, không đúng, là Vương Tử Phượng Minh bị người giết." Trấn Bắc Hầu sắc mặt có chút tái nhợt nói. "Vương Tử Phượng Minh chết rồi?" Tần Diệp đều có chút kinh ngạc, Vương Tử Phượng Minh đó là cái gì thân phận, bên người còn có nhiều cường giả như vậy bảo hộ, ai có thể giết được hắn? Tần Diệp có chút không tin, tại Vương Thành còn có người có thể giết chết hắn. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta còn cố ý đi nhận một chút thi thể, đích thật là Vương Tử Phượng Minh. Trấn Bác Hầu bất đắc dĩ nói. Không có khả năng a, chẳng lẽ là nàng ra tay? Tần Diệp nghĩ đến Tô Mộc Vũ, Tô Mộc Vũ vì không gả vào Vương Tử thế gia, ra tay giết chết Vương Tử Phượng Minh, cũng là có khả năng. Chỉ là Tần Diệp cho rằng Tô Mộng Vũ tự mình động thủ khả năng cũng không lớn, nếu thật là nàng ra tay giết Vương tử Phượng Minh, một khi bị Vương tử Thế gia cha ra trận tướng, Long Thần cung chính là muốn che chở nàng đều khó khăn. Được rồi, người đều chết rồi, cũng không cần lại để ý tới. Tần Diệp khẽ lắc đầu, không cần lại nghĩ, hắn cùng Vương tử Phượng Minh không quen, quản là ai giết. Dù sao người đều chết rồi, không mắc mớ gì tới hắn, cũng không phải hắn động thủ giết người, hắn mới sẽ không đi để ý tới loại sự tình này. Còn có những chuyện khác? Tần Diệp hỏi. Trấn Bắc Hầu đắng chát cười một tiếng, nói, công tử có chỗ không biết, Vương tử Phượng Minh vừa chết, Vương tử Thế gia người tìm đến ta, muốn chúng ta tại sau 12 canh giờ giao ra hung thủ, nếu không Vương tử Thế gia liền sẽ đại binh tiếp cận, san bằng Đông Đô. Trấn Bắc Hầu có thể không sợ sao? Vương tử Thế gia thế lực cường đại cỡ nào, nếu là tại sau 12 canh giờ không nộp ra hung thủ, đến lúc đó Vương tử Thế gia đại quân áp cảnh, chỉ bằng lấy Vương Đô những lực lượng này, căn bản là không có cách cùng Vương tử Thế gia đánh đồng. Cho nên, một khi Vương tử Thế gia thật tới đại quân, như vậy bại người nhất định là Thiên La quốc. Cái này nhưng liên quan đến lấy triều đình hưng suy, càng liên quan đến lấy toàn thành bách tính sinh tử, cho nên Trấn Bắc Hầu tìm đến Tần Diệp, muốn biết có phải hay không Tần Diệp giết. Vương tử Thế gia thực lực không thể nghi ngờ, chắc không được ngươi sẽ như thế sợ hãi. Tần Diệp nhìn xem Trấn Bắc Hầu, mỉm cười nói ra, ngươi có phải hay không muốn hỏi người có phải là ta giết hay không? Trấn Bắc Hầu nói, hiện tại Vương đô bên trong không ít người tại truyền là công tử giết chết, cho nên ta tới đây chứng thực một chút. Người không phải ta giết. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, ta giết hắn không cần như thế lén lén lút lút. Ta cũng tin không phải công tử gây nên, chỉ là cái này Vương đô bên trong ngoại trừ công tử, còn ai có thực lực này đi giết Vương tử Phượng Minh? Trấn Bắc Hầu mặt cười khổ, hắn nghĩ tới mấy người đều bị hắn phạt rơi mất, tỉ như hắn ngay từ đầu nghĩ tới là Tần Diệp, dù sao Tần Diệp cùng Vương tử Phượng Minh từng có mấy lần xung đột, nhưng là Tần Diệp mới vừa nói không tệ, dựa vào Tần Diệp tính cách cùng thực lực, nếu là thật sự muốn giết Vương tử Phượng Minh, không cần đến lén lút. Một người khác đó chính là bệ hạ, nhưng mà bệ hạ chưa xuất quan, cũng không thể nào là hắn. Quản hắn là ai, có lẽ là làm đủ trò xấu. Tần Diệp không quan trọng nói, Vương tử Phượng Minh sinh tử cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Công tử, thế nhưng là Vương tử Thế gia người muốn để chúng ta giao người, ta đi đâu đi tìm hung thủ? Trấn Bắc Hầu nhức đầu nhất chính là chuyện này, hắn hiện tại là một điểm đầu mối đều không có, để hắn làm sao giao người? Nếu là hắn tùy tiện tìm một người, cũng không có khả năng lắc lư quá khứ, phải biết Vương tử Phượng Minh thực lực thế nhưng là nửa bước võ tôn, muốn giết chết hắn, 89 phần 10 là võ tôn cảnh, thậm chí là võ hoàng. Cho nên, hắn giao ra hung thủ, phải là cảnh giới này, cái này khiến hắn đi đâu đi tìm? Ngươi để chính bọn hắn đi tìm hung thủ đi. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chương 2038, chết giả. Chương 2038, chết giả. Lúc này Trấn Bắc Hầu nào có buổi sáng hăng hái, Vương tử thiếu chủ chết tại Vương đô bên trong, Vương tử Thế gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như bọn hắn không nộp ra hung thủ, lấy Vương tử Thế gia tính cách đại quân áp cảnh là chuyện sớm hay muộn. Trấn Bắc Hầu đều muốn sầu chết rồi, một khi thật đại quân áp cảnh, kia hết thể đã chết rồi. Hiện tại lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Trấn Bắc Hầu than thở, từ Tần Diệp nơi này cách mở về sau, hắn lần nữa tiến đến xem xét một chút Vương tử Phượng Minh thi thể, hy vọng có thể tìm ra một điểm manh mối. Vương tử thiếu chủ làm sao lại vô duyên vô cớ bị người giết, cái này không đúng, tại toàn bộ Vương đô bên trong có thể có thực lực này người nhưng không có mấy cái. Nguyên Tuệ cảm giác đau đầu, cái này Vương tử Phượng Minh vừa chết, Vương đô liền không an toàn. Công tử, có phải hay không là Mộng Vũ tiên tử? Nguyên Tuệ hạ thấp thanh âm nói. Sẽ không. Tần Diệp lắc đầu, nói ra, nàng có lẽ muốn Vương tử Phượng Minh chết, nhưng là tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ. Đã không phải nàng, kia lại sẽ là người nào? Nguyên Tuệ cau mày nói. Tần Diệp lại là không quan trọng cười một tiếng, trong này có lẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, bất quá cái này cùng chúng ta không có quan hệ. Bên ngoài bây giờ có chuyện muốn nói, đây là ngươi gây nên, nếu là tìm không thấy hung thủ thật sự, Vương tử Thế gia có lẽ sẽ cho rằng hung thủ chính là ngươi. Nguyên Tuệ có chút lo âu nói. Nàng lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, dù sao bây giờ Vương đô bên trong có thể có thực lực này người, hết thể cứ như vậy mấy người, mà hết lần này tới lần khác Tần Diệp trước đó cùng Vương tử Phượng Minh từng có xung đột, lại nghĩ tới Vương tử Phượng Minh cái chết, tự nhiên là liên tưởng trên thân Tần Diệp. Nguyên lai đây là hướng về phía ta tới. Vốn không muốn liên lụy vào việc này Tần Diệp, đang nghe được Nguyên Tuệ về sau, lập tức ý thức được chuyện này có lẽ chính là hướng về phía tới mình. Ngươi nói là có người giết Vương tử Phượng Minh giá hòa ngươi, ai có như thế đại thủ ta, trước ngươi có đắc tội qua cường đại như vậy người sao? Nguyên Tuệ hỏi. Có ý tứ, xem ra đây là có người cho ta làm một cái bẫy. Tần Diệp mỉm cười. Khanh khách, họ Tần, ngươi phiền phức tới. Đúng lúc này, Tô Mộng Vũ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, thân hình lóe lên, đi vào Tần Diệp trước mặt. Mộng Vũ tiên tử đến chỗ của ta, không phải chỉ là để vì cười nhạo ta đi. Tần Diệp mỉm cười. Đối với nàng xuất hiện, không có chút nào cảm giác được ngoài ý muốn. Dĩ nhiên không phải. Tô Ngọc Vũ nở nụ cười xinh đẹp, nàng cười lên cực kỳ đẹp đẽ, giống như kia như nguyệt nha nụ cười mê người, liền ngay cả Nguyên Tuệ nhìn đều có chút như si như say cảm giác. Liền ngay cả Tần Diệp nhìn đều là hai mắt tỏa sáng, không thể không nói, Tô Ngọc Vũ không hổ là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, bằng không cũng sẽ không trở thành Long Thần cung thánh nữ. Ta lần này đến đây là muốn nhắc nhở ngươi một chút, tiếp xuống, ngươi phải có phiền toái, mà lại phiền phức không ngừng. Tô Ngọc Vũ đối Tần Diệp mỉm cười, nói ra, đương nhiên, đối với ngươi mà nói điểm ấy phiền phức có lẽ không tính là gì, nhưng là ngươi cũng không muốn nhanh như vậy liền bại lộ thân phận đi. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, bại lộ liền bại lộ đi, ta cũng đúng lúc gặp một lần nam vực một chút lao bất tử. Ngọc Vũ tiên tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Tử Phượng Minh người thật là tốt, làm sao đột nhiên liền bị người giết? Nguyên Tuệ đột nhiên mở miệng nói. Tô Mộng Vũ cười nói ra, đương nhiên là có người để mắt tới hắn. Có ý tứ gì? Bọn hắn tại sao muốn giá họa công tử? Nguyên Tuệ vẫn còn có chút không rõ. Tô Mộng Vũ nhìn xem Nguyên Tuệ nói, nếu như ta nhìn chúng trong tay ngươi bảo vật, thế nhưng là ta là Long Thần Cung thánh nữ, không thể công nhiên cướp đoạt, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Ngươi sẽ tìm một cái lấy cớ để cho ngươi danh chính ngôn thuận xuất thủ. Ta hiểu được, đây là có người muốn đối công tử xuất thủ, nói như vậy Vương Tử Phượng Minh chết liền có vấn đề. Nguyên Tuệ không chút nghĩ ngợi nói, trải qua Tô Mộng Vũ chỉ điểm, nàng cũng nghĩ minh bạch. Vương Tử Phượng Minh bị giết, Vương Tử Thế Gia liền sẽ làm to chuyện, mà người giật dây liền sẽ chỉ trích Tần Diệp là hung thủ, đến lúc đó Vương Tử Thế Gia liền sẽ đối Tần Diệp độc thủ, mà người giật dây liền có thể bởi vậy thu lợi. Như vậy cái này người giật dây sẽ là ai chứ? Nguyên Tuệ cũng không ngu xuẩn, nàng rất nhanh liền nghĩ đến cái này làm cục người có lẽ chính là Vương Tử Thế Gia người, chỉ là bọn hắn vì thiết lập ván cục đối phó Tần Diệp, cũng không cần thiết đem mình thiếu chủ giết chết đi, từ một điểm này đi lên nói, tựa hồ cũng có thể đem Vương Tử Thế Gia cho loại bỏ. Thế nhưng là ngoại trừ Vương Tử Thế Gia, nàng nghĩ không ra cái khác thế lực. Tô Mộng Vũ tựa hồ là xem thấu Nguyên Tuệ suy nghĩ trong lòng, cười nói ra, Vương Tử Thế Gia đương nhiên sẽ không giết nhà mình thiếu chủ, nhưng là bọn hắn muốn tìm cố giả thi thể, lừa gạt nữa qua trấn Bắc Hầu những người này dễ như trở bàn tay. Chẳng phải là nói Vương Tử Phượng Minh là giả chết? Nguyên Tuệ khó có thể tin nói. Bất quá là giả chết, có cái gì tốt khiếp sợ? Tô Mộng Vũ vừa cười vừa nói. Thế nhưng là hắn cũng không thể một mực giả chết đi. Nguyên Tuệ nói. Cái này còn không đơn giản, chờ ngày sau, Vương Tử Thế Gia lại tuyên bố chết người này chỉ là một cái thế thân, ai lại sẽ truy cứu Vương Tử Thế Gia trách nhiệm? Nguyên Tuệ nghe được sững sờ, còn có thể chơi như vậy, Vương Tử Thế Gia không biết xấu hổ như vậy sao? Nguyên Tuệ dù sao cũng là xuất từ môn phái nhỏ, kiến thức không có Tô Mộng Vũ nhiều, trên thực tế những này thế lực lớn làm không muốn mặt sự tình chỗ nào cũng có, nhiều vô số kể, thậm chí đến mức nghe nói kinh người. Uy, họ Tần, ngươi có tính toán gì? Theo ta được đến tin tức, Vương Tử Thế Gia đã có mấy cái lao tổ tiến vào vương thành, lúc nào cũng có thể nổi lên, nếu là bọn họ bắt không được ngươi, Vương Tử Thế Gia thật đúng là có khả năng đại quân xuất động. Tô Mộng Vũ nhiều hứng thú nhìn xem Tần Diệp hỏi. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, lơ đến nói, đã có người muốn tính toán ta, như vậy thì không bằng cùng bọn hắn chơi một chút, bằng không chẳng phải là cô phụ tâm huyết của bọn hắn. Khanh khách, ngươi đây là muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn a? Tô Mộng Vũ vừa cười vừa nói. Tần Diệp mỉm cười nói, có lẽ là ta thua rồi. Ngươi người này không bị thua. Tô Mộng Vũ cười tủm tỉm nhìn xem Tần Diệp, nói, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào? A, giao dịch gì? Tần Diệp nhiều hứng thú hỏi. Ta đối với Vương Tử Thế Gia vô cùng hiểu rõ, cũng biết bọn hắn không ít bí mật, chúng ta cùng nhau liên thủ diệt Vương Tử Thế Gia. Ngươi nếu là cùng ta liên thủ, cái này nếu để cho các ngươi tông môn biết, ngươi lại như thế nào tự xử? Tần Diệp có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Vương Tử Thế Gia mặc dù có chút uy hiếp đến Long Thần Cung, nhưng là hiện tại còn không phải lúc trở mặt, cũng không phải là Long Thần Cung muốn phóng túng Vương Tử Thế Gia trưởng thành, mà là Vương Tử Thế Gia có tồn tại giá trị. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Long Thần Cung cũng không muốn nhìn thấy Vương Tử Thế Gia hiện tại liền hủy diệt. Cho nên, Tô Mộng Vũ nếu là cùng Tần Diệp liên thủ hủy diệt Vương Tử Thế Gia, nàng rất khó hướng tông môn bàn giao. Cái này không cần ngươi lo lắng. Tô Mộng Vũ nở nụ cười xinh đẹp, ta đã dám cùng ngươi liên thủ, tự nhiên là nghĩ kỹ đường lui. Chương 2039, lão tổ buông xuống. Chương 2039, lão tổ buông xuống. Xem ra ngươi phi thường thống hận Vương Tử Thế Gia. Tần Diệp cười ha hả nhìn xem Tô Mộng Vũ nói, bọn hắn không nên đem chủ ý đánh tới trên người của ta. Tô Mộng Vũ con ngươi lóe lên một cái. Tần Diệp mỉm cười, xem ra Khổng Tử lão nhân gia ông ta nói rất đúng, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Vương Tử Thế Gia bất quá là muốn cùng Tô Mộng Vũ thông gia, nàng liền muốn diệt Vương Tử Thế Gia, cái này nhưng so sánh Vương Tử Thế Gia ác hơn nhiều. Ngươi đáp ứng? Tô Mộng Vũ hỏi. Ngươi cũng nói như vậy, ta tự nhiên sẽ đáp ứng, bằng không ngươi ngay cả ta đều ghi hận, ta nhưng ăn không tiêu. Tần Diệp một bộ sợ hãi dáng vẻ, đùa Tô Mộng Vũ cười một tiếng. Nguyên Tuệ nhìn xem hai người cứ như vậy đạt thành giao dịch, nàng hơi choáng, Vương Tử Thế Gia cường đại như vậy thế lực, chẳng lẽ liền muốn diệt ở trong tay bọn họ? Nàng cũng không biết kết quả sau cùng là cái gì, hiện tại nàng đã cùng Tần Diệp khóa lại đến cùng nhau, dù cho hiện tại thoát ly, Vương Tử Thế Gia cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi định làm gì? Tô Mộng Vũ hỏi. Cái gì đều không cần làm, ngồi đợi chính bọn hắn tới cửa. Tần Diệp khẽ cười nói. Tô Mộng Vũ nghĩ nghĩ, biện pháp này cũng không tệ. Mà bây giờ toàn bộ Vương Đô đều bởi vì Vương Tử Phượng Minh chết, tạo thành hành động cực lớn. Vương Đô đại môn đều đã đóng chặt, bất kỳ người nào cũng không thể rời đi Vương Đô. Trong thành lời đồn nổi lên bốn phía, nhao nhao suy đoán ai sẽ là giết chết Vương Tử Phượng Minh hung thủ. Bọn hắn liệt một cái danh sách, cuối cùng từng cái xóa bỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại có một người, đó chính là Tần Diệp. Không thể nào, thật chẳng lẽ chính là hắn giết chết? Cuối cùng một trận tỉ thí, Vương Tử thiếu chủ không phải chủ động nhận thua. Người đây cũng không biết, Vương Tử Phượng Minh là nhận thua, bất quá là hành động bất đắc dĩ, nếu là hắn có thể đánh được, há lại sẽ cam tâm nhận thua. Trái lại cũng thế, hắn đã đắc tội Vương Tử Phượng Minh, cùng chờ lấy Vương Tử Phượng Minh trả thù, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, ngoại trừ cái này hậu hoạn. Vẫn là nói không thông à, giết Vương Tử Phượng Minh cũng không phải là một chuyện tốt, cho dù hắn làm lại sạch sẽ, không có để lại chút nào vết tích, cũng vô dụng. Vương Tử Thế Gia giết người, xưa nay không nói cái gì chứng cứ, chỉ cần có một tia hoài nghi, bọn hắn liền sẽ không để hắn còn sống. Các ngươi nghe nói không? Vương Tử Thế Gia người cho Trấn Bắc Hầu truyền lời, chỉ cấp Trấn Bắc Hầu 12 canh giờ, nếu là ngày mai còn tìm không ra hung thủ, Vương Tử Thế Gia liền sẽ đại binh tiếp cận. T, cái kia còn đợi ở chỗ này làm gì, còn không mau rời đi kinh thành. Không cần suy nghĩ, ta trước kia liền đi cửa thành, hiện tại cửa thành đóng chặt, bất kỳ người nào cũng không thể ra khỏi thành. Phải làm sao mới ở đây, một khi vương tử thế gia đánh tới, chúng ta chẳng phải là muốn gặp nạn. Thành nội hiện tại lòng người bàng hoàng, lại thêm cửa thành đóng chặt, cái này khiến bọn hắn ý thức được một trận đại chiến sẽ phải tiến đến. Thành nội thậm chí xuất hiện không ít lời đồn, tỉ như vương tử thế gia vì muốn cho vương tử Phượng Minh báo thù, đã xuất động ngàn vạn đại quân, sẽ tàn sát toàn bộ vương đô. Nghe được tin tức này, vương đô bách tính càng thêm bối rối, bọn hắn thu thập xong bao phục đi vào cửa thành, gào thét muốn để bọn hắn ra khỏi thành. Cửa thành quan quân lúc này xua đuổi bọn hắn, phát sinh không nhỏ xung đột. Thời gian cứ như vậy một chút xíu quá khứ, dân chúng trong thành càng thêm thấp thỏm lo âu. Trấn Bắc hầu cùng trong thành cái khác hầu gia cũng đều là lo lắng không thôi, ra loại sự tình này, quả thực là muốn cái mạng già của bọn hắn. Quan nội hầu tìm tới Trấn Bắc hầu, khai môn kiến sân hỏi, nhưng có tìm tới hung thủ. Trấn Bắc hầu khẽ lắc đầu. Quan nội hầu thấy thế, hỏi, chẳng lẽ liền không có một điểm manh mối sao? Trấn Bắc hầu thở dài một tiếng, nói với quan nội hầu, nói thật với ngươi đi, ta bây giờ hoài nghi chuyện này chính là một trận âm mưu. Âm mưu? Quan nội hầu thần sắc sững sờ. Trấn Bắc hầu chậm rãi nói ra, vương tử Phượng Minh chết quá đột ngột, lấy tu vi của hắn bị giết, không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có, mà lại bên cạnh hắn còn có võ hoàng cảnh lao tổ bảo hộ, càng không khả năng chết vô thanh vô tức. Ngươi nói là vương tử Phượng Minh chết có kỳ quặc? Quan nội hầu hỏi. Trấn Bắc hầu gật đầu nói, quan nội hầu, nếu như chúng ta làm một giả thiết, chuyện này bản thân liền là một cái âm mưu, vương tử Phượng Minh không có chết, như vậy mục đích hắn làm như vậy là vì cái gì? Ta Thiên La quốc cũng không đáng giá hắn làm như thế, mà bên trong vương thành chỉ có một người mới đáng giá hắn làm như thế. Quan nội hầu nghe vậy, thần sắc giật mình, nói, ngươi nói là vương tử Phượng Minh dùng giả chết đến giá hòa hắn, thế nhưng là vương tử Phượng Minh vì cái gì làm như thế? Bọn hắn là hướng về phía tiên tuyển nước tới. Trấn Bắc hầu nói thẳng, trên người hắn có tiên tuyển nước, chắc không được. Quan nội hầu không nghĩ tới trên thân Tần Diệp vậy mà lại có tiên tuyển nước bảo vật như vậy, kể từ đó, vậy liền nói thông được. Mặc dù Trấn Bắc hầu làm chính là giả thiết, nhưng là quan nội hầu ngược lại là cho rằng khả năng này vô cùng cao. Nếu như cái này giả thiết là thật, phiền toái như vậy liền đến, đã không có hung thủ, mắt thấy thời gian sắp đến, bọn hắn lại thế nào giao ra hung thủ? Vương tử Phượng Minh thật sự là quá độc ác, dùng giả chết đến thiết lập bản cụ. Hiện tại Thiên La Hoàng còn đang bế quan bên trong, một khi vương tử thế gia đại quân giáng lâm, cái này nên làm cái gì? Bọn hắn lập tức hoảng hồn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tại dày vò trong khi chờ đợi 12 canh giờ quá khứ. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, một cái cự đại thân ảnh ở giữa không trung xuất hiện, kia như nguy nga thân thể, kia kinh khủng uy áp mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ vương đô. Vương đô bên trong không ít người nhìn thấy cái này to lớn thân ảnh, lập tức dọa đến quỳ đứng ở trên mặt đất, trong mắt bọn họ, cái này cùng thần minh không khác. Thiên La Hoàng, thiếu chủ nhà ta vương tử Phượng Minh tại vương đô bị giết, 12 canh giờ đã qua, đem hung thủ giao ra đi. Kia to lớn thân ảnh mở miệng nói ra, trực tiếp hướng Thiên La Hoàng yêu cầu hung thủ. Nhưng mà, Thiên La Hoàng hay còn đang bế quan bên trong, đã đến đột phá một khắc cuối cùng, hiện đã ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, vì chính là toàn lực đột phá. Nhìn thấy Thiên La Hoàng không có trả lời, kia to lớn thân ảnh mở miệng lần nữa nói ra, Thiên La Hoàng, ngươi đây là nếu muốn cùng ta vương tử thế gia là được sao? Bản tọa kiên nhẫn có hạn, hiện tại liền đem hung thủ giao ra, bản tọa liền có thể thối lui, không phải bản tọa liền tự mình bước vào hoàng cung đòi cái công đạo. Võ hoàng giận dữ, thiên địa rung chuyển. Đạo này to lớn thân ảnh thanh âm như là như lôi đình vang vọng vương đô mỗi một nơi hẻo lánh, để vương đô bên trong mỗi người đều nghe được rõ ràng. Xong đời, vương tử thế gia đây là muốn không chết không thôi a. Dân chúng trong thành giờ khắc này tràn đầy tuyệt vọng, vương tử thế gia hiển nhiên là muốn làm thật, tin tưởng không lâu sau đó, vương tử thế gia đại quân liền sẽ giáng lâm. Đây là vương tử thế gia trước mấy ngày hiện thân cái kia võ hoàng cảnh lão tổ. Nhìn lên bầu trời bên trong kia to lớn uy nghiêm thân ảnh, trong thành những cái kia tham gia võ đạo đại hội còn chưa kịp rời đi võ tu nhóm, lúc này đều là sắc mặt đột biến, hoảng sợ không thôi. Cái này nếu là vương tử thế gia cùng Thiên La quốc đánh nhau, rất có thể đem bọn hắn cũng cho liên lụy. Chương 2040, giao người. Chương 2040, giao người. T, võ hoàng, nhìn thấy vương tử thế gia võ hoàng cảnh lão tổ, trong thành cư dân tràn đầy sợ hãi, nhất là bọn hắn đã biết vương tử thế gia thiếu chủ bị giết một chuyện. Hiện tại vương tử thế gia lão tổ đến đây bức bách giao ra hung thủ, một khi không nộp ra hung thủ, đó chính là tai họa ngập đầu. Đây là muốn đại họa lâm đầu a, chúng ta nhanh lên tiến cung. Thiên La quốc văn võ quan viên nhìn thấy một màn này, nhao nhao biến sắc, lúc này chạy về hoàng cung. Bây giờ cũng chỉ có hy vọng Thiên La hoàng đột phá võ hoàng, có lẽ mới có thể bảo vệ vương đô. Nhìn thấy Thiên La hoàng một mực không có trả lời, vương tử thế gia lão tổ lập tức thẹn quá thành giận nói ra, Thiên La hoàng, ngươi nếu là lại không xuất hiện, bản tọa liền giết sạch vương đô. Nghe được vương tử thế gia lão tổ muốn đồ thành, dân chúng trong thành càng là dọa đến run lẩy bẩy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương tử thế gia thiếu chủ hảo hảo liền bị người giết, mà lại tại vương đô bên trong lại có gì người có bản lãnh này có thể giết được hắn? Đám người ở vào cực độ sợ hãi bên trong, cũng có một chút võ tu đang bế quan bị bừng tỉnh, bọn hắn đối với phát sinh sự tình còn không thế nào hiểu rõ, chỉ biết là vương tử thế gia thiếu chủ bị người giết, hiện tại vương tử thế gia lão tổ chính là muốn Thiên La hoàng giao ra hung thủ. Nói cũng đúng, vương tử Phượng Minh nửa bước võ tôn tu vi, tại nam vực ai không biết. Tại nam vực ngoại trừ những lao bất tử kia, thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng chỉ có kia thập đại thiên kiêu có lẽ mới có thể giết được hắn. Có loại này nghi ngờ người cũng không ít, dù sao thân là vương tử thế gia thiếu chủ, vương tử Phượng Minh tu vi cũng không thấp, không có khả năng vô duyên vô cớ liền bị người giết chết, còn nữa càng không khả năng một điểm động tĩnh đều không có phát ra, đây cũng quá không tầm thường. Ta ngược lại thật ra nghe được một tin tức, thánh nữ đại nhân gần nhất cùng cái kia võ đạo đại hội hạng nhất cái kia kêu cái gì thiếu niên đi tương đối gần, mà lại vương tử thiếu chủ cùng người này tại võ đạo đại hội bên trên liền từng có xung đột, lúc ấy vương tử thiếu chủ dùng thủ đoạn lúc này mới bảo vệ một mạng. Có người nhỏ giọng nói, a, nói như vậy, người này liền có rất lớn hiểm nghi. Một cái võ tu nhíu mày nói, nào chỉ là rất lớn hiểm nghi, không có gì bất ngờ xảy ra chính là người này gây nên, thế lực khác ai có lá gan này dám đi đắc tội vương tử thế gia, cũng chỉ có người này vô luận là thực lực, động cơ, can đảm tất cả đều có, cho nên hắn là hung thủ tỷ lệ là lớn nhất. Nếu biết người này có lẽ là hung thủ, làm sao không bắt hắn, nhanh giao cho vương tử thế gia, lấy để cho bọn hắn tối lui. Đối với bọn hắn mà nói, mặc kệ Tần Diệp là thân phận gì, cũng mặc kệ Tần Diệp có phải thật vậy hay không hung thủ, lúc này nên đem Tần Diệp bắt lại giao cho vương tử thế gia, để đổi lấy vương tử thế gia rút đi. Vậy hạ làm sao còn chưa có xuất hiện? Dân chúng trong thành cảm giác được hoang mang, phát sinh chuyện lớn như vậy, Thiên La Hoàng lại là một điểm đáp lại đều không có, chẳng lẽ là vương tử thế gia quá mức cường đại, Thiên La Hoàng sợ hãi, thậm chí cũng không dám ra ngoài hiện. Mà lúc này Thiên La Hoàng đã đột phá đến tối hậu quan đầu, đối với chuyện xảy ra bên ngoài tuyệt không biết được. Không gặp được Thiên La Hoàng, một đám hầu gia nhóm đều nhìn về quan nội hầu cùng Trấn Bắc Hầu. Trấn Bắc Hầu, làm sao bây giờ? Nếu là không nộp ra hung thủ, vương đô chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quan nội hầu thần sắc lo lắng hướng về Trấn Bắc Hầu hỏi. Trấn Bắc Hầu nào có cái gì chủ ý, nếu là hắn có chủ ý, cũng sẽ không tới hiện tại cũng đang dầu dĩ. Sự tình đến cái này hiện tại loại tình trạng này, hiện tại cũng chỉ có một cái biện pháp. Chiến Hầu trầm giọng nói. Biện pháp gì? Quan nội hầu nhìn về phía Chiến Hầu. Đem kế họ Tần giao ra. Chiến Hầu trầm giọng nói. Giao người. Đám người nghe xong, đều là sững sờ. Không tệ, chính là giao người. Chiến Hầu hơi lườm bọn hắn, chậm rãi nói ra, vương tử thiếu chủ cùng cái này họ Tần, trước đó liền phát sinh qua xung đột, có rất nhiều người đều thấy được, đem người này giao ra, vương tử thế gia người nhất định tối lui. Đám người nhíu mày, biện pháp này cũng không tệ, chỉ là bệ hạ tựa hồ phi thường xem trọng người này, nếu là đem người này giao ra, có lẽ sẽ đắc tội bệ hạ, cho nên bọn hắn cũng không gật đầu đồng ý các vị. Hạ quan cảm thấy Chiến Hầu nói không sai, người này hung tàn, giết ta ái tử, chư vị tin tưởng cũng đều thấy được. Ta Trịnh gia đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, bệ hạ không cho ta Trịnh gia truy cứu, ta Trịnh gia liền một mực lựa chọn trầm mặc. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, chúng ta nếu là không giao ra người, vương tử thế gia lão tổ liền sẽ đổ vương đô, đến lúc đó toàn bộ vương đô biến thành một vùng phế tích, vô số người đem bị tàn sát. Cho nên chúng ta chỉ có thể giao ra người này. Mở miệng nói lời người chính là binh bộ thị lang Trịnh Kinh, cũng chính là bị Tần Diệp giết chết cái kia Trịnh chết phụ thân. Con của hắn bị giết chết, mà hắn Trịnh gia lại là không thể báo thù, biệt khuất vô cùng. Hiện tại vừa vận nhân cơ hội này báo mối thù giết con. Đối với Trịnh chết, bọn hắn cũng đều tự mình thấy được trong mắt, đều đã đột phá đến đại tông sư, tương lai tiền đồ vô lượng. Cứ như vậy bị ký thác kỳ vọng Trịnh chết, lại là chết thảm tại Tần Diệp trong tay, cái này khiến bọn hắn cũng vì đó tiếc hận. Bọn hắn có thể giải Trịnh Kinh trong lòng đau đớn, có lẽ hắn mới vừa nói trong lời nói này bí mật mang theo một chút tư tâm, nhưng là lời hắn nói cũng không có sai. Nếu là không giao, vương đô liền sẽ biến thành phế tích. Mà không ít người cũng đều dao động, vương tử thế gia lão tổ nếu là thật sự lựa chọn đổ thành, bọn hắn cũng không sống nổi. Dưới loại tình huống này, tốt nhất vẫn là đem người cho giao ra, về phần người có phải hay không Tần Diệp giết, cũng không trọng yếu. Tuyệt đối không thể bởi vì một người mà hại toàn thành tính mệnh. Chuyện gì xảy ra? Vương tử thế gia lão tổ đều lấy đồ thành tướng uy hiếp, thế nhưng là bệ hạ vì cái gì chậm chạp chưa từng xuất hiện? Dân chúng trong thành vẫn là hy vọng Thiên La Hoàng lúc này có thể đứng ra cứu bọn họ tại thủy hỏa. Các ngươi có chỗ không biết, người này không chỉ là võ đạo đại hội hạng nhất, nghe nói có truyền ngôn, người này cùng bệ hạ quan hệ không tầm thường, mà lần này võ đạo đại hội chính là vì người này mà xử lý, có thể thấy được bệ hạ đối với người này sủng ái. Có nhân thần thần bí bí địa nói, T, chẳng lẽ chúng ta bệ hạ đối nam nhân cũng có hứng thú? Đây cũng không phải là bí mật gì, tương truyền Tiên Hoàng năm đó liền cùng một cái mỹ mạo nam tử cùng một chỗ qua, về sau nam tử này bị ngay lúc đó hoàng hậu giết. Bệ hạ là Tiên Hoàng nhi tử, có chút cái này yêu thích cũng là bình thường. Lê Tẩm, thân là đường đường nam tử vì quân quý, vậy mà lấy sắc hầu người, quả nhiên là mất hết chúng ta nam nhân mặt. Hừ, chúng ta nhất định phải thỉnh cầu bệ hạ chém giết yêu nghiệt này. Đúng, chúng ta cùng một chỗ tiến về hoàng cung. Một số người bắt đầu châm ngòi thổi gió, cũng không biết là muốn đối phó Tần Diệp, vẫn là phải đối phó Thiên La Hoàng, vậy mà bắt đầu chuyển Thiên La Hoàng cùng Tần Diệp có một chân, còn mắng Tần Diệp lấy sắc người sủng. Đương nhiên những người này khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, rõ ràng là muốn đem vương đô nước quấy đủ, cũng tốt từ giữa đất lợi. Chỉ là bọn hắn những này tiểu thông minh không nên dùng tại nơi này, lúc này hẳn là nhất trí đối ngoại mới là. Chương 2041, làm đục nước. Chương 2041, làm đục nước. Những người này chính là muốn làm đục nước, về phần dân chúng trong thành sinh tử, bọn hắn là tuyệt không quan tâm. Tại bọn hắn cổ động phía dưới, không ít người đều hướng về hoàng cung tiến đến, bọn hắn muốn thỉnh cầu Thiên La Hoàng giao ra Tần Diệp. Nhìn thấy cái này một hiệu quả có hiệu quả, thế là càng nhiều người bắt đầu thêm mắm thêm muối, liều mạng hướng trời trên thân La Hoàng dội nước bẩn, vì chính là bôi xấu Thiên La Hoàng thanh danh. Nếu là Thiên La Hoàng lúc này có thể chủ động xuất hiện, những người này tự nhiên không dám ló đầu, hết lần này tới lần khác Thiên La Hoàng chậm chạp chưa từng xuất hiện, lúc này mới cho những người này cơ hội. Dân chúng trong thành vì có thể cầu một đầu sinh lộ, bọn hắn cũng lựa chọn tin tưởng, nhao nhao tiến về hoàng cung. Trong hoàng cung một đám văn võ đại thần cùng một đám hầu gia nhóm đang nghe dân chúng trong thành đều hướng hoàng cung chạy tới thời điểm, bọn hắn lập tức điều động. Đã xảy ra chuyện gì? Chiến Hầu hướng về bẩm báo hoàng cung thủ vệ hỏi. Bọn hắn đều là đến tỉnh cầu bệ hạ chém giết Tần công tử. Thủ vệ nơm nớp lo sợ hồi đáp, đây chính là như thế nào cho phải? Một đám văn võ đại thần lập tức gấp, ngoài có cương địch, bên trong có náo động, một khi những này trong thành cư dân bạo loạn lên, còn không có đợi đến vương tử thế gia lão tổ độc thủ, vương đô chỉ sợ liền đã biến thành phế tích. Trấn Bắc Hầu hừ lạnh một tiếng, nói, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, chỉ sợ là có người trong bóng tối kích động, vì chính là đối phó Tần công tử. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Chiến Hầu cùng Trịnh Kinh, cùng Tân Diệp có thủ liền hai người kia, lần này có lẽ chính là hai người bọn họ ở trong một người gây nên. Nghe được Trấn Bắc Hầu lời nói, Trịnh Kinh lập tức biến sắc, hiện nay Trấn Bắc Hầu thế nhưng là đột phá võ tôn, hắn Trịnh gia đắc tội không nổi, vội vàng giải thích nói, Trấn Bắc Hầu, bệ hạ đối ta Trịnh gia luôn luôn ân sủng, bản quan há lại sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Trịnh Kinh đương nhiên sẽ không thừa nhận là hắn chỉ điểm, cái này nếu là thừa nhận, đó chính là tội chết, hắn mới không có ngốc như vậy. Hừ. Nhìn thấy Trấn Bắc Hầu ánh mắt nhìn về phía mình, Chiến Hầu không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, bản hầu luôn luôn trung quân ái quốc, há lại sẽ làm ra chuyện như thế tới. Nhìn thấy hai người đều không thừa nhận, Trấn Bắc Hầu cũng không có ép hỏi. Hắn có thể khẳng định hai người bọn họ ở trong tuyệt đối có một người là phía sau màn đợi tay, thậm chí còn có thể có những người khác. Bất quá, cái này đều không trọng yếu, những người này sẽ chỉ làm một chút âm mưu quỷ kế, chỉ cần Thiên La Hoàng đột phá võ hoàng, bọn hắn chẳng qua là một chút tôm tép nhãi nhép mà thôi. Trấn Bắc Hầu, chỉ sợ còn cần ngươi ra tay. Quan Nội Hầu nói với Trấn Bắc Hầu. Trấn Bắc Hầu cũng không có chối từ, gật đầu nói, tốt, ta hiện tại liền đi trấn an bọn hắn. Vốn là đã đủ loạn, nếu là lại để cho bọn hắn những này dân chúng trong thành như thế nháo trò, chẳng phải là loạn hơn. Trấn Bắc Hầu đi vào cửa hoàng cung, liền thấy bên ngoài cửa cung người đông nghìn nghịt, một chút không gặp được đầu. Là Trấn Bắc Hầu. Khi thấy Trấn Bắc Hầu sau khi ra ngoài, bọn hắn lập tức xuống tới. Trấn Bắc Hầu, bệ hạ người đâu? Trấn Bắc Hầu, ngươi mau gọi bệ hạ ra à, nếu là lại không đem người giao ra, vương tử thế gia sẽ phải san bằng đông đô. Trấn Bắc Hầu, ngươi tránh ra, chúng ta muốn gặp bệ hạ, hắn không thể bởi vì một người mà hại chúng ta toàn thành bách tính tính mệnh. Nghe được những người này nói về sau, Trấn Bắc Hầu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bọn hắn tựa hồ không có phát hiện Trấn Bắc Hầu sắc mặt bất thiện, còn thao thao bất tuyệt la hét muốn gặp bệ hạ. Các ngươi náo đủ chưa? Trấn Bắc Hầu hét lớn một tiếng, võ tôn cường giả khí thế đột nhiên bạo phát ra, đem ở đây người tất cả đều trấn áp. Trấn Bắc Hầu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ ngay cả chúng ta những dân chúng này đều muốn giết sao? Có người đối Trấn Bắc Hầu kêu lên. Hừ, bệ hạ đang lúc bế quan, không hội kiến các ngươi bất luận kẻ nào, nếu như các ngươi nếu là gây sự nữa, bản hầu tuyệt không khinh suất tha thứ. Trấn Bắc Hầu mặt tâm trầm, lớn tiếng nói. Nghe được Trấn Bắc Hầu uy hiếp, đám người thần sắc trở nên hoảng sợ. Trấn Bắc Hầu cũng minh bạch, nếu là bỏ mặc những này dân chúng trong thành tại cửa hoàng cung náo sự, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng Thiên La Hoàng đột phá, cho nên lúc này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bọn hắn mặc kệ. Bị Trấn Bắc Hầu võ tôn chi uy trấn áp, bọn hắn trong lòng run sợ, sợ sau một khắc Trấn Bắc Hầu ra tay với bọn họ. Nhìn thấy bọn hắn tạm thời yên tĩnh trở lại, Trấn Bắc Hầu mở miệng nói ra, vương tử thiếu chủ cái chết chính là giao nói, chúng ta đến nay không có nhìn thấy vương tử thiếu chủ thi thể, về phần trên trời người kia có phải hay không vương tử thế gia lão tổ, còn có đối đãi chúng ta kiểm chứng. Bản hầu thấy các ngươi là bị người che đậy, lần này liền không giáng tội các ngươi liền trước đều trở về đi. Đám người nghe Trấn Bắc Hầu, đều là vì một trong sức sở, vương tử thiếu chủ không chết. Trên trời cái kia võ hoàng cường giả không phải vương tử thế gia lão tổ. Bọn hắn hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Vương tử Phượng Minh cái chết hôm qua liền đã truyền khắp vương đô, hiện tại làm sao biến thành không chết rồi, đến cùng ai là thật, ai lại là giả, đều đem bọn hắn làm hồ đồ rồi. Cứ việc Trấn Bắc Hầu nói vương tử Phượng Minh không có chết, nhưng là vẫn có một ít người tin tưởng vương tử Phượng Minh đã chết, Trấn Bắc Hầu cũng không có thể tin. Đương nhiên, một chút kiến thức rộng rãi võ tu đột nhiên giật mình, có lẽ việc này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bọn hắn trước đó liền hoài nghi vương tử Phượng Minh chết phi thường kỳ quặc, đường đường vương tử thế gia thiếu chủ, trên thân sao lại không có một chút bảo vật hộ thân, như thế nào bị người tùy tiện giết chết? Nếu là vương tử Phượng Minh không có chết, vậy thì có ý tứ. Nếu như vương tử Phượng Minh thật không có chết, đó chính là một cái âm mưu, một cái nhằm vào Tần Diệp hoặc là Thiên La Hoàng âm mưu. Trấn Bắc Hầu tại đem hoàng cung bách tính khuyên lui về sau, liền phi thân đến giữa không trung, nhìn xem vương tử thế gia lão tổ trầm giọng nói ra, nhà ta bệ hạ đang lúc bế quan, các hạ vẫn là chờ ta bệ hạ sau khi xuất quan lại đến đi. Ngươi chính là Trấn Bắc Hầu? Vương tử thế gia lão tổ cúi đầu nhìn xem Trấn Bắc Hầu hỏi. Chính là bản hầu. Trấn Bắc Hầu đáp lại nói. Vừa mới đột phá võ tôn, bất quá ngươi cho rằng bằng ngươi ngăn được bản tòa sao? Nghe được vương tử thế gia lão tổ, Trấn Bắc Hầu sầm mặt lại, chính như vương tử thế gia lão tổ nói tới như vậy, hắn vừa mới đột phá võ tôn, nhưng là võ tôn cùng võ hoàng ở giữa chênh lệch không là bình thường lớn. Bằng thực lực của hắn bây giờ, chỉ dựa vào một mình hắn muốn ngăn lại vương tử thế gia lão tổ, đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bản hầu tự biết đánh không lại ngươi, nhưng nếu là ngươi khăng khăng đổ thành, bản hầu cho dù chết cũng muốn liều chết một trận chiến. Trấn Bắc Hầu trầm giọng nói. Vương tử thế gia lão tổ trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, nói, cho dù lại đến 10 cái ngươi, tại bản tọa trong mắt cũng bất quá là một con giun dế mà thôi. Nhìn thấy vương tử thế gia lão tổ trong mắt khinh miệt, Trấn Bắc Hầu sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng đối phương nói là sự thật. Bản tọa trước đó để cho người ta truyền lời, cho các ngươi 12 canh giờ giao ra hung thủ, hiện tại 12 canh giờ đã qua, hung thủ người đâu? Vương tử thế gia lão tổ nhìn xem Trấn Bắc Hầu, trầm giọng hỏi. Chương 2042, lại là một tôn võ hoàng. Chương 2042, lại là một tôn võ hoàng. Vương tử Phượng Minh thật đã chết rồi sao? Trấn Bắc Hầu cũng không trả lời hắn vấn đề, hỏi ngược một câu. Các ngươi không phải gặp qua thi thể của hắn sao? Vương tử Thế Gia lão tổ đồng dạng không có trả lời hắn vấn đề. Trấn Bắc Hầu đương nhiên gặp qua Vương tử Phượng Minh thi thể, lúc ấy tại nhìn thấy Vương tử Phượng Minh thi thể về sau, kinh hãi không thôi, cũng không có chăm chú xem xét thi thể. Về sau, hắn lại đi một lần, chỉ là lần này lại là không cho tới gần, chỉ có thể đứng tại một mét bên ngoài xem xét. Bây giờ nghĩ lại, trong này khắp nơi lộ ra cổ quái, để hắn càng thêm nhận định Vương tử Phượng Minh có lẽ căn bản không có chết. Nhìn thấy Trấn Bắc Hầu trầm mặc, Vương tử Thế Gia lão tổ mở miệng lần nữa, tộc ta thiếu chủ chết thảm tại Thiên La Quốc, Thiên La Quốc nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, không phải cũng đừng trách chúng ta tàn sát Vương đô. Trấn Bắc Hầu nghe được Vương tử Thế Gia lão tổ vẫn là phải tàn sát Vương đô, trong lòng thầm giận, cho dù Vương tử Phượng Minh thật bị giết, Vương tử Thế Gia vì sao mình không tìm ra hung thủ? Các ngươi quá bá đạo. Trấn Bắc Hầu thẹn quá thành giận nói, bản tọa làm việc luôn luôn như thế. Vương tử Thế Gia lão tổ nói, chẳng lẽ các ngươi Thiên La Quốc là không có ý định cho chúng ta một cái công đạo sao? Vương tử Thế Gia lão tổ nhìn Trấn Bắc Hầu không nhúc nhích, ngữ khí lập tức trở nên lạnh. Nhìn đối phương hùng hổ dọa người, Trấn Bắc Hầu trong lòng đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Vương tử Thế Gia đây là ăn chắc Thiên La Quốc, nếu như không cho Vương tử Thế Gia một cái công đạo, bọn hắn tuyệt đối sẽ đổ thành. Chuyện này còn không có tra rõ ràng, các ngươi cho một ngày thời gian căn bản không đủ. Trấn Bắc Hầu nhíu mày nói, thế nào, ngươi đây là muốn có kẻ mặc cả sao? Vương tử Thế Gia lão tổ lạnh lùng hỏi. Điều tra cũng là muốn thời gian, nếu như các ngươi không cho đủ chúng ta thời gian, làm sao điều tra ra hung thủ? Đương nhiên, các ngươi nhất định phải như thế, ta Thiên La Quốc cũng tuyệt không lùi bước. Trấn Bắc Hầu trầm giọng nói, nếu như đối phương thật muốn đổ thành, vậy liền một trận chiến, Thiên La Quốc đã không có đường lui. Trong lòng của hắn cơ hồ có thể xác định Vương tử Phượng Minh cũng chưa chết, cái này khiến hắn làm sao giao ra hung thủ, Vương tử Thế Gia bất quá là muốn tìm động thủ lý do thôi. Về phần đem Tần Diệp giao ra, đó là không có khả năng, không nói trước Tần Diệp đối với hắn cùng bệ hạ có ân, dù cho thật giao ra, Vương tử Thế Gia cũng chưa chắc buông tha Thiên La Quốc. Mặc dù Thiên La Quốc thực lực là không bằng Vương tử Thế Gia, thế nhưng là Thiên La Quốc liều chết một trận chiến dũng khí vẫn phải có. Các ngươi thật không sợ bản tọa tàn sát Vương đô sao? Vương tử Thế Gia lão tổ ngữ khí càng thêm băng lãnh, đại chiến hết sức căng thẳng. Việc đã đến nước này, chỉ có một trận chiến. Trấn Bắc Hầu không cam lòng yếu thế nói, hắn hiện tại đã không có đường lui, chỉ hy vọng có thể kéo riêng một chút thời gian, cũng tốt để bệ hạ mau chóng đột phá. Chỉ có bệ hạ đột phá, mới có thể giải trừ lần này nguy cơ. Xem ra Thiên La Quốc không có tồn tại tất yếu. Vương tử Thế Gia lão tổ con mắt nhắm lại, chậm rãi nói, Trấn Bắc Hầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại Vương tử Thế Gia lão tổ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên từ thành nội truyền đến một tiếng động tĩnh khổng lồ. Quanh một tiếng vang thật lớn, một đạo khí tức cường đại ở ngoài thành đột nhiên bộc phát, đạo này khí tức cường đại bao phủ toàn bộ bầu trời. Đây là ai? Khí tức thật là khủng bố. Khủng bố như thế động tĩnh, cho dù tại mấy trăm dặm có hơn đều có thể đáp lời, cho dù là xa xôi chi địa đều có thể cảm ứng được một sợi khí tức. Cỗ này khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, quét sạch tứ phương, rất có tịch quyển thiên hạ chi thế, phản phất một tôn vô thượng hoàng giả giáng lâm. Cỗ này khí thế kinh khủng vậy mà cùng Vương tử Thế Gia lão tổ khí thế không kém bao nhiêu. Đây là võ hoàng khí tức. T, tại sao lại đến một tôn võ hoàng? Chẳng lẽ đây là lão thiên gia muốn diệt Thiên La Quốc sao? Nhìn thấy lại là một tôn võ hoàng cường giả xuất hiện, cái này khiến Vương đô bên trong bách tính tràn đầy tuyệt vọng. Lúc đầu Vương tử Thế Gia lão tổ liền đã đủ vô địch, hiện tại lại tới một tôn võ hoàng, Thiên La Quốc lấy cái gì để đương đối? Đây không phải Vương tử Thế Gia muốn diệt Thiên La Quốc, mà là lão thiên gia muốn vong Thiên La Quốc. Các vị này võ hoàng tiền bối không phải tới đối phó chúng ta, chẳng lẽ các vị quên, Thiên La Quốc một mực có nghe đồn, trong hoàng tộc tồn tại một vị lão tổ. Vị lão tổ này vẫn luôn không có xuất thế, cho nên rất nhiều người đều không nhớ rõ tên của hắn, một khi hắn xuất thế, chúng ta liền được cứu rồi. Có người lại làm mừng rỡ nói, trước kia lão phu cũng đã được nghe nói trong hoàng tộc hoàn toàn chính xác có một vị kinh tài tuyệt diễm lão tổ, chỉ là có nghe đồn vị lão tổ này tại đột phá thời điểm đã xuất hiện vấn đề, cũng không lâu lắm cũng đã vỡ lạc. Một cái tóc trắng xóa lão giả vân vê râu bạc trắng, nhớ lại một chút, chậm rãi nói, Thiên La Quốc trong hoàng tộc có một vị cường đại lão tổ tọa chấn, đã sớm truyền khắp Thiên La Quốc, mà hoàng tộc cũng chưa từng có phủ nhận qua. Về phần vị lão tổ này bây giờ còn đang không tại, người bên ngoài căn bản không biết, chỉ sợ cũng chỉ có trong hoàng tộc giải rác mấy người biết. Nếu thật là hoàng tộc lão tổ, vậy chúng ta chẳng phải là được cứu rồi? Có người mừng rỡ như điên nói. Tại mọi người vì đó cao hứng thời điểm, có người lại là gọi một chậu nước lạnh, cho dù thật là hoàng tộc lão tổ xuất thế, lần này nguy cơ cũng rất khó vượt qua. Đám người nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Đúng a, cho dù đánh lui Vương tử Thế Gia vị lão tổ này, thế nhưng là Vương tử Thế Gia đến lúc đó đại quân giáng lâm, Thiên La Quốc lại như thế nào ứng đối? Thiên La Quốc thực lực căn bản là không có cách cùng Vương tử Thế Gia thực lực đánh đồng, huống chi Vương tử Thế Gia phía sau còn đứng lấy Long Thần Cung. Nếu là không thể giao ra hung thủ, chỉ sợ lần này ai cũng cứu không được Thiên La Quốc đâu. Có người nhìn liền tương đối thấu triệt, Vương tử Thế Gia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, chân chính nguy hiểm còn chưa có bắt đầu đâu. Chỉ là để cho người ta kinh ngạc chính là, cái kia võ hoàng cường giả từ đầu đến cuối không có hiện thân. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy kỳ quái, nếu như đối phương là hoàng tộc lão tổ, lúc này tuyệt đối không có khả năng chưa từng xuất hiện. Cũng chỉ có một lời giải thích, đối phương có lẽ căn bản không phải hoàng tộc lão thủ. Đương nhiên, càng nhiều người nguyện ý tin tưởng chính là hoàng tộc lão tổ xuất thế. Nhưng mà, rất nhanh một cái tin xấu truyền tới, vừa rồi tôn này võ hoàng cũng không phải là hoàng tộc lão tổ, mà là Quỷ Vương giáo giáo chủ đột phá võ hoàng. Quỷ Vương giáo giáo chủ đột nhiên đột phá đến võ hoàng, cái này khiến tất cả mọi người sửng sợ. Tin tức này làm cho người rất chấn kinh. Quỷ Vương dạy từ trước đến nay là muốn phá vỡ Thiên La Quốc thống trị, cái này Thiên La Quốc nguy hiểm. Quỷ Vương dạy từ trước đến nay cùng Thiên La quốc triều đình không hợp nhau, mà triều đình đối bọn hắn cũng xưa nay không nương tay, hai nhà có thể nói là tử thủ. Hiện tại Quỷ Vương giáo giáo chủ trước một bước đột phá đến võ hoàng, như vậy Thiên La hoàng liền nguy hiểm. Không tốt, Quỷ Vương dạy nhất định sẽ diệt ta Thiên La quốc, ta Thiên La quốc chẳng mấy chốc sẽ mất nước. Thiên La quốc từ trên xuống dưới tràn đầy tuyệt vọng, một đám văn võ đại thần đều chờ mong nhìn về phía Thiên La hoàng nơi bế quan. Hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có Thiên La hoàng đột phá đến võ hoàng mới có thể tạm thời vượt qua nguy cơ. Chương 2043, Ngưu quyền soán vị. Chương 2043, Ngưu quyền soán vị. Bệ hạ à, ngài đến cùng lúc nào mới có thể đột phá à? Một đám văn võ đại thần nhìn xem Thiên La hoàng nơi bế quan, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hiện tại loại tình huống này đã đến vạn phần khẩn cấp thời điểm. Một tôn võ hoàng liền đã có thể diệt Thiên La quốc, huống chi bây giờ còn có mặt khác một tôn võ hoàng xuất hiện. Nhất là khi bọn hắn biết được cái này vị thứ hai võ hoàng là Quỷ Vương giáo giáo chủ thời điểm, cái này khiến bọn hắn hoảng sợ không thôi. Quỷ Vương dạy cùng Thiên La quốc đây chính là thủ chuyển tiếp, Quỷ Vương giáo giáo chủ hiện tại đột phá đến võ hoàng, chờ hắn ổn định cảnh giới về sau, nhất định sẽ ra tay với bọn họ. Nhìn thấy Quỷ Vương giáo giáo chủ đột phá, Vương Tử Thế gia vị lao tổ kia cũng không tiếp tục bức bách Trấn Bắc Hầu, đối nói ra, ngươi lời mới vừa nói, bản tọa nghĩ nghĩ có một ít đạo lý, bản tọa cũng không phải không nói đạo lý người, dạng này, bản tọa lại cho các ngươi hai ngày thời gian, nếu như hai ngày sau, các ngươi lại không nộp ra hung thủ, vậy liền đừng trách bản tọa ra tay ác độc vô tình. Trấn Bắc Hầu nghe vậy lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Vương Tử Thế gia lão tổ vậy mà thật khoan thứ hai ngày. Mặc dù không biết đối phương đánh chính là cái mục đích gì, nhưng là đối Thiên La quốc mà nói, cuối cùng là một chuyện tốt. Có hai ngày này thời gian, có lẽ bệ hạ liền có thể đột phá. Đa tạ tiền bối khoan thứ, ta Thiên La quốc nhất định sẽ tra ra hung thủ, cho Vương Tử Thế gia một cái công đạo. Trấn Bắc Hầu cung kính nói, chỉ có hai ngày thời gian, tự giải quyết cho tốt. Vương Tử Thế gia lão tổ liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói một câu, sau đó to lớn thân ảnh biến mất. Trấn Bắc Hầu cũng không có lập tức rời đi, mà là qua mấy phút, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hung hăng bóp mình một chút, lúc này mới tin tưởng đối phương thật lựa bộ. Tại hắn trở lại hoàng cung về sau, đám văn võ đại thần lập tức đem hắn bao vây lại, hỏi thăm tiến triển. Trấn Bắc Hầu liền đem đối phương khoan thứ hai ngày sự tình nói, mọi người nhất thời lại hỉ, hai ngày thời gian đầy đủ bọn hắn đem người nhà cho đưa ra ngoài. Ngay trong bọn họ không ít người trong lòng biết Thiên La quốc đã đến nguy hiểm nhất thời điểm, cho dù Thiên La hoàng tại hai ngày này bên trong đột phá đến võ hoàng, đó cũng là vừa mới đột phá võ hoàng, há lại Vương Tử Thế gia lão tổ đối thủ. Lần này người thua sẽ chỉ là Thiên La quốc, bọn hắn cũng không muốn cùng Thiên La quốc cùng một chỗ lẫn út, liền muốn lấy tại hai ngày này thời gian bên trong chạy ra vương thành, dầu gì cũng muốn đem người nhà cho đưa ra ngoài. Đám người thảo luận một trận, liền tương hố cáo tử. Chiến Hầu gọi lại Tha Hầu, hai người cùng đi ra khỏi hoàng cung. Hai người tới Chiến Hầu kỳ hạ một gian trà lâu, tiến vào phòng về sau, Chiến Hầu liền khai môn kiến sơn nói ra, Tha Hầu, ngươi nói lần này Thiên La quốc còn có hy vọng sao? Tha Hầu cũng không có giật mình, hắn kỳ thật lòng dạ biết rõ, Chiến Hầu gọi lại mình, khẳng định là bởi vì chuyện này. Tha Hầu nghĩ nghĩ, hồi đáp, không nói Quỷ Vương giáo giáo chủ đã đột phá đến võ hoàng, chính là Vương Tử Thế gia cũng không phải chúng ta có thể đắc tội. Nói đến đây, hắn cười khổ một tiếng, tiếp lấy nói ra, dù cho bệ hạ đột phá võ hoàng, kia lại có thể thế nào? Cũng đừng quên, Vương Tử Thế gia cũng không chỉ có võ hoàng, đây chính là có võ thánh cường giả tọa trấn, hơn nữa còn không chỉ một. Đúng vậy a. Nghe Tha Hầu, Chiến Hầu thật dài điệu thở dài một cái, nói, cùng Vương Tử Thế gia đối chọi gay gắt chỉ có một con đường chết, hai ngày sau có lẽ chính là Thiên La quốc hủy diệt thời gian. Tha Hầu than thở nói, trên đời này nào có trường thọ vương triều, cường đại tới đâu vương triều còn không phải như vậy hủy diệt. Tây vực cái kia Thiên Vũ hoàng triều cường đại dường nào, còn không phải như vậy bị người tiêu diệt, ngay cả tổ địa đều không có may mắn thoát khỏi, chúng ta Thiên La quốc cùng Thiên Vũ hoàng triều so sánh, bất quá là một con giun dế mà thôi. Nói không sai, tại Vương Tử Thế gia bực này thế lực cường đại trước mặt, chúng ta đều là sâu kiến mà thôi. Nói đến đây, Chiến Hầu nhưng lời nói lại khí biến đổi, chăm chú nhìn Tha Hầu nói, Thiên La quốc có thể diệt vong, nhưng là chúng ta không nhất định sẽ chết. Ừm. Tha Hầu nghe vậy giật mình nhìn về phía Chiến Hầu, lời này của ngươi là có ý gì? Chiến Hầu sắc mặt vô cùng chăm chú nói ra, Tha Hầu, ta một mực lấy ngươi làm huynh đệ, hiện tại lúc này, nếu là chúng ta cùng Vương Tử Thế gia đối nghịch, vậy chúng ta liền thật chỉ có một con đường chết. Ý của ngươi là chạy ra vương đô? Tha Hầu có chút tâm động, hắn bởi vì đất phong sự tình sẽ phải bị Thiên La hoàng truy cứu, hắn tự nhiên không muốn cho Thiên La hoàng bán mạng. Chiến Hầu hừ nhẹ một tiếng, nói ra, dĩ nhiên không phải. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Tha Hầu có chút ngộng, không biết Chiến Hầu đến cùng muốn nói điều gì. Chiến Hầu đứng lên, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn xem Tha Hầu, dạ tâm bừng bừng nói ra, Thiên La hoàng cái này hoàng vị ngồi đủ lâu, là thời điểm nhường lại. Chiến Hầu, ngươi muốn tạo phản? Tha Hầu nghe lời này, thần sắc giật mình, đâu còn không biết Chiến Hầu đây là ngấp nghé hoàng vị, chuẩn bị tạo phản, hắn có chút hối hận cùng đi theo. Không tệ, ta chính là muốn tạo phản. Chiến Hầu ngược lại là một mặt thản nhiên thừa nhận. Tha Hầu nghe vậy nhíu mày, nhìn Chiến Hầu bộ dạng này, hiển nhiên có dã tâm cũng không phải một ngày hai ngày. Nhìn điệu bộ này, Chiến Hầu là muốn kéo chính mình xuống nước. Nhìn thấy Tha Hầu trầm mặc, Chiến Hầu tiếp tục nói ra, "Tha Hầu, bệ hạ tuổi tác đã cao, chúng ta thân là thần tử lẽ ra vì bệ hạ phân ưu. Chỉ cần ta leo lên vị trí kia, ta có năng lực để Vương Tử Thế gia không còn khó xử Thiên La quốc." Tha Hầu nhíu mày, nói ra, "Chiến Hầu, đây chính là tại mưu phản, ngươi cần nghĩ kỹ." Chiến Hầu cười ha ha, nói, "Đến lúc đó, bệ hạ nhường ngôi, ta lại cứu vớt dân chúng toàn thành, gọi thế nào mưu phản?" Nói, hắn nhìn về phía Tha Hầu, thâm thiế nói ra, "Tha Hầu, bệ hạ nếu là an toàn vượt qua nguy cơ lần này, nhất định sẽ tra ngươi đất phong sự tình, dù cho bệ hạ tha thứ ngươi, nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể được bệ hạ tín nhiệm sao? Tha hầu trong lòng hơi động, chiến hầu điểm này nói không sai, dù cho có thể bảo trụ tước vị, hắn cũng sẽ bị biên giới hóa. Ngươi nếu là cùng ta làm một trận chờ được chuyện, ta phong ngươi làm khác họ vương, đất phong lại tăng thêm gấp đôi. Chiến hầu hứa hẹn nói, chuyện này là thật. Tha hầu trong lòng hơi động, có chút động tâm. Lúc trước hắn không có nghĩ qua mưu quyền xoán bị sự tình, nhưng là chiến hầu lời hứa quá mê người, đây chính là khác họ vương, chúng chi còn nhiều ra gấp đôi đất phong. Chiến hầu gặp hắn ý động, mỉm cười, nói ra, Tha hầu, quan hệ giữa chúng ta sao lại lừa ngươi? Tha hầu tin tưởng hắn, nhưng là hắn hay là có chút lo lắng, nói ra, chuyện này muốn thành công, thật không đơn giản, ngươi đừng quên, Trấn Bắc hầu đã đột phá võ tôn, mà lại vương tử thế gia lão tổ bên này cũng không dễ nói chuyện. Chiến hầu lại là cười thần bí, nói ra, Tha hầu, ngươi yên tâm, ta đã dám có ý tưởng này, tự nhiên có sách lược vẹn toàn. Tha hầu mười phần hiếu kỳ, chiến hầu cũng không có giải thích, mà là đối hắn thần bí nói ra, chờ ngươi gặp được một người, ngươi liền biết lần này chúng ta nhất định thành công. Nghe được chiến hầu nói như vậy, trong lòng Tha hầu càng thêm tò mò. Chương 2044, chết giả vương tử Phượng Minh. Chương 2044, chết giả vương tử Phượng Minh. Chiến hầu mang theo Tha hầu đi một cái khách phòng, Tha hầu gặp được chiến hầu trong miệng người kia. Nhưng là khi thấy người này mặt về sau, Tha hầu lại là kinh trụ. Ngươi không phải chết sao? Trước mắt người này, vậy mà chính là chết đi vương tử Phượng Minh. Nhìn thấy đã chết vương tử Phượng Minh, hiện tại sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, Tha hầu sao lại không khiếp sợ? Vương tử Phượng Minh khẽ nhấp một miếng nước trà, đem chén trà sau khi để xuống, cười nhạt một tiếng, bất quá là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tha hầu cũng không ngu ngốc, lập tức hiểu rõ ra, vương tử Phượng Minh căn bản không có chết, đây hết thảy bất quá là vương tử Phượng Minh kế hoạch. Chiến hầu mang theo mình tới gặp vương tử Phượng Minh, hiển nhiên hai người bọn họ đã cấu kết đến cùng một chỗ. Chắc không được chiến hầu dám có lá gan lớn như vậy, nguyên lai sau lưng của hắn đứng đấy chính là vương tử Phượng Minh. Đạt được vương tử Phượng Minh ủng hộ, vậy thì chờ cùng với đạt được vương tử thế gia ủng hộ, đừng nói đem chiến hầu nâng đỡ đến hoàng vị bên trên, cho dù là nâng đỡ một con chó làm hoàng đế, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Tha hầu, bổ thiếu chủ xem đương kim thiên la hoàng ngu ngốc vô đạo, hoang dâm vô độ, vì thiên la quốc ngàn vạn bách tính nghĩ, thiên la quốc là thời điểm nên thay đổi triều đại, ngươi cho rằng thế nào? Vương tử Phượng Minh nhìn qua Tha hầu, lạnh nhạt nói. Tha hầu minh bạch đây là vương tử Phượng Minh đang thử thăm dò thái độ của mình, một khi không quá quan, hôm nay chỉ sợ hắn không cách nào bước ra cửa. Bất quá, Tha hầu cũng đã sớm đối thiên la hoàng bất mãn, đã có vương tử thiếu chủ ủng hộ, như vậy thay đổi triều đại bắt buộc phải làm. Hắn vội vàng ứng tiếng nói, thiếu chủ nói rất đúng, thiên la quốc tại thiên la hoàng quản lý hạ đã sớm dân chúng lầm than, khổ không thể tả. Đã có vương tử thiếu chủ nguyện ý chủ trì công đạo, tiểu nhân hết thể nghe theo thiếu chủ mệnh lệnh. Vương tử Phượng Minh hài lòng gật đầu, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Thiên la hoàng đã không nguyện ý thần phục với hắn, hắn liền lại nâng đỡ một cái thiên la hoàng là được. Lần này giả chết kế hoạch, trong đó khâu trọng yếu nhất liền đem thiên la quốc bỏ vào trong túi, cho mình sử dụng. Hắn nhìn xem hai người nói ra, bổ thiếu chủ cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, nơi này có hai viên đan dược, có thể trợ các ngươi đột phá đến võ tôn. Bất quá, các ngươi tại phục dụng trước, có thể nghĩ muốn rõ ràng, đan dược này có một cái tệ chỗ, một khi sau khi phục dụng, các ngươi tại trong vòng trăm năm rất khó lại đột phá đến võ hoàng. Nói, hắn vươn ra bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện hai cái lục sắc đan dược. Cái này, chiến hầu cùng Tha hầu nhìn xem vương tử Phượng Minh lòng bàn tay đan dược, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Cái này hai cái đan dược vô cùng mê người, chỉ là đan dược này tệ chỗ cũng vô cùng lớn, trong vòng trăm năm không cách nào đột phá đến võ hoàng. Bọn hắn tự nhiên không muốn một mực dừng lại tại võ tôn cảnh. Nhìn thấy chiến hầu cùng Tha hầu trầm mặc, vương tử Phượng Minh cười nhạt một tiếng, nói ra, bổn thiếu chủ cũng sẽ không bắt buộc các ngươi, cái này hai cái đan dược liền ban cho các ngươi nếu là mình cũng dùng, cũng có thể cho trong tộc người phục dụng, cũng tốt cho các ngươi lần hành động này tăng thêm một chút phần thắng. Đa tạ thiếu chủ ban thưởng. Chiến hầu cùng Tha hầu hướng vương tử Phượng Minh nói lời cảm tạ, lập tức nhận lấy đan dược, thận trọng thu vào. Hai người các ngươi liền thương lượng một chút đi, bổn thiếu chủ còn muốn đi gặp một lần Quỷ Vương giáo giáo chủ. Vương tử Phượng Minh nói. Chiến hầu trong lòng hơi động, cái này Quỷ Vương dạy thế nhưng là một mực cùng Thiên La quốc đối nghịch, vương tử Phượng Minh đi gặp Quỷ Vương giáo giáo chủ, trong lòng của hắn sinh ra nguy cơ. Hắn liền vội vàng hỏi, thiếu chủ là muốn thu phục Quỷ Vương dạy sao? Vương tử Phượng Minh nhìn thoáng qua chiến hầu, sao lại không biết trong lòng của hắn tính toán, nói ra, Quỷ Vương giáo giáo chủ đột phá đến võ hoàng, ngược lại là một cái không tệ trợ lực, bổn thiếu chủ hiện tại bên người thiếu người, liền thu ở bên người, hỗ trợ chân chạy. Ngươi không cần lo lắng, Thiên La hoàng hoàng vị là ngươi, không có người có thể cướp đi. Nhìn thấy bị vương tử Phượng Minh xem thấu ý nghĩ, chiến hầu lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tốt, bổn thiếu chủ trước hết đi rời đi. Nói xong, vương tử Phượng Minh thân thể tại trước mắt của bọn hắn biến mất, tựa hồ chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Hắn vừa đi, chiến hầu cùng Tha hầu lập tức thở dài một hơi. Sau một lúc lâu, hai người thở ra hơi, Tha hầu nhìn xem chiến hầu nói, nghĩ không ra ngươi vậy mà dựng vào vương tử thiếu chủ thuyền. Chiến hầu cười cười, nói, vương tử thiếu chủ muốn trưởng khống Thiên La hoàng, vừa bạn cảm thấy ta phù hợp mà thôi. Mặc dù Thiên La quốc muốn thần phục vương tử Phượng Minh, nhưng là theo chiến hầu chuyện này cũng không có gì, có lẽ đây là chuyện tốt, lương tựa đại thụ tốt phát triển, năm đó vương tử thế gia nếu không phải dựa vào Long Thần cung, nào có hiện tại vương tử thế gia. Mà lại, chỉ cần hắn có thể trở thành Thiên La quốc hoàng đế, thần phục với vương tử Phượng Minh chuyện này cũng không có gì, người khác coi như muốn thần phục, vương tử Phượng Minh còn chưa nhất định có thể để ý. Chiến hầu nhìn thoáng qua Tha hầu, mỉm cười nói ra, Tha hầu, người ta ở giữa thân như huynh đệ chờ ta ngồi lên đế vị, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Mà lại, có Vương Tử thiếu chủ ủng hộ, gia tộc của ngươi tương lai có lẽ tiến thêm một bước. Tha Hầu nhìn qua Chiến Hầu, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, người ta là huynh đệ, đã ngươi trí tại đế vị, ta tự nhiên là toàn lực giúp ngươi. Chiến Hầu nghe vậy lại hỉ, hắn liền sợ Tha Hầu hai mặt, nhưng là hiện tại có Vương Tử thiếu chủ ủng hộ, Tha Hầu cho dù là có tiểu tâm tư, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đan dược này, ngươi định xử lý như thế nào? Chiến Hầu đem vừa rồi đan dược đem ra, hướng Tha Hầu hỏi. Tha Hầu đồng dạng đem ra, như có điều suy nghĩ. Trấn Bắc Hầu đã đột phá võ tôn, chúng ta muốn thành công, nhất định phải đột phá võ tôn, mà lại Vương Tử thiếu chủ đã lấy ra cái này hai cái đan dược, vì chính là muốn cho hai người chúng ta ăn bảo. Tha Hầu chậm rãi nói. Chiến Hầu nghe vậy, khẽ gật đầu, đừng nhìn vừa rồi Vương Tử Phượng Minh dễ nói chuyện như vậy, có thể để gia tộc những người khác phục dụng, không nói trước tộc nhân phục dụng về sau có thể hay không sinh ra dị tâm, liền nói bọn hắn nếu là không có phục dụng, Vương Tử Phượng Minh sợ là sẽ phải bỏ qua bọn hắn. Rất hiển nhiên, Vương Tử Phượng Minh sở dĩ xuất ra cái này hai cái đan dược, chính là cho hai người bọn họ phục dụng, vì chính là khảo thí hai người bọn họ trung tâm, tiếp theo cũng là muốn để bọn hắn hai người tại trong vòng trăm năm một mực ở vào võ tôn cảnh, cũng tốt để hắn tốt hơn khống chế Thiên La Quốc. Mặc dù biết Vương Tử Phượng Minh dụ ý, nhưng là cái này hai cái đan dược đối với hắn hai người vẫn là có lớn lao dụ hoặc. Lấy thiên phú của bọn hắn, muốn đột phá võ tôn cũng không phải là một kiện chuyện dễ, nếu là không có thiên tài địa bảo phụ trợ, tiếp qua cái mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đột phá, càng đừng nói võ hoàng. Cho nên, cái này hai cái đan dược nhìn như có hại chỗ, nhưng là cái này tệ chỗ đối bọn hắn hai người tới nói cũng không tính quá lớn. Muốn thành tựu đại sự, luôn luôn phải có chút bỏ được, mà lại cũng bất quá là trong vòng trăm năm không cách nào đột phá mà thôi. Chiến Hầu nói. Tha Hầu gật đầu phụ hòa nói không sai, thời gian trăm năm, trong nháy mắt liền qua. Tốt, chúng ta trước tìm một cái địa phương an toàn đột phá. Chiến Hầu đề nghị. Tha Hầu nói, ta hiểu rõ một cái địa phương an toàn, đi theo ta. Chiến Hầu cùng Tha Hầu cùng đi tìm địa phương đột phá. Chương 2045, Chiến Hầu đây là muốn phiên thiên sao? Chương 2045, Chiến Hầu đây là muốn phiên thiên sao? Lúc này, Vương Tử Phượng Minh đã xuất hiện ở ngoài thành trong một ngọn núi, trước đó đột phá khí tức chính là đến từ nơi này. Giáo chủ, bổn thiếu chủ tự mình đến, làm sao không hiện thân thấy một lần sao? Vương Tử Phượng Minh quét mắt một vòng, cũng không nhìn thấy Quỷ Vương giáo chủ thân ảnh, liền mở miệng kêu lên. Vương Tử thiếu chủ, ngươi hai ngày trước không phải chết sao? Quỷ Vương giáo chủ thanh âm vang lên. Bổn thiếu chủ chỉ là khởi tử hoàn sinh mà thôi. Vương Tử Phượng Minh vừa cười vừa nói. Chỉ sợ Vương Tử thiếu chủ cũng không chỉ là khởi tử hoàn sinh đơn giản như vậy, mà là toan tính quá lớn. Vương Tử Phượng Minh đột nhiên quay đầu, chỉ gặp không biết khi nào, Quỷ Vương giáo chủ đã xuất hiện sau lưng hắn. Người quả nhiên đột phá. Quỷ Vương giáo chủ vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, tán phát một sợi võ hoàng khí tức, bị Vương Tử Phượng Minh bắt được. Vương Tử Phượng Minh đánh giá Quỷ Vương giáo chủ, lập tức cười nói, bổn thiếu chủ ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi là dùng thủ đoạn gì đột phá? Vương Tử Phượng Minh mang trên mặt vẻ tò mò. Cái này cũng không nhọc đến thiếu chủ phí tâm. Quỷ Vương giáo chủ sắc mặt lạnh xuống. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra, đây chính là thuộc về hắn bí mật. Bổn thiếu chủ chỉ là có chút hiếu kỳ, cho nên mới hỏi một chút, bất quá ngươi yên tâm, bổn thiếu chủ đối với ma công của ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Vương Tử Phượng Minh một mặt không quan trọng, tựa hồ cũng không có đem Quỷ Vương giáo chủ để vào mắt, cái này khiến Quỷ Vương giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Tại Quỷ Vương trong giáo, ai dám dùng dạng này khẩu khí cùng hắn nói chuyện, Vương Tử Phượng Minh khinh thị, cái này khiến trong lòng của hắn thập phần khó chịu. Thiếu chủ, hôm nay đến ta cái này không phải là vì lại nhảy hai câu đi. Quỷ Vương giáo chủ nhịn xuống tức giận trong lòng mở miệng nói ra, cũng không có việc lớn gì, chính là muốn giáo chủ mang theo Quỷ Vương dạy làm gốc thiếu chủ làm việc mà thôi. Vương Tử Phượng Minh thản nhiên nói. Quỷ Vương giáo chủ trong lòng giận mình, hắn không nghĩ tới Vương Tử Phượng Minh lại là tự mình tới thu phục chính mình. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể mang theo Quỷ Vương dạy tại Thiên La Quốc xưng vương xưng bá, không cần thiết làm Vương Tử Phượng Minh chó săn. Ha ha, thiếu chủ thật sự là quá để mắt chúng ta Quỷ Vương dạy, ta Quỷ Vương dạy chỉ là một cái bất nhập lưu thế lực, nào có cái này phúc phận vì thiếu chủ làm việc. Quỷ Vương giáo chủ cười ha ha, nói: "Vương Tử Phượng Minh sao lại nhìn không ra hắn không muốn thần phục?" Cười nhạt một cái nói: "Ngươi cần phải biết, cũng đừng cho các ngươi Quỷ Vương dạy thu nhận tai họa." "Thiếu chủ, đây là tại uy hiếp ta sao?" Quỷ Vương giáo chủ trong lòng thầm giận. "Bổn thiếu chủ chỉ là khuyên cáo ngươi một tiếng, đừng bởi vì nhất thời xúc động mà tống táng Quỷ Vương dạy, cũng tống táng chính mình." Vương Tử Phượng Minh nói hời hợt, nhưng là nghe được Quỷ Vương giáo chủ trong thai lại như là một đạo kinh lôi. Hắn biết Vương Tử Phượng Minh tuyệt không phải nói ngoa, lấy Vương Tử thế gia thực lực, muốn diệt Quỷ Vương dạy, cũng bất quá động động môi sự tình. Bổn thiếu chủ chỉ cấp ngươi nửa ngày thời gian cân nhắc, nửa ngày sau, ngươi nếu là không có cho ta trả lời chắc chắn, như vậy ngươi cùng Quỷ Vương dạy liền cùng một chỗ biến mất đi. Vương Tử Phượng Minh nói xong, liền rời đi nơi này. Quỷ Vương giáo chủ nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, trầm mặc thật lâu. Hắn không nghĩ tới Vương Tử Phượng Minh vậy mà để mắt tới hắn. Trước mặt hắn nhìn như có đường, nhưng mà lại là không đường. Lúc này, quan nội hầu, Trấn Bắc hầu cùng với khác mấy cái hầu ra cùng một chỗ tại Trấn Bắc hầu phủ thương lượng, nhưng mà một tin tức đột nhiên truyền tới, trong nháy mắt để bọn hắn sắc mặt trở nên âm tình bất định. Cho dù là quan nội hầu nghe được tin tức này, tay phải cũng nắm đến đôm đốp rung động. Chiến hầu đây là muốn lật trời sao? Quan nội hầu trùng điệp vỗ bạch ngọc án lập tức xuất hiện vết dạng. Nếu là chiến hầu cùng Tha Hầu thật sự có dị tâm, bản hầu tất chu giết hai bọn họ. Bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, chiến hầu cùng Tha Hầu cử động dị thường, tựa hồ có ý đồ không tốt, đồng thời tại trong quán trà hội kiến một cái người thần bí. Mặc dù không biết thần bí nhân này là thân phận gì, nhưng là tại cái này khớp nối trên mắt, đột nhiên hội kiến người thần bí, đây nhất định không tầm thường. Trấn Bắc Hầu sợ Chiến Hầu cùng Tần Diệp lên xung đột, cho nên một mực phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm Chiến Hầu, đối với Chiến Hầu cử động hôm nay rõ như lòng bàn tay. Chỉ là còn không biết thần bí nhân này thân phận, quả nhiên là đáng tiếc. Chiến Hầu cùng Thà Hầu hai người trong khoảng thời gian này một mực không nhận bệ hạ chào đón, lúc này bọn hắn mật hội người thần bí, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Một cái hầu gia cũng không khỏi đến lo lắng nói, tại cái này thời khắc mẫn cảm bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều muốn gây nên coi trọng, huống chi, Chiến Hầu cùng Thà Hầu hai người kia tay cầm trọng binh, không thể coi thường. Đúng lúc này, Trấn Bắc Hầu phủ một người thị vệ cầm một phong mật tín vội vã đi đến, cung kính đem mật tín đưa cho Trấn Bắc Hầu. Trấn Bắc Hầu xem hết mật tín về sau, lập tức kinh hãi đứng lên. Cái khác hầu gia thấy thế, tất cả đều cảm thấy kỳ quái, mật tín bên trong cái gì nội dung, có thể đem Trấn Bắc Hầu vị này võ tôn cường giả kinh đến. Xem hết mật tín, Trấn Bắc Hầu đem mật tín đưa cho quan nội hầu. Quan nội hầu nhìn thấy mật tín nội dung bên trong về sau, sắc mặt đột biến, không tốt, Chiến Hầu cùng Thà Hầu muốn phản. Cái khác hầu gia cũng xuống tới, thấy được mật tín nội dung bên trong. Mật tín bên trong chữ cũng không nhiều, nhưng là viết là đem bọn hắn thủ hạ binh mã điều đến Vương Đô tới. Vậy hạ không có truyền lệnh, bọn hắn lại tự mình điều động đại quân đến đây Vương Đô, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, đều có thể nhìn ra được hai người bọn họ đây là sinh ra phản tâm. Lê Tẩm, hiện tại bệ hạ bế quan đột phá, còn không biết tình hình, hai người bọn họ lại cũng sinh ra dị tâm, phải làm sao mới ở đây? Cái này còn không phải lo lắng nhất, các ngươi cũng đừng quên, cùng bọn hắn giao hảo hầu gia không phải số ít, liền sợ những người khác cũng đều tham dự tiền đến, nếu như không có người ủng hộ, các ngươi cho rằng bọn họ hai người dám tạo phản sao? Một cái hầu gia mặt mũi tràn đầy lo lắng, hai cái hầu gia tạo phản liền đã đủ để cho người ta đau đầu, nếu là cái khác hầu gia cũng tham dự tiền đến, vậy liền thật nguy hiểm. Lúc này, Trấn Bắc Hầu đang nhìn bọn hắn một chút về sau, mở miệng nói ra, khẳng định có người tại bọn hắn phía sau giật dây, có thể để cho bọn hắn dám làm chuyện như vậy, các ngươi cho rằng là ai ở sau lưng ủng hộ bọn hắn? Là Vương Tử Thế gia. Tại bọn hắn trầm tư thời điểm, quan nội hầu trước hết nhất phản ứng lại. Tại cái này khẩn yếu nhất thời khắc, hai bọn họ dám làm như vậy, phía sau ủng hộ thế lực chỉ có thể là Vương Tử Thế gia. Không tệ, chính là Vương Tử Thế gia. Trấn Bắc Hầu chậm rãi nói ra, trong các ngươi khả năng có người không biết, Vương Tử Phượng Minh lúc trước còn muốn thu phục ta Thiên La Quốc, bất quá bị bệ hạ cự tuyệt, nghĩ đến bọn hắn đây là đổi một cái mạch suy nghĩ, muốn để chúng ta Thiên La Quốc thay đổi triều đại. Ghê tởm. Cả đám nghe, đều là tức giận đến cực điểm. Vương Tử Thế gia đây là muốn phá vỡ Thiên La Quốc à? Nếu là thật sự để bọn hắn thành công, bọn hắn những người này lại như thế nào tự xử? Chương 2046, Thỉnh Tần Diệp ra tay. Chương 2046, Thỉnh Tần Diệp ra tay. Vương Tử Thế gia khinh người quá đáng. Đám người lòng đầy căm phẫn, Vương Tử Thế gia không chỉ có muốn thu phục Thiên La Quốc, càng là muốn phá vỡ Thiên La Quốc, đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Chiến Hầu cùng Ninh Hầu đại quân cũng không đáng sợ, đáng sợ là đạt được Vương Tử Thế gia ủng hộ, chúng ta những người này căn bản chấn không được chẳng tử, đến lúc đó Thiên La Quốc coi như thật nguy hiểm. Một cái hầu gia mở miệng nói ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Trấn Bắc Hầu, muốn nhìn một chút hắn có hay không biện pháp có thể vượt qua lần này nguy cơ. Trấn Bắc Hầu cười khổ nói, đối phó Chiến Hầu cùng Ninh Hầu cũng không khó, nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, Vương Tử Thế gia thế nhưng là có võ hoàng cường giả tới, nếu là hắn xuất thủ, chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Bệ hạ còn không biết lúc nào xuất quan, phải làm sao mới ở đây? Đám người vội muốn chết, đều muốn lửa cháy đến nơi. Hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có mời Tần công tử xuất thủ. Trấn Bắc Hầu thở dài một tiếng. Cái khác hầu gia thấy thế, tất cả đều gật đầu, xem ra cũng chỉ đành như thế, nếu là Tần công tử có thể xuất thủ, có lẽ có thể có chuyển cơ. Bọn hắn đều đối Tần Diệp có không đồng dạng cách nhìn, có lẽ Tần Diệp thật có thể cứu Thiên La Quốc, còn nữa bọn hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng gửi thân tại trên thân Tần Diệp. Chúng ta cùng một chỗ tiến đến, mới có thể biểu hiện thành ý của chúng ta. Quan nội hầu đề nghị. Quan nội hầu đạt được cái khác hầu gia đồng ý, cho nên bọn họ cùng một chỗ tiến về Tần Diệp ở biệt tử. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Diệp về sau, lập tức kém chút khí huyết. Bọn hắn đều muốn sắp điên, mà Tần Diệp lại là nằm trong sân phơi nắng, Nguyên Tuệ ngay tại cho Tần Diệp nhẹ nhàng quạt gió. Một cái hầu gia nóng nổi, muốn mở miệng đánh thức Tần Diệp, cũng là bị Trấn Bắc Hầu ngăn lại. Đi qua không biết dài bao nhiêu thời gian, Tần Diệp lúc này mới từ từ mở mắt, hướng phía bọn hắn nhìn lướt qua, các vị hầu gia đến chỗ của ta, có chuyện gì sao? Trấn Bắc Hầu lúc này liền đem Chiến Hầu cùng Ninh Hầu sẽ phải phản loạn một chuyện nói, cuối cùng lại bổ sung, còn xin Tần công tử xuất thủ, hộ ta Thiên La Quốc chu toàn. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nói, ta trước đó cùng Huyền Thiết Cự Kiếm làm một cái giao dịch, đáp ứng tại Thiên La Quốc thời điểm nguy hiểm xuất thủ một lần, ngươi nhất định phải ta hiện tại liền vận dụng sao? Trấn Bắc Hầu cắn răng, nói, vận dụng. Hiện tại Thiên La Quốc đến nguy hiểm nhất thời điểm, hắn hiện tại cũng chỉ có thể vận dụng lần này cơ hội, sau đó lại hướng bệ hạ thỉnh tội. Tần Diệp nghe vậy, cười ha ha, nói ra, rất tốt, vậy thì chờ đến bọn hắn đến, vô luận bọn hắn tới người nào, lại là cái gì thế lực, ta tự nhiên sẽ thay Thiên La Quốc dọn sạch đây hết thảy chướng ngại. Nghe được Tần Diệp đáp ứng xuống, bọn hắn sắc mặt vui mừng. Chiến Hầu cùng Ninh Hầu binh mã khoái mã chính thêm roi hướng phía kinh thành chạy đến, mặc dù bọn hắn hiện tại có Tần Diệp lá bài tẩy này, nhưng là bọn hắn cũng không thể không hề làm gì. Thế là bọn hắn một bên tại điều động đại quân, một bên thì là phái người đi tìm Chiến Hầu cùng Ninh Hầu nói một chút. Nhưng mà Chiến Hầu cùng Ninh Hầu cùng một chỗ biến mất, cái này khiến bọn hắn trong lòng siết chặt, luôn cảm giác có cái gì đại sự phát sinh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hai cố võ tôn cảnh khí tức tuần tự tại Vương Đô bên trong phóng lên tận trời. Thế, hai người này là ai? Vậy mà một trước một sau đột phá đến võ tôn. Hiện tại đột phá võ tôn dễ dàng như vậy sao? Trước đó, Trấn Bắc Hầu đột phá, hai người này là ai? Ai, cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Rất nhanh liền có tin tức truyền ra, Chiến Hầu cùng Ninh Hầu đạt được đại nhân vật thưởng thức, ban cho hai cái đan dược, trợ hai bọn họ đột phá đến võ tôn. Cái này khiến đám người không ngừng hâm mộ, cũng không biết hai bọn họ đạt được cái nào đại nhân vật thưởng thức, vậy mà ban cho đan dược chân quý như thế. Nghe được Chiến Hầu cùng Ninh Hầu cùng một chỗ đột phá võ tôn, cái này khiến cái khác hầu gia càng thêm sợ hãi. Bọn hắn đang thương lượng qua đi, quyết định vẫn là trước tìm Chiến Hầu cùng Ninh Hầu nói một chút. Bọn hắn phái ra người còn không có xuất phát, một cái đại thần trong triều dẫn đầu tìm tới cửa, để bọn hắn kinh ngạc là, người này lại là Trịnh Kinh. Trịnh Kinh thế nhưng là hoàng thân quốc thích, bọn hắn cũng không dám lãnh đạo, tranh thủ thời gian sai người dâng trà, cũng hỏi tham ý đồ đến. Ta biết các ngươi ngay tại vì Chiến Hầu cùng Ninh Hầu sự tình đau đầu, ta chính là vì chuyện này mà tới. Chiến Hầu cùng Ninh Hầu đích thật là điều bình, thế nhưng là bọn hắn cũng không phải là vì tạo phản, mà là muốn tru sát mê hoặc bệ hạ người. Chỉ cần các ngươi đem người giao ra, Chiến Hầu cùng Ninh Hầu tự nhiên sẽ lui binh, cái này chẳng phải không đánh mà thắng, biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Nghe được Trịnh Kinh lời nói này, bọn hắn đâu còn không rõ cái này Trịnh Kinh chỉ sợ đã đầu nhập vào Chiến Hầu bọn hắn, hiện tại tới chính là khuyên bọn họ giao ra Tần Diệp. Trấn Bắc Hầu bọn hắn thế nhưng là đối Tần Diệp ký thác kỳ vọng, giờ phút này đương nhiên sẽ không bởi vì Trịnh Kinh dăm ba câu mà đem Tần Diệp giao ra. Còn nữa, lấy Tần Diệp tu vi, bọn hắn chưa hẳn có thể bắt giữ hắn. Người, chúng ta là sẽ không giao ra. Trấn Bắc Hầu trực tiếp cự tuyệt. Trịnh Kinh nhìn thấy thái độ của bọn hắn về sau, liền biết bọn hắn sẽ không dễ dàng đem Tần Diệp giao ra, trầm ngâm một lát, lần nữa nói ra, các ngươi có thể nghĩ tốt, nếu là giao ra người, các ngươi liền sẽ không có việc, nhưng nếu là cự tuyệt hai vị hầu gia hảo ý, các ngươi hẳn phải biết tiếp xuống sẽ là một trận tận thế tai nạn. Trấn Bắc Hầu cùng quan nội hầu liếc nhau một cái, hai người đạt thành chung nhận thức, tuyệt đối sẽ không đem Tần Diệp giao ra. Bản hầu lặp lại lần nữa, người, chúng ta là sẽ không giao. Trấn Bắc Hầu nói lần nữa. Trịnh Kinh sắc mặt thay đổi liên tục, hắn bắt đầu uy hiếp, trầm giọng nói ra, các ngươi cần phải biết, là vì một người từ bỏ Thiên La quốc, vẫn là vì Thiên La quốc mà từ bỏ hắn. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng sẽ không giao ra người. Một cái hầu cắn răng nghiến lợi nói, xem ra các ngươi là muốn cùng Chiến Hầu cùng Ninh Hầu bạch mặt ta, các ngươi liền không có nghĩ tới, Vương Đô một khi giấy lên chiến hỏa, nhất định sinh linh đổ thán. Trịnh Kinh trầm rãi nói, cái này, một đám hầu gia luôn cuống, Vương Đô nhưng chịu không được dạng này dày vò. Quan nội hầu cùng cái khác hầu gia đều có chút dao động, một khi Vương Đô bị huyết tẩy, trong thời gian ngắn là không cách nào khôi phục, Thiên La quốc thực lực cũng đem càng ngày càng thấp. Đúng lúc này, một tiếng cười nạo đột ngột vang lên, truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Ngay sau đó Tần Diệp đi đến, sinh linh đồ thán. Ha ha, có ta ở đây Vương Đô, Chiến Hầu cùng Ninh Hầu có lại nhiều binh mã cũng bất quá là đi tìm cái chết. Dạng này, ngươi trở về nói với bọn hắn hiện tại nếu là quỳ xuống đất tự chói, ta có thể cân nhắc chỉ phế tu vi của bọn hắn, không thương tổn tính mạng của bọn hắn. Một đám hầu gia nghe Tần Diệp lời nói này, mặc dù vô cùng hà giận, nhưng là bọn hắn lại là cao hứng không nổi. Đừng nói Chiến Hầu cùng Ninh Hầu, chính là bọn hắn nghe được Tần Diệp lời nói này, trong lòng đều có chút khó chịu. Thật vất vả mới có bây giờ tu vi, một cầm không có đánh, liền muốn phế đi bọn hắn một thân tu vi, cái này đổi ai trên thân có thể đáp ứng à, chí ít bọn hắn đặt mình vào chỗ địa suy nghĩ một chút, bọn hắn là sẽ không đáp ứng. Chương 2047, Thiên Hoàng Tông đứng đội chương 2047, Thiên Hoàng Tông đứng đội ngươi. Nghe Tần Diệp, Trịnh Kinh chỉ vào Tần Diệp nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Tần Diệp vậy mà lại phách lối như vậy. Tần công tử lời này sợ là đã chọc giận Trịnh Kinh, Chiến Hầu cùng Linh Hầu nghe nói như thế, bọn hắn chỉ sợ càng thêm phẫn nộ, liền lùi lại đường cũng không có. Quan nội hầu thầm nghĩ nói, Tần Diệp không cho Trịnh Kinh nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói ra, lúc đầu chuyện này, ta là không muốn quản, tất ý loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng đến ta xuất thủ, bất quá đã các ngươi vận dụng lần kia cơ hội, như vậy ta cũng chỉ có thể cứu Thiên La quốc một lần. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Trịnh Kinh, tiếp lấy nói ra, ngươi sau khi trở về, liền đem ta nguyên thoại mang cho bọn hắn muốn sống, liền tự phế tu vi, muốn chết, cũng rất đơn giản, ta sẽ đích thân lấy tính mạng của bọn hắn. Tần Diệp lời nói này nói đến nhẹ nhàng, đã không lôi đỉnh chi nộ, cũng không long ngâm hổ khiếu chi thế, nhưng là trong lời nói lại là lộ ra tùy tiện ương ngạnh. Ta nhớ kỹ ngươi nói. Trịnh Kinh nghe Tần Diệp về sau, lập tức thẻ ra quần đi, hắn sợ nếu là lại nhiều đợi một phút, sợ là muốn chết tại Tần Diệp trong tay. Một đám hầu gia nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, lẫn nhau trao đổi lấy kinh nghi bất định ánh mắt, Tần Diệp lời nói này vô cùng đã nghiền, nhưng là Chiến Hầu cùng Ninh Hầu lần này 100% khởi binh. Ngay trong bọn họ có chút hầu gia hoặc cùng Chiến Hầu, hoặc cùng Ninh Hầu hoặc nhiều hoặc ít có chút giao tình, lúc đầu nghĩ đến có thể hòa hoãn một chút cùng bọn hắn quan hệ, có lẽ còn có thể khuyên nhủ bọn hắn quay đầu. Nhưng là bây giờ đã không thể nào. Tần công tử dự định lúc nào động thủ? Một cái hầu gia thở dài một tiếng, đối Tần Diệp hỏi. Đương nhiên là bọn hắn động thủ trước, ta nhưng không có hứng thú đi tìm bọn họ chờ bọn hắn tới, ta tự nhiên sẽ tự mình xuất thủ. Tần Diệp lạnh nhạt nói. Dừng một chút, hắn lại tiếp lấy nói ra, con người của ta vô cùng không đơn giản, chỉ cần bọn hắn không đến treo cho ta, ta cũng sẽ không tìm tới bọn hắn. Hắn bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt như ra khỏi vỏ hàn nhận, nhưng nếu là bọn hắn hết lần này đến lần khác treo cho ta, ta cũng không để ý để bọn hắn tộc diệt đạo tiêu. Một đám hầu gia nghe đến đó, lập tức cảm giác được phần gáy lông tóc dựng đứng. Trong thoáng chốc, bọn hắn tựa hồ thấy được một cái cự đại chiến trường, mà trong chiến trường một mảnh núi thây biển máu chẳng cảnh. Tại bên trong chiến trường này, Tần Diệp đứng ở giữa thiên địa, hai tay dính đầy máu tươi. Qua một hồi lâu, bọn hắn cùng nhau dùng mình một cái, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng mà bọn hắn phát hiện cái trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Kẻ này, trên thân tất nhiên có đại bí mật. Quan nội hầu kiến thức rộng rãi, biết Tần Diệp vô cùng không đơn giản, có lẽ Tần Diệp trên người bí mật nhiều vô số kể. Nhưng mà, hắn biết rõ Tần Diệp trên người có rất nhiều bí mật, nhưng là hắn cũng không dám đánh Tần Diệp chủ ý. Tần công tử, Chiến Hầu cùng Linh Hầu đã đột phá đến võ tôn, không thể khinh thị a. Một cái hầu gia lo lắng nói. Bất quá là võ tôn mà thôi, trong nháy mắt có thể diệt, các ngươi không cần lo lắng. Nhìn thấy Tần Diệp cũng không đem võ tôn để vào mắt, trong lòng bọn họ vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Tần Diệp tu vi hẳn là đã đột phá đến võ hoàng, vui chính là Chiến Hầu cùng Linh Hầu rốt cục có người có thể đối phó. Tần công tử, ta biết ngươi tu vi cao cường bình thường, võ tôn tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Trấn Bắc Hầu hầu kết nhấp đô, gian nan mở miệng, thế nhưng là sau lưng bọn hắn còn có vương tử thế gia đang ủng hộ, cái này cũng không tốt đối phó. Bất quá là chỉ là vương tử thế gia mà thôi, liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Tần Diệp đông nhiên cười đến bọn hắn lưng phát lạnh, Chiến Hầu cùng Ninh Hầu bất quá là sâu kiến mà thôi, giết không có bao nhiêu ý tứ, ngược lại là vương tử thế gia thực lực không tệ, cái này nếu là đồ kia mới có ý tứ. Một đám hầu gia nghe Tần Diệp lời nói này càng thêm giật mình, Tần Diệp đã ngay cả vương tử thế gia đều không để vào mắt, vậy cái này Tần Diệp thực lực đến khủng bố đến mức nào? Hiện nay vương đô cái nào đều hở, Chiến Hầu cùng Ninh Hầu sẽ phải tạo phản tin tức, đã tại vương đô bên trong truyền ra. Một đám dân chúng cũng không có biểu thị ủng hộ ai, mà là tại quan sát. Bất quá, ngày hôm nay phát sinh sự tình ở kinh thành truyền ra về sau, lập tức đưa tới không nhỏ hành động. Khẩu khí thật lớn, tiểu tử này xem thường Chiến Hầu cùng Ninh Hầu hai cái này tần tấn võ tôn thì cũng thôi đi, nghĩ không ra thậm chí ngay cả vương tử thế gia đều như thế khinh thị, chỉ sợ sẽ cho hắn đưa tới mầm thai bạn. Có người thở dài nói, hắn thấy, họa từ miệng mà ra, Tần Diệp lần này là thật nguy hiểm. Bất quá, cũng có người dũng khí hơn người, trầm giọng nói ra, quản là cái gì vương tử thế gia, dù cho vương tử thế gia cường đại tới đâu, chúng ta cũng phải vì Thiên La quốc huyết chiến đến cùng. Tiểu tử này thật cuồng khẩu khí, bất quá đối với bản tọa khẩu vị. Quỷ Vương giáo giáo chủ sau khi nghe được, thâm trầm cười một tiếng. Hắn ngược lại là muốn sẽ cùng Tần Diệp giao thủ một lần. Vương tử Phượng Minh tại sau khi nghe, thì là cười nhạt một tiếng, tốt, quả nhiên là tốt, thậm chí ngay cả chúng ta vương tử thế gia đều xem thường. Chiến Hầu cùng Ninh Hầu bọn hắn lần này điều động đại quân vào kinh thành, 89/10 là muốn mưu quyền xoán bị, cái này có trò hay để nhìn. Có người suy đoán nói, liên tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm, bọn hắn lại nghe thấy một thì tin tức nặng ký, trời Hoàng Tông Tông chủ muốn vì học trò cưng của mình báo thù, đã đi tới kinh thành, chuẩn bị hướng Thiên La Hoàng đòi hỏi một cái thuyết pháp. Không ai từng nghĩ tới ở thời điểm này, trời Hoàng Tông vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Bất quá, bọn hắn cũng minh bạch, trời Hoàng Tông tuyệt đối không chỉ là muốn một cái thuyết pháp đơn giản như vậy, bọn hắn chỉ sợ có mục đích lớn hơn. Rất nhanh lại một cái tin xấu truyền ra, có người nhìn thấy Chiến Hầu tự mình đi thăm viếng trời Hoàng Tông Tông chủ, hai người nói chuyện hơn 2 canh giờ, cũng không biết đàm luận cái gì, chỉ là có tin tức truyền ra hai người trò chuyện vui vẻ. Trời Hoàng Tông Tông chủ tự mình đem Chiến Hầu đưa ra. Như thế chẳng cảnh, làm cho tất cả mọi người đều ý nghĩ kỳ quái. Không tốt, Chiến Hầu đây là muốn lôi kéo trời Hoàng Tông a. Có lão giả vướt dâu nói thầm, sớm đã có nghe đồn, Chiến Hầu một mực nhớ hoàng bị, xem ra quả nhiên là thật. Chiến Hầu có dã tâm sự tình, cái này tại Thiên La quốc cũng không phải là bí mật gì, nếu là đặt ở trước kia, dù cho có dã tâm, Thiên La hoàng cũng không để vào mắt, tối đa cũng liền gõ một chút, mà bây giờ bọn hắn lại lấy được trời Hoàng Tông ủng hộ, Chiến Hầu ngay cả hoàng vị liền càng thêm tới gần. Trời Hoàng Tông thế nhưng là Thiên La quốc thứ nhất tông môn, căn cơ thâm hậu, những năm này cũng không biết bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tài, ngay trong bọn họ không ít người hoặc là tiến vào triều đình, hoặc là liền kế thừa gia tộc, hiện tại cả đám đều lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trong Thiên La quốc, Trời Hoàng Tông nếu là vung cánh tay hô lên, khẳng định sẽ có không ít thế lực hưởng ứng, Chiến Hầu phần thắng mặt tự nhiên là lớn. Về phần Trời Hoàng Tông sở dĩ nguyện ý thò một chân vào xuống tới, cũng không chỉ là muốn báo thù đơn giản như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Chiến Hầu trước kia chính là xuất từ Trời Hoàng Tông, đem Chiến Hầu nâng đỡ thượng hoàng vị, trong bóng tối lấy được chỗ tốt, sẽ không thể đánh giá. Chương 2048, phản quân công thành. Chương 2048, phản quân công thành. Kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Thiên Hoàng Tông đã sớm đối đương kim Thiên La Hoàng bất mãn. Từ khi Thiên La Hoàng đăng cơ về sau, vì củng cố hoàng quyền, cũng không có ít đối với bọn hắn những tông môn này thế lực chèn ép, Thiên Hoàng Tông cũng là đứng mũi chịu sào. Thiên Hoàng Tông đã từng cũng nghĩ mưu đồ tìm một cái hoàng tử thay vào đó, làm sao Thiên La quốc căn cơ vững chắc, mà Thiên La Hoàng bản thân lại là hùng tài đại lược hạng người, Thiên Hoàng Tông từ đầu đến cuối chưa thể áp dụng kế hoạch này. Lần này đối với Thiên Hoàng Tông tới nói, là cơ hội khó được. Đệ tử của hắn chết thảm tại võ đạo đại hội bên trên, hắn thừa cơ nổi lên, mà vương tử thế gia càng là đối với Thiên La quốc nhìn chằm chằm. Chiến Hầu tự mình tìm tới cửa, có thể nói cùng Thiên Hoàng Tông ăn nhịp với nhau. Chiến Hầu bản thân liền xuất từ Thiên Hoàng Tông, nếu là có thể trợ Chiến Hầu cải thiên hóa nhật, kia là không thể tốt hơn. Nếu là thắng lợi, Thiên Hoàng Tông liền có thể thông qua Chiến Hầu khống chế toàn bộ Thiên La quốc, cớ sao mà không làm? Dù là thất bại, cũng không đáng sợ, lấy vương tử thế gia thực lực, Thiên La hoàng cho dù là thắng lợi, đó cũng là thắng thảm. Thiên Hoàng Tông thì thừa lúc vắng mà vào, đồng dạng có thể thừa cơ vớt đủ chỗ tốt. Có Thiên Hoàng Tông đứng đội, những cái kia cùng Thiên Hoàng Tông có quan hệ thế lực đại đa số đều phản chiến lên tiếng ủng hộ Chiến Hầu. Bọn hắn mặc dù là bởi vì Thiên Hoàng Tông mà đi ủng hộ Chiến Hầu, nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì tại cuộc phân tranh này bên trong, bọn hắn cũng không xem trọng Thiên La Hoàng, cho nên chuyển đi ủng hộ Chiến Hầu. Có lẽ bọn hắn những này tổng lòng chi công thế lực cũng có thể đi theo gà chó lên trời. Thiên Hoàng Tông đứng đội, để mây đen bao phủ đông đô, thế lực khắp nơi mạch nước ngầm tại cái này trong yên tĩnh sôi trào mãnh liệt. Vương đô bên trong các thế lực lớn đã có không ít âm thầm đầu nhập vào Chiến Hầu, bọn hắn tất cả đều không coi trọng Thiên La Hoàng, cho nên muốn sớm nhu tốt đường lui. Thiên La quốc hiện tại giống như bị cuồng phong xé rách tinh kỳ, lung lay sắp đổ. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng xì xào bàn tán, các loại gây bất lợi cho Thiên La hoàng lời đồn ở trong thành bốn phía lưu truyền. Ai có thể nghĩ tới Chiến Hầu đã có ý đồ không tốt, xem ra đây hết thảy đều là Thiên Hoàng Tông đang làm trò quỷ. Ai, Thiên Hoàng Tông cất ở đây ai nhiều năm, cùng hoàng thất quan hệ lúc tốt lúc xấu, xem ra lần này bọn hắn là muốn trực tiếp trở thành Thiên La quốc kẻ thống trị. Chiến Hầu cũng không đáng sợ là Thiên Hoàng Tông. Thiên Hoàng Tông thế nhưng là chúng ta Thiên La quốc thứ nhất tông môn, ngồi dưỡng không biết bao nhiêu ngày mới, bọn hắn hiện tại đảo hướng Chiến Hầu thực lực liền sẽ tăng nhiều, Thiên La quốc hoàng thất lần này là thật nguy hiểm. Chẳng lẽ Thiên La quốc cũng muốn biến thành bụi bằng lịch sử? Mấy vị tóc trắng xóa lao giả ngồi vây quanh tại một nhà quán trà nơi hẻo lánh, hai đầu lông mày tràn đầy ưu sầu, chén trà trong tay bởi vì run rẩy mà nổi lên gợn sóng. Giống như bọn hắn người còn có rất nhiều, bọn hắn hoặc tại quán trà, hoặc tại tử quán, đàm luận sẽ phải phát sinh đại sự. Ngày này có thể hay không đổi, đối với toàn bộ Thiên La quốc bách tính tới nói đều vô cùng trọng yếu. Mà Chiến Hầu mưu phản chi tâm đã rõ rành rành. Một vị người khoác bạch bào võ tu đứng tại chỗ cao, nhìn chăm chú phương xa chân trời, chậm rãi mở miệng nói, trước tờ mở sáng hắc ám sâu nhất chìm, cái này Thiên La quốc có thể hay không cải thiên hóa nhật, liền nhìn ngày mai có thể hay không xuất hiện cái gì không biết biến số. Bị bóng đêm bao phủ Vương Đô an tĩnh đáng sợ. Nhưng mà, bóng đêm mặc dù tĩnh, nhưng là đối với Vương Đô người mà nói, lại là một điểm không bình tĩnh. Nhất là Vương Đô bên trong những thế gia này mà nói, cái này đêm cũng quá mức tại dài rằng giặc, một đêm này bọn hắn muốn làm ra rất nhiều chuẩn bị, là muốn chuẩn bị rút lui, vẫn là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, hay là chuẩn bị tại quan sát một phen, đến lúc đó ai phần thắng lớn, liền ủng hộ ai. Bất quá, cũng không ít thế lực, cũng không muốn can thiệp bọn hắn tranh đấu, bọn hắn nhạy cảm phát giác được một trận đại chiến muốn tại Vương Đô bắt đầu. Một khi Vương Đô thật đại chiến, đến lúc đó muốn đi liền khó khăn, cho nên còn không bằng thừa dịp bây giờ còn chưa có đánh liền rời đi Vương Đô. Ôm lấy ý tưởng này, người cũng không tại số ít, một đêm thời gian, Vương Đô trong thành thế lực đi hơn phân nửa. Còn lại chưa đi thế lực, chính là nghĩ đến lại yên lặng theo dõi kỳ biến một phen, thậm chí có thế lực là muốn đầu cơ trục lợi, có lẽ có thể chiếm được một cái tòng long chi công. Rốt cục, sắc trời sáng lên, luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng Vương Đô mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Nhưng mà, dù cho sắc trời sáng lên, trong thành trên đường phố cũng không có cái gì người, dù là có người đi đường xuất hiện, cũng là vội vã quá khứ, không còn có trước đó đàm tiếu vui vẻ. Trong thành các thế lực lớn con mắt đều nhìn về cửa thành chờ đợi lấy Chiến Hầu cùng Ninh Hầu đại quân đến. Một chút muốn xem náo nhiệt võ tu, cũng không hề rời đi Vương Đô, mà là hoặc đứng tại nóc nhà, hoặc trôi nổi tại không trung. Đại quân làm sao còn không có đến, chẳng lẽ chúng ta tin tức sai lầm? Một mực chờ đến trưa, Chiến Hầu cùng Ninh Hầu đại quân còn chưa tới, cái này khiến bọn hắn hoài nghi có phải hay không tin tức sai lầm. Tới. Liên tại bọn hắn nhàm chán thời điểm, ngoài thành truyền đến động tĩnh, Chiến Hầu cùng Ninh Hầu đại quân trùng trùng điệp điệp mà tới. Nhìn thấy cái này hạo đãng đội ngũ, không ít người con mắt đều sáng lên. Vương Đô bên trong bách tính cũng đều trong nhà trông mong chờ lấy, bọn hắn cũng muốn biết trận này đại chiến kết cục sẽ như thế nào. Đương nhiên, trong thành càng nhiều bách tính là đang mang Chiến Hầu cùng Ninh Hầu, cái này hai hầu thâm thụ nước ân, bây giờ lại là khởi binh ngự phản, quả thực là cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Ầm ầm. Đại địa đang run rẩy, chống trận cùng băng lên, đại quân khí thế rộng rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chiến Hầu vậy mà huấn luyện như thế một chi cường đại quân đội. Nhìn bên ngoài thành Chiến Hầu đại quân, bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, như thế một chi cường đại quân đội, tuyệt đối không phải một lần là xong, hiển nhiên Chiến Hầu đã sớm có ý đồ không tốt. Ngoài thành, đem nghị thiết kỵ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, trên người bọn họ khôi giáp hiện ra kim loại quang trạch, vũ khí trong tay lóe ra u quang. Lúc này, Chiến Hầu cùng Linh Hầu cùng lúc xuất hiện ở ngoài thành, bọn hắn ngay tại đại quân phía trước nhất. Bọn hắn nhìn xem Vương Đô cửa thành, trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Cái này toàn bộ Thiên La quốc đều chính là ta. Chiến Hầu kích động không thôi, hiện tại chỉ muốn bắt lại Vương Đô. Chiến Hầu, Linh Hầu các ngươi muốn tạo phản sao? Thủ vệ tướng lĩnh mặc dù làm một chút chuẩn bị, nhưng là nhìn lấy ngoài thành đại quân, lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi, tay cũng không ngừng run rẩy. Hắn một bên để cung tiễn thủ chuẩn bị kỹ càng, một bên phái người đi thông chi Trấn Bắc Hầu. Trên thực tế không cần đến thông chi, Trấn Bắc Hầu đã đang trên đường tới. Mở cửa thành ra, để chúng ta đi vào, tha các ngươi bất tử. Chiến Hầu lớn tiếng nói. Chiến Hầu, không có mệnh lệnh của bệ hạ, ngoài thành bất kỳ quân đội cũng không thể vào thành. Chiến Hầu ngươi vẫn là để ngươi người trở về đi. Thủ vệ tướng lĩnh lớn tiếng nói. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ra lệnh cho ta? Hiện tại bản hầu mệnh lệnh ngươi mở cửa thành ra. Chiến Hầu hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói. Xin thứ cho mạt tướng không thể phòng mệnh, Chiến Hầu ngươi vẫn là để đại quân về đi. Thủ vệ tướng quân trầm giọng nói. Tốt tốt tốt, đã ngươi thành tâm muốn chết, vậy bản hầu liền thành toàn ngươi. Giết. Trong mắt Chiến Hầu lóe ra sát ý, hét lớn một tiếng, sau lưng thiết kỵ đại quân bắt đầu công kích, mặt đất đều đi theo kịch liệt run rẩy. Chương 2049, Vương Đô bị phá. Chương 2049, Vương Đô bị phá. Ngoài thành thiết kỵ đại quân công kích, thanh thế to lớn, đại địa đều đang run rẩy không ngừng. Chiến Hầu thật mưu phản. Nói nhảm, hắn đều đem đại quân điều động đến Vương Đô, ngoại trừ mưu phản còn có thể có khác giải thích. Nói cũng đúng, bất quá Chiến Hầu cùng Ninh Hầu lá gan cũng quá lớn. Cái này mưu phản. Sáng nay từ trong cung truyền ra tin tức, bệ hạ sở dĩ trước mấy ngày chưa từng xuất hiện, chính là bởi vì bệ hạ đạt được đại nhân vật ban thưởng thần đan, hiện tại ngay tại xung kích võ hoàng cảnh, một khi bệ hạ đột phá thành công, Chiến Hầu cùng Ninh Hầu chẳng phải là thành thằng hề. Ngươi nói sự tình, buổi sáng ta cũng nghe nói, bất quá Chiến Hầu bọn hắn có Thiên Hoàng Tông ủng hộ, cho dù bệ hạ đột phá, phần thắng như cũ tại bọn hắn bên này. Thành nội bách tính nhìn thấy Chiến Hầu cùng Ninh Hầu thật phản loạn, lập tức nghị luận ầm ĩ trong thành một chút võ tu, bọn hắn nhìn xem phản quân tiến công cửa thành, cũng không nhịn được có chút lạnh mình. Các ngươi thấy được không, có Tiên Hoàng Tông ủng hộ, cái này hai hầu hiện tại cản rỡ vô cùng. Có võ tu cảm thán nói, ai, xem ra Thiên La quốc đây là muốn loạn. Cũng có người thở dài, vốn cho rằng lần này tổ chức võ đạo đại hội có thể để cho Thiên La quốc thực lực lại đề cao một cái cấp độ, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới thực lực còn không có tăng lên, lại là ra tay trước sinh phản loạn. Cùng tiến thủ chuẩn bị. Thủ vệ tướng quân nhìn thấy chiến hầu đại quân tới gần, lập tức hạ lệnh, chuẩn bị phòng ngự. Mà đúng lúc này, chiến hầu thiết kỵ đã tiến vào trong tầm bắn. Bắn tên. Ra lệnh một tiếng, mấy chục ngàn nhánh mũi tên bay vào không trung, trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, đã rơi vào công kích thiết kỵ trong đội ngũ. Chiến hầu đại quân đã sớm có chuẩn bị, nhìn xem bay tới mũi tên, lúc này giơ lên tấm chắn che khuất thân thể. Đinh đinh đang đang. Mưa tên rơi vào trên tấm chắn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bất quá, cũng có một chút thằng xui xẻo vận khí không tốt, bị tên lạc bắn trúng, không chết cũng bị thương. Giết. Chờ mưa tên ngừng về sau, chiến hầu lần nữa hét lớn một tiếng, mệnh lệnh đại quân lần nữa công kích. Giết. Phía sau thiết kỵ không có chút nào do dự đi theo chiến hầu cùng một chỗ công kích. Mau bắn tên, không thể để cho bọn hắn tới gần cửa thành. Thủ vệ tướng quân nhìn thấy phản quân rời cửa càng ngày càng gần, lập tức lo lắng thúc giục nói. Hiu hiu hiu. Lập tức, trên cửa thành cung tiễn thủ lần nữa bắn ra mưa tên. Mũi tên vạch phá bầu trời, từ trên tường thành rơi xuống, chiến hầu đại quân lần nữa giơ lên tấm chắn ngăn cản. Giết. Chiến hầu thì là phi thân lên, một thương quét ra, đánh bay rơi xuống mũi tên, đồng thời thân thể hướng về trên tường thành bay đi. Nhanh, ngăn lại hắn, nhất định phải cho ta ngăn lại. Thủ vệ tướng lĩnh hét lớn. Cung tiễn thủ thì nhao nhao hướng phía chiến hầu bắn ra mũi tên, đã đột phá võ tôn chiến hầu, căn bản không e ngại những này mũi tên, chỉ là một thương quét ra, liền đem phóng tới mũi tên toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn đã rơi vào trên tường thành, một thương quét tới, mấy trăm tên cung tiễn thủ biến thành huyết vụ. Lại là đâm ra một thương, tường thành oanh một tiếng, sụp đổ một khối lớn. Một màn này, để trên tường thành quân coi giữ kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới chiến hầu thực lực đã trở nên cường đại như vậy, thực lực như thế, bọn hắn lại có thể lấy cái gì chiến đấu? Cho dù không dùng ra động đại quân, bọn hắn cũng ngăn không được chiến hầu bước chân. Mau lui lại sau. Thủ vệ tướng quân nhìn thấy chiến hầu khủng bố như vậy, cũng chỉ có thể mệnh lệnh đại quân bắt đầu rút lui. Nhìn thấy đại quân rút lui, chiến hầu cười lạnh, một thương đâm về cửa thành, vang một tiếng tiếng vang, vạn năm tinh thiết chế tạo cửa thành trực tiếp bị đâm xuyên. Ngay sau đó, để đám người chấn kinh một màn sự tình phát sinh, chiến hầu vừa dùng lực, vậy mà đem cửa thành ngạnh sinh sinh túm ra, ném tới một bên. Giết. Phản quân nhìn thấy chiến hầu như thế dũng mãnh phi thường, lập tức cực kỳ hưng phấn, bắt đầu hướng về thành nội dũng mãnh lao tới. Đúng lúc này, quan nội hầu cùng trấn bắc hầu cùng với khác hầu ra chạy tới, khi thấy một màn này về sau, bọn hắn đều là không khỏi hít sâu một hơi, bây giờ chiến hầu thực lực trở nên như thế kinh khủng. Nghĩ không ra vương đô cửa thành đều ngăn không được hắn, nếu như không có người ngăn cản, có lẽ không dùng đến nửa ngày thời gian, chiến hầu cùng ninh hầu liền có thể cầm xuống vương đô. Chiến hầu, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Quan nội hầu hướng phía chiến hầu quát. Chiến hầu nhìn thấy quan nội hầu bọn người, cười lạnh, nói, quan nội hầu, bản hầu chính là tại tạo phản, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi, nghe được chiến hầu như thế ngay thẳng, quan nội hầu không khỏi giận tím mặt. Bệ hạ như thế ân trọng ngươi, mà ngươi không nghĩ báo ân, lại là cử binh tạo phản, ngươi xứng đáng bệ hạ long ân sao? Một cái hầu già phẫn nộ nói. Chiến hầu cười lạnh, nói, quan nội hầu, còn có các ngươi những này hầu già, hiện tại ta mới là chúng vọng sở quy, hiện nay ta đã đạt được Thiên Hoàng Tông ủng hộ, trong thành tuyệt đại số thế lực cũng sẽ ủng hộ ta. Tin tưởng các ngươi cũng đều biết, ta đã đột phá võ tôn, các ngươi nếu là hiện tại đầu nhập vào ta, giúp ta nhất thống Thiên La quốc, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe được chiến hầu lời nói này, một chút hầu già rơi vào trầm tư. Bọn hắn thật đúng là có chút động tâm, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì lập tức bọn hắn cũng không xem trọng Thiên La hoàng. Liên tại bọn hắn giao động thời điểm, trấn bắc hầu mở miệng nói chuyện. Chiến hầu, ngươi khởi binh như phản, ngươi cho rằng thật có thể ngồi lên vị trí kia sao? Ngươi bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Trấn bắc hầu nói. Chiến hầu cười lạnh nói, là khôi lỗi thì thế nào, ta muốn chính là cái kia mà bị. Hắn mới không quan tâm có phải hay không khôi lỗi, mà là muốn trước leo lên vị trí kia, bằng không ngay cả làm khôi lỗi tư cách đều không có. Nghe được chiến hầu, bọn hắn lập tức phẫn nộ, nghĩ không ra chiến hầu đã phát rồ đến nước này, vì leo lên đế vị, ngay cả làm khôi lỗi đều nguyện ý trấn bắc hầu, chiến hầu đã điên rồi, chúng ta vẫn là đồng loạt ra tay bắt giữ hắn, giao cho bệ hạ xử lý. Một cái hầu ra trầm giọng nói. Được. Trấn bắc hầu nhẹ gật đầu. Chiến hầu quét những người này một chút, cười lạnh nói, bất quá là một đám người ô hợp, hôm nay ta liền muốn để các ngươi biết, ai mới là cường giả chân chính. Lời còn chưa dứt, chiến hầu phi thân lên, thẳng đến quan nội hầu mà đến, trường thương trong tay đâm thẳng quan nội hầu. Quan nội hầu thấy thế, lúc này tế ra một thanh bảo đao ngăn lại chiến hầu một kích này. Ầm. Một tiếng, quan nội hầu thân thể bị đánh bay ra ngoài. Chiến hầu cũng không có thừa thắng xông lên, mà là hướng phía một cái hầu ra quét ngang tới, kia hầu ra vội vàng tế ra bảo vật ngăn cản. Nhưng mà, hết thảy trễ. Ầm ầm. Theo một tiếng bạo hưởng, kia hầu ra liền bị đánh bay ra ngoài, người ở giữa không trung cũng đã biến thành huyết vụ. Cái gì? Nhìn thấy một cái hầu ra tại chiến hầu một kích phía dưới biến thành huyết vụ, cái khác hầu ra tất cả đều thần sắc đại biến. Đột phá võ tôn sau chiến hầu, thực lực quá mức kinh khủng, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Mà lại, ngoại trừ chiến hầu, còn có một cái ninh hầu chưa xuất thủ. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía trấn bắc hầu, có lẽ cũng chỉ có trấn bắc hầu có thể đối phó hắn. Chiến hầu giết một cái hầu ra không có bất kỳ cái gì dừng tay, mà là hướng về một cái khác hầu ra giết tới. Chương 2050, võ tôn cảnh giao thủ chương 2050, võ tôn cảnh giao thủ trấn Bắc Hầu cứu ta. Kia hầu gia thấy thế, hoảng sợ hướng trấn Bắc Hầu cầu cứu, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng nội vàng. Hắn cũng không phải đã đột phá võ tôn cảnh chiến hầu đối thủ, ngay cả một chiêu cũng ngăn cản không nổi. Trấn Bắc Hầu đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, lúc này thôi động linh lực, bộc phát ra vô hình khí thế, giống như lăn lộn lôi vân, đột nhiên thoáng hiện đến kia hầu gia trước người. Hắn một trường vỗ ra, khí thế như hồng, cùng chiến hầu công kích đụng vào nhau, ầm vang rung động, tựa như lôi kiếp đánh xuống, không khí chung quanh trong nháy mắt chấn động ra tới. Hai người đồng loạt bị bước lui. Trấn Bắc Hầu lui về phía sau hai bước, liền đứng vững bước chân. Trái lại chiến hầu lại là lui về phía sau năm bước, biến sắc, có thể thấy được giữa hai người vẫn có một ít chênh lệch. Chiến hầu mặc dù đồng dạng đột phá đến võ tôn, nhưng là dù sao cũng là sơ đột phá, còn chưa kịp củng cố tu vi. Trấn Bắc Hầu tới tốt lắm, hôm nay bản hầu vừa vặn chém ngươi. Chiến hầu đương nhiên sẽ không thừa nhận mình không bằng Trấn Bắc Hầu, hắn không nói nhảm, nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương như rồng, mang theo dọa người sát khí, đột nhiên hướng phía Trấn Bắc Hầu đánh tới. Mũi thương dưới sự thôi thúc của hắn lóe ra hàn quang, phản phất muốn đem hết thể đều xé rách. Một trận đại chiến sắp bắt đầu, đây là thuộc về võ tôn ở giữa chiến đấu, những người khác không có nhúng tay, cho dù là Ninh Hầu, cũng chỉ là tại quan sát. Trấn Bắc Hầu cũng không có tế ra vũ khí, mà là dùng hai tay nên địch. Trấn Bắc Hầu song trưởng ngưng tụ linh lực, huy trưởng nên chiến. Đây là Trấn Bắc Hầu hướng nguyên trưởng nghe nói hắn tu luyện mấy chục năm, sớm đã đem môn này trưởng pháp nghiên cứu triệt để. Một cái hầu ra nói, hướng nguyên trưởng hoàn toàn chính xác uy lực phi thường cường đại, cũng không biết chiến hầu có thể hay không chống đỡ được. Trong thành không ít người thầm nghĩ, Trấn Bắc Hầu hướng nguyên trưởng uy lực phi thường cường đại, một trưởng bố ra, lập tức bộc phát ra một cỗ dọa người lực lượng, bụi đất tung bay, phản phất toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Trấn Bắc Hầu hướng nguyên trưởng uy lực tuy mạnh, nhưng là chiến hầu thực lực cũng là không thể coi thường, hắn cơ trường thường, cùng Trấn Bắc Hầu trưởng phong trong hư không đụng vào nhau. Tốc độ của hai người nhanh vô cùng, không ngừng kịch liệt va chạm, tia lửa tung tóe, càng về sau, đám người ngay cả bóng của bọn hắn cũng chưa tới, chỉ thấy hai cỗ cuồng bạo năng lượng trên không trung nhanh chóng va chạm. Nếu như không phải truyền đến trận trận tiếng oanh minh, còn tưởng rằng chiến đấu đã kết thúc. Ầm. Oanh. Hai người lần nữa hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, sau đó đồng thời bị đẩy lui. Lại đến. Chiến hầu hét lớn một tiếng, nhanh chóng phóng tới Trấn Bắc Hầu. Chiến hầu thương pháp linh hoạt đa dạng, khi thì mưa to gió lớn, khi thì như mưa phùn nhu hòa, để cho người ta khó mà ứng đối. Đây là chiến hầu gia truyền thương pháp, vô cùng lợi hại. Chiến hầu chính là dựa vào môn này thương pháp mới có thể trên chiến trường chạm tướng giết địch, lập công vô số. Trấn Bắc Hầu hướng nguyên trưởng thì là không có nhiều như vậy biến hóa, như là biển cả triều tịch, sôi trào mãnh liệt mặc cho chiến hầu thương pháp lại biến hóa đa dạng, cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhìn thấy Trấn Bắc Hầu chiếm được thượng phong, một đám trong lòng hầu gia cũng hỉ. Nếu là hôm nay bại, lấy chiến hầu tâm ngoan thủ lạn, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Cũng may Trấn Bắc Hầu so chiến hầu trước đột phá, bằng không hôm nay thật đúng là không có phần thắng rồi. Trấn Bắc Hầu, đón thêm ta một thương. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, chiến hầu từ đầu đến cuối không có chiếm được tiện nghi, cái này khiến hắn lên cơn giận dữ, lúc này thi triển sát chiêu của mình. Chiến hầu toàn lực thôi động linh lực, thương ảnh lấp lóe, giống như vạn đạo lưu quang, hướng phía Trấn Bắc Hầu chút xuống, phảng phất muốn đem hắn thôn vệ. Trấn Bắc Hầu thấy thế, thần sắc hơi đổi, cũng không có đón đỡ, mà là song trưởng giao thoa, linh lực giống như thủy triều tuôn ra, tại quanh người hắn hình thành một đạo không thể phá vỡ hộ thân che đậy. Ầm. Chiến hầu một thương này như là sơn băng địa liệt, trường thương đâm vào hộ thân quát lên, lập tức nổ tung lên, tiếng vang đinh tai nhức óc trên không trung vang lên, không khí chung quanh trong nháy mắt bị xé nứt, bộc phát ra quang mang chói mắt. Trấn Bắc Hầu hộ thân che đậy bị phá, bị đánh bay ra ngoài. Chiến hầu cũng không có tốt bao nhiêu, đồng dạng bị to lớn lực trùng kích đánh bay. Phúc. Trấn Bắc Hầu không nhịn được, phun ra một ngụm máu đỏ. Chiến hầu sắc mặt tái nhợt, lại là không có thổ huyết. Trấn Bắc Hầu không có sao chứ? Quan nội hầu quan tâm nói. Ta không sao. Trấn Bắc Hầu sắc mặt nghiêm túc nói. Chiến hầu vậy mà như thế cường đại, xem ra Trấn Bắc Hầu cũng bắt hắn không có cách nào. Nhìn thấy Trấn Bắc Hầu thụ thương, một đám trong lòng hầu gia đều là siết chặt, sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn hiện tại tất cả đều trông cậy vào Trấn Bắc Hầu, nếu là Trấn Bắc Hầu không thể thắng qua chiến hầu, bọn hắn còn có thể trông cậy vào ai? Chiến hầu cường đại xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mà mọi người ở đây bên trong cũng chỉ có Trấn Bắc Hầu có hy vọng nhất có thể đỡ nổi chiến hầu. Một khi chiến hầu đánh bại Trấn Bắc Hầu, đem không có người lại là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ Trấn Bắc Hầu cùng Ninh Hầu, không ai có thể tại chiến hầu trong tay chống nổi một chiêu. Trấn Bắc Hầu, ngươi cũng bất quá như thế. Chiến hầu cười lạnh nói. Mặc dù hắn vừa rồi đồng dạng bị thương, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng, tâm hắn biết Trấn Bắc Hầu bị thương muốn so hắn còn nghiêm trọng hơn. Hừ, chiến hầu, bản hầu hôm nay liền muốn thay bệ hạ diệt trừ ngươi cái này loạn thần tặc tử. Trấn Bắc Hầu hừ lạnh một tiếng, huy động song trường, hướng về chiến hầu công tới. Chiến hầu nhìn thấy Trấn Bắc Hầu lần nữa công tới, cười khẩy, lúc này hai tay mở ra, huy động trường thương, chủ động nên đón tiếp lấy. Chiến hầu lần này không tiếp tục giữ lại thực lực, toàn lực vận chuyển linh lực, trường thương dưới sự thôi thúc của hắn phảng phất là sống lại, lóe ra quang mang chói mắt. Tại linh lực gia trì dưới, trường thương bên trên uy thế càng thêm cường đại. Ầm ầm. Chiến hầu mỗi một lần vung vẩy trường thương, đều phảng phất muốn đem hư không chấn vỡ. Trấn Bắc Hầu lần này đồng dạng sử chính là hướng nguyên trưởng, song trưởng của hắn ngưng tụ suốt đời tu vi, song trưởng tề xuất, lập tức bộc phát ra dọa người lực lượng, như là cuồng phong gào thét, lại như song long xuất hải. Rầm rầm rầm. Tại liên tiếp tiếng nổ bên trong, chiến hầu trường thương bị vỡ nát ra, mà chiến hầu tức thì bị đánh bay ra ngoài. Chiến hầu sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Trấn Bắc Hầu vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Ta đến giúp ngươi. Linh Hầu nhìn thấy Chiến Hầu ăn thiệt thòi, lúc này phi thân đến đây. Không được. Lúc đầu mọi người thấy Trấn Bắc Hầu vỡ nát Chiến Hầu trường thương, trên mặt cũng hỉ, lại là nhìn thấy Linh Hầu phi thân tới muốn hai đánh một, cái này khiến bọn hắn lo lắng không thôi. Đối phó một cái Chiến Hầu liền đã phi thường cố hết sức, cái này nếu là lấy đánh hai, Trấn Bắc Hầu chỉ sợ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bọn hắn không khỏi mắng to Linh Hầu cùng Chiến Hầu vô sỉ. Chiến Hầu cũng không có cự tuyệt Linh Hầu hảo ý, Trấn Bắc Hầu so với hắn trong tưởng tượng muốn khó đối phó được nhiều, bọn hắn không thể lại ở chỗ này chậm trễ. Trong lòng Chiến Hầu vô cùng rõ ràng, Trấn Bắc Hầu chính là muốn kéo dài thời gian để cho Thiên La Hoàng đột phá đến Võ Hoàng, hắn tự nhiên không cho bọn hắn cơ hội này. Chiến Hầu cùng Linh Hầu nhìn nhau, lúc này cùng một chỗ đối Trấn Bắc Hầu xuất thủ. Hai vị võ tôn cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, khí thế kinh khủng cỡ nào, trong thành quan chiến võ tu không khỏi hô hấp trì trệ. Chương 2051, Trấn Bắc Hầu trọng thương. Chương 2051, Trấn Bắc Hầu trọng thương. Ba vị võ tôn cảnh cường giả chiến đấu sắp bắt đầu, trong không khí đều tràn ngập khẩn trương khí tức. Chiến Hầu cùng Linh Hầu xuất thủ trước. Chiến Hầu cười lạnh một tiếng, trong tay của hắn lần nữa tế ra một thanh trường thương, trôi này trường thương hiển nhiên không bằng vừa rồi kia một thanh. Hắn lần nữa sử xuất tổ truyền thương pháp, trường thương tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra lạnh lẽo qua mang, phản phất như là một đầu cự long. Linh Hầu thì là tế ra một thanh bảo đao, biết Trấn Bắc Hầu tu vi mạnh hơn mình, cho nên Linh Hầu không có chút nào lưu thủ, thôi động mình suốt đời tu vi, chém ra cuồng bạo nhất một đao, hung hăng hướng về Trấn Bắc Hầu chém ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Trấn Bắc Hầu song trường quét ngang ra ngoài, cùng Chiến Hầu công kích trên không trung va chạm kịch liệt. Va chạm trong nháy mắt, liền bộc phát ra năng lượng cường đại, hướng về bốn phía tản ra. Trấn Bắc Hầu cùng Chiến Hầu đồng thời lui lại, để tránh bị lan đến gần. Mà lúc này, Linh Hầu công kích đã tới. Trấn Bắc Hầu đơn trưởng vỗ xuống, một trường này như là sóng dữ vô bờ, đỡ được Linh Hầu một đao kia. Chiến Hầu thì là thừa dịp cơ hội lần này, phi thân mà tới, trường thương trong tay lấp lóe, đâm về phía Trấn Bắc Hầu tim. Trấn Bắc Hầu trong lòng biết không ổn, một khi để Chiến Hầu cẩn thân, liền trở nên vô cùng khó chơi. Lúc này thôi động toàn thân tu vi, toàn lực đối phó Chiến Hầu. Mới vừa cùng Chiến Hầu giao thủ mấy chiêu, Linh Hầu liền tiếp lấy giết tới đây. Linh Hầu đối với Trấn Bắc Hầu vô cùng thống hận, vậy mà phái người điều tra hắn, làm hại hắn kém chút liền bị tước đoạt tước vị. Hôm nay, hắn nhất định phải đem Trấn Bắc Hầu chém ở đao hạ. Trấn Bắc Hầu, chết đi! Linh Hầu hét lớn một tiếng, đao quang bước người, hướng phía Trấn Bắc Hầu đầu bộ tới. Trấn Bắc Hầu song trưởng huy động, một tay đối phó Chiến Hầu, một tay đối phó Linh Hầu. Nhưng mà, đối mặt hai vị cùng cảnh giới cường giả vây công, để hắn trở nên mười phần bị động, khó mà phân thân. Ngay từ đầu, Trấn Bắc Hầu còn có thể miễn cưỡng đối kháng hai bọn họ, thế nhưng là hai mươi mấy chiêu về sau, Trấn Bắc Hầu ra chiêu tiết tấu liền trở nên có chút loạn. Ba vị võ tôn ở giữa chiến đấu, để không ít quan chiến người ăn no thỏa mãn, bọn hắn khi nào thấy qua thanh thế như vậy hạo đãng chiến đấu. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Trấn Bắc Hầu đỡ được Chiến Hầu công kích, nhưng mà Linh Hầu công kích sau đó liền đến, hắn vất tay chặn đường, nhưng mà vẫn là chậm một chút, trên cánh tay bị rạch ra một đường vết rách. Trấn Bắc Hầu trong lòng âm thầm gấp, trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không thể chèo chống bao lâu. Linh Hầu đắc thủ về sau, lại là một đao vung đến, so vừa rồi một đao kia khí thế còn cường đại hơn. Trấn Bắc Hầu thôi động trường lực, cùng Linh Hầu đao quang chạm vào nhau, hình thành đả kích cường liệt sóng, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Chiến Hầu thì thừa dịp Trấn Bắc Hầu lui lại cơ hội, phát động một kích chí mạng, trường thương tựa như tia chớp vạch ra một đạo ngân sắc đường cong, đâm về phía Trấn Bắc Hầu thân thể. Cẩn thận, cẩn thận! Quan nội hầu cùng cái khác một chút hầu ra thấy thế, nhao nhao lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, Trấn Bắc Hầu tuy có phát giác, nhưng là thì đã trễ, Chiến Hầu công kích nhanh như lưu tinh, trường thương hung hăng đâm vào Trấn Bắc Hầu phía sau lưng, máu tươi cuồn cuộn mà ra. A! Trấn Bắc Hầu kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, hắn cảm nhận được đau đớn kịch liệt, bất quá hắn đột nhiên bộc phát ra lực lượng toàn thân, toàn lực đánh ra một trường. Chiến Hầu bất ngờ không đề phòng, ngực bên trong một trường, tại bay ngược trên đường phun ra một miệng lớn máu tươi, nhưng là trong mắt của hắn lại là lóe ra hưng phấn. Đúng lúc này Linh Hầu công kích lần nữa đi vào, rơi vào Trấn Bắc Hầu trên ngực. Phốc xích một tiếng, Trấn Bắc Hầu bị đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã xuống đất trên mặt, lại nôn mấy ngụm máu tươi. Trấn Bắc Hầu. Quan nội hầu chờ một đám hầu ra lo lắng không thôi, đội vàng đi thăm dò nhìn hắn thương thế, phát hiện hắn đã bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Trấn Bắc Hầu đã bại, đã không có người có thể ngăn cản Chiến Hầu bọn hắn vào thành. Vây xem võ tu nhóm nhìn thấy Trấn Bắc Hầu đã bại, không có gì bất ngờ xảy ra, Chiến Hầu rất nhanh liền có thể chiếm Linh Vương đô. Chết. Linh Hầu nhìn thấy Trấn Bắc Hầu trọng thương, cũng không định buông tha hắn, mà là muốn đem hắn giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Linh Hầu, Trấn Bắc Hầu đã bị đánh thành trọng thương, ngươi làm thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Một cái lao hầu ra đứng ra, nghiêm nghị quát lớn. Ha ha. Linh Hầu đột nhiên cười ha hả, lạnh lùng nhìn xem cái kia lão hầu ra, nói ra, bản hầu bị bệ hạ răn dạy thời điểm, ngươi từng có làm gốc hầu nói chuyện sao? Kia lão hầu ra cả giận nói, dù vậy, ngươi cũng không thể đuổi tận giết tuyệt. Hừ, lao giả, ngươi là muốn cản bản hầu đường sao? Linh Hầu tu vi chính là võ tôn, ở xa cái này lão hầu ra phía trên, hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân tản mát ra khí thế cường đại. Cái kia lão hầu ra lập tức cũng cảm giác được Linh Hầu áp bách mà đến khí thế, cố khí thế này như là một tòa núi lớn đè ép tới, để hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ngươi nếu là lại cản ta, chết! Linh Hầu trong tay bảo đao tản ra khiếp người hàn quang. Kia lão hầu ra sắc mặt hơi đổi một chút, cái này Linh Hầu vậy mà cũng biến thành cùng Chiến Hầu đồng dạng lòng dạ độc ác. Hắn biết nếu là hắn lại ngăn cản, hắn sẽ chết tại Trấn Bắc Hầu trước đó. Linh Hầu đi tới Trấn Bắc Hầu trước mặt, nhìn xem trọng thương Trấn Bắc Hầu, cười lạnh nói, ngươi nhưng hối hận. Trấn Bắc Hầu hướng phía Ninh Hầu nhìn thoáng qua, hư nhược nói ra, ta cũng không hối hận. Tốt, hy vọng ngươi xuống đất còn có thể như thế kiên cường. Ninh Hầu cười lạnh một tiếng, vung đao chặt xuống. Một đám hầu gia cũng là không người dám ngăn cản, mà những người vây xem kia cũng đều theo bản năng nhắm mắt lại. Trấn Bắc Hầu, quan nội hầu thấy cảnh này, hướng về Ninh Hầu phi thân mà tới. Lan đi. Ninh Hầu phất tay một kích, liền đem quan nội hầu đánh bay 100 mét, ném tới trên mặt đất, nôn liên tiếp mấy ngụm máu tươi. Mắt thấy lưỡi đao sắp rơi xuống Trấn Bắc Hầu trên thân, đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên trong hư không vang lên, lớn mật Ninh Hầu, cũng dám tạo phản. La Thiên La Hoàng thanh âm. Ninh Hầu nghe được đây là Thiên La Hoàng thanh âm, theo bản năng cánh tay dừng lại một chút. Mà đúng lúc này, một cái đại thủ từ trong hư không giọ tới, hướng phía Ninh Hầu bổ xuống. Ninh Hầu thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ chém giết Trấn Bắc Hầu, hướng phía đại thủ toàn lực chém ra một đao. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Ninh Hầu trong tay bảo đao ứng thanh đứt thành hai đoạn. Mà Ninh Hầu cũng tại lúc này bị đại thủ bắt lấy, nâng lên trong hư không đi mặc cho Ninh Hầu dễ dụa như thế nào đều không thể đào thoát. Quá tốt rồi, là bệ hạ xuất thủ. Một đám hầu gia thấy thế, sắc mặt cuồng hỉ, có thể có thực lực này, tại vương đô cái này bên trong cũng chỉ có Thiên La Hoàng, mà lại thanh âm mới vừa rồi chính là Thiên La Hoàng thanh âm. Thiên La Hoàng vậy mà xuất thủ, đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn hiện tại đã đột phá đến võ hoàng? Chiến hầu cùng một đám phản quân nhìn thấy Thiên La Hoàng xuất thủ, sắc mặt đều là biến đổi, nhất là trong lòng chiến hầu lo sợ, không biết Thiên La Hoàng đến cùng có đột phá hay không. Ninh Hầu bị đại thủ bắt được hư không bên trong, hắn lớn tiếng nói ra, thả ta ra, mau buông ta ra. Chương 2052, bóp chết thả hầu. Chương 2052, bóp chết thả hầu làm cản. Trong hư không, Thiên La Hoàng một tiếng quát nhẹ, Ninh Hầu lập tức bị kinh hãi. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên La Hoàng thanh âm uy nghiêm vang lên. Bệ hạ, thần không có tội. Mặc dù bị Thiên La Hoàng cầm chắc lấy, nhưng là Ninh Hầu ý nguyên vô cùng mạnh miệng. Dù sao hắn nhưng là đường đường hầu gia, nếu là thừa nhận có tội, chẳng phải là nói hắn thừa nhận như quyền xóa bị. Hừ. Thiên La Hoàng hừ lạnh một tiếng, đại thủ hung hăng bóp, liền bóp nát Ninh Hầu cả người xương cốt. A. Ninh Hầu lập tức phát ra liên tiếp kêu thảm, trong hư không thống khổ không thôi. Mọi người vây xem cùng một đám phản quân nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, đây chính là đường đường hầu gia a, võ tôn cảnh cường giả, Thiên La Hoàng ngay cả mặt đều không có lộ, cách không liền có thể nắm sinh tử của hắn. Bệ hạ, bệ hạ, ngươi không thể giết ta. Đau đớn kịch liệt, để Ninh Hầu trở nên 10 phần thanh tỉnh, một cô ý sợ hãi dâng lên, hắn biết Thiên La Hoàng động sát tâm. Bệ hạ, thần biết tội, thần nhất định chung với bệ hạ, còn xin bệ hạ tha thứ ta. Tại to lớn sợ hãi phía dưới, Ninh Hầu cuối cùng vẫn là nhận tội. Hiện tại nhận tội đã chậm. Thiên La Hoàng thanh âm lần nữa trong hư không vang lên, uy nghiêm bên trong để lộ ra một cỗ tức giận. Bệ hạ, ngươi không thể giết ta. Ninh Hầu nhìn thấy Thiên La Hoàng thật động sát tâm, vội vàng cầu xin tha thứ. Bây giờ muốn cầu xin tha thứ đã chậm, ngươi cấu kết chiến hầu mưu phản, tội không thể tha, tội chết. Không, bệ hạ, thần thật biết tội, bệ hạ thần chỉ là nhất thời hồ đồ a. Ninh Hầu lần nữa cầu xin tha thứ. Chậm. Thiên La Hoàng thanh âm trong hư không vang lên. Chiến hầu cứu ta. Ninh Hầu nghe vậy thần sắc biến đổi, lúc này hướng chiến hầu xin giúp đỡ. Nhưng mà, thanh âm hắn vừa dứt dưới, Thiên La Hoàng liền đại thủ bóp, theo một tiếng hét thảm, đã thân là võ tôn cảnh Ninh Hầu biến thành một trận huyết vũ. T. Mọi người ở đây thấy cảnh này, cũng không khỏi đến dùng mình một cái, đây chính là võ tôn cảnh cường giả a, thậm chí ngay cả phản kháng dư lực đều không có, cứ như vậy bị Thiên La Hoàng cho tùy ý bóp chết. Mà lại, một cái võ tôn cảnh cường giả đối với Thiên La Quốc tới nói vô cùng trọng yếu, cứ như vậy tùy tiện giết, đây đối với Thiên La Quốc tới nói là một cái cự đại tổn thất. Hẳn là Thiên La Hoàng đã đột phá đến võ hoàng. Không ít người trong lòng âm thầm suy đoán, Thiên La Hoàng có phải hay không đã đột phá, cho nên lúc này mới không lưu tình chút nào xử tử Ninh Hầu. Thiên La Hoàng uy vũ, bệ hạ bạt tuế, bệ hạ thần võ. Nhìn thấy Thiên La Hoàng nhẹ nhõm giết Ninh Hầu, dân chúng trong thành hưng phấn không thôi, tất cả đều hướng phía hoàng cung phương hướng bái. Quá tốt rồi, bệ hạ đột phá. Trấn Bắc Hầu từ vừa rồi Thiên La Hoàng xuất thủ trông được đến một kia võ hoàng khí tức, hiển nhiên Thiên La Hoàng đã đột phá, cái này khiến sắc mặt hắn đại hỉ. Trấn Bắc Hầu, bệ hạ đột phá, có thể xác định sao? Chúng hầu ra cùng một chỗ nhìn về phía Trấn Bắc Hầu. Trấn Bắc Hầu trọng trọng gật đầu, ta sẽ không nhìn lầm, đó chính là võ hoàng khí tức. Quá tốt rồi, cái này vương đô bảo vệ. Chúng hầu ra đại hỉ. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía chiến hầu, tất cả đều cười lạnh không thôi. Lúc này, chiến hầu sắc mặt vô cùng khó coi, Ninh Hầu bị giết, là hắn biết Thiên La Hoàng khẳng định là đột phá võ hoàng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không phải Thiên La Hoàng đối thủ. Chiến hầu, hiện tại sợ hãi đã chậm, còn không bị xuống đất xin hàng. Một cái hầu ra châm chọc nói. Chiến hầu sắc mặt biến vô cùng khó coi, ánh mắt bên trong toát ra một cỗ nồng đậm sát ý, nhưng mà bọn hắn cũng không có thu liễm, mà là lần nữa đối với hắn tiến hành trào phúng, tràn đầy phách lối. Chiến hầu hơi lườm bọn hắn, cười lạnh nói, các ngươi coi là Thiên La Hoàng đột phá, liền thật có thể cứu Thiên La Quốc sao? Trong ánh mắt của hắn lộ ra khinh thường chi ý, lời này của ngươi là có ý gì? Chư vị hầu ra sắc mặt biến, dự cảm được chuyện gì đó không hay. Hừ, thiên hạ này võ hoàng cường giả, cũng không chỉ hắn một cái. Chiến hầu cười lạnh không thôi. Chư vị hầu ra nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến vương tử thế gia võ hoàng cảnh cường giả, thần sắc tất cả đều biến đổi. Chiến hầu, đúng lúc này, từ trong hư không truyền đến Thiên La Hoàng thanh âm, ngươi phải bị góc ngoan cố chống lại sao? Chiến hầu cười lạnh nói, Thiên La Hoàng, ta biết ngươi đã đột phá võ hoàng, bất quá, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Ồ, Thiên La Hoàng ngược lại là hiếu kỳ, là ai cho chiến hầu tự tin như vậy? Thiên La Hoàng, ngươi dám giết ta, ta dám cam đoan toàn bộ Thiên La Quốc sẽ ở trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Chiến hầu cười lạnh. Thiên La quốc nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, chấm ngược lại là hiếu kỳ, là ai cho ngươi dạng này tự tin? Trong âm thanh của hắn để lộ ra sát ý vô tận. Chiến hầu, bệ hạ ở trước mặt, còn không quỳ xuống đất xin hàng. Có hầu gia lớn tiếng kêu lên. Ồn ào. Chiến hầu hừ lạnh một tiếng, kia hầu gia rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hắn lạnh lùng quét mắt chúng hầu gia một chút, chư vị hầu gia tất cả đều ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời. Thiên La hoàng, ta khuyên ngươi thất thời, hiện tại đầu hàng dâng ra ngọc tỷ, còn có thể sống, không phải đợi đến vị tiền bối kia vừa đến, cái này Thiên La quốc tất nhiên hóa thành cho tàn. Chiến hầu cười lạnh liên tục, tràn đầy tùy tiện cùng tự tin. Ha ha, không phải liền là cấu kết Thiên Hoàng tông sao? Nhạc tông chủ đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Thiên La hoàng lạnh giọng cười một tiếng, đột nhiên nói: "Tông chủ." Đám người đầu tiên là sửng sở, sau đó phản ứng lại, Thiên Hoàng tông tông chủ đích thật là đến Bương Đô, đều suýt nữa quên mất hắn tồn tại. Ha ha ha. Thiên La hoàng đã lâu không gặp. Vừa dứt lời, trong hư không truyền đến một cỗ vô cùng cường đại khí thế, chỉ gặp một bóng người rơi vào chiến hầu trước người. Chính là Thiên Hoàng tông tông chủ, chỉ gặp hắn một thân bạch bào, nhìn qua vô cùng phiêu dật, một cỗ xuất trần khí tức phát tán ra. Bất quá, trên người hắn không có tản mát ra khí thế đáng sợ, nhưng là đám người nhìn thấy hắn vẫn là không rét mà run. Chính là bởi vì người này là Thiên La quốc thứ nhất tông tông chủ Nhạc Thương Lan. Tông chủ, chiến hầu vừa nhìn thấy Nhạc Thương Lan, vội vàng cung kính bái kiến. Nhạc Thương Lan, nhìn thấy Thiên Hoàng tông xuất hiện, chư vị hầu gia dù là trước đó biết chiến hầu cùng Thiên Hoàng tông cấu kết đến cùng một chỗ, lúc này vẫn còn có chút chấn kinh. Thiên Hoàng tông thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố, không chỉ có võ tôn cường giả, càng là có võ hoàng cảnh lão tổ. Mà trước mắt Nhạc Thương Lan chính là một cái võ tôn cường giả, mà lại thực lực của hắn so ban đầu Thiên La hoàng cao hơn mấy phần. Nhạc Thương Lan chỉ là quét những này hầu ra một chút, liền không có hứng thú gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía hoàng cung phương hướng, tựa hồ là đang cùng Thiên La hoàng đối mặt. Nhạc tông chủ, Thiên Hoàng tông đây là muốn can thiệp ta Thiên La quốc triều chính sao? Thiên La hoàng thanh âm từ trong hoàng cung phương hướng truyền đến, rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Nghe được Thiên La hoàng lời này, mọi người nhất thời hô hấp trì trệ, Thiên La hoàng đây là muốn đánh đòn phủ đầu a, nghe nói Thiên La quốc hoàng thất cùng Thiên Hoàng tông từng có một cái ước định, Thiên Hoàng tông không thể xen vào Thiên La quốc triều chính, mà Thiên La quốc hoàng thất cũng không thể ngăn cản Thiên Hoàng tông ở thế tục chúng chiêu thu đệ tử. Chương 2053, Nhạc Thương Lan hiện thân. Chương 2053, Nhạc Thương Lan hiện thân. Thiên Hoàng tông muốn chiêu thu đệ tử, liền cần ỷ lại Thiên La quốc, nếu như Thiên La quốc trong này là một chút văn trường, những cái kia muốn đi vào Thiên Hoàng tông võ tu, đều không nhất định có thể đi đến Thiên Hoàng tông sân môn. Mặc dù có ước định, Thiên La quốc cùng Thiên Hoàng tông vẫn là phân tranh không ngừng, nhưng là trên tổng thể cũng không có trở mặt. Nhưng mà, hiện tại Thiên Hoàng tông ủng hộ chiến hầu nưu phản, hiển nhiên là vi phạm với ước định ban đầu. Nhạc Thương Lan đang nghe xong Thiên La hoàng chất vấn về sau, cười nhạt một tiếng, nói ra, "Thiên La hoàng, việc này cũng không tại ta." "Lời này của ngươi là ý gì?" Thiên La hoàng hỏi. Nhạc Thương Lan chậm rãi nói ra, "Chiến hầu nhi tử chính là ta tông đệ tử, hắn bị người giết, ngươi lại là thờ ơ, đây là tội một, ta thân truyền đệ tử Trung Hạo chết tại võ đạo đại hội bên trên, ngươi chẳng quan tâm, đây là tội hai." Chiến hầu khởi binh không phải mưu phản, mà là vì chủ trì công đạo. Nhạc Thương Lan hiển nhiên là tại cưỡng từ đoạt lý, ai cũng biết chiến hầu chính là tại mưu phản, bất quá bọn hắn cũng đều biết chiến hầu coi trọng nhất nhi tử bị người cho bên đường giết, nhưng mà Thiên La hoàng hoàn toàn chính xác không có cho chiến hầu chủ trì công đạo, mấy lần đều là trách cứ chiến hầu. Chiến hầu đi đến hôm nay trình độ này, có thể nói Thiên La hoàng trách nhiệm cũng không nhỏ. Cái này Nhạc tông chủ thật đúng là không phải loại lương thiện. Vây xem võ tu cũng đều nghe được Nhạc Thương Lan cùng Thiên La hoàng đối thoại, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chiến hầu khởi binh không phải là vì mưu phản, mà là vì chủ trì công đạo. Ngắn ngủi một câu, liền quay chuyển tình thế. Phải biết, chiến hầu khởi binh mưu phản, mặc kệ đặt ở cái nào vương quốc đều là đại nghịch bất đạo. Nhạc tông chủ quả nhiên lợi hại, một câu liền đem chiến hầu khởi binh sự tình trở nên danh chính ngôn thuận, mà lại tiện thể lấy hỏi tội Thiên La hoàng. Đám người không khỏi nghĩ đến. Bất quá, Nhạc Thương Lan miệng lại có thể nói cũng vô dụng, đến cuối cùng vẫn là muốn bằng lấy thực lực nói chuyện. Nhạc tông chủ, Thiên La hoàng ngữ khí trầm ổn mà uy nghiêm, ngươi vì chiến hầu biện hộ, chẳng lẽ không biết quốc pháp chí thượng, chiến hầu chính là Thiên La quốc thần tử, ngươi thân là Thiên Hoàng tông tông chủ vọng tưởng lấy tông môn lực lượng can thiệp triều chính, chẳng lẽ là muốn cùng ta Thiên La quốc trực tiếp khai chiến sao? Đối với Thiên La hoàng chủ mũ, Nhạc Thương Lan mỉm cười, sớm đã coi đoán trước, ánh mắt của hắn không thay đổi, nói ra, Thiên La hoàng, bổ tông chủ chỉ là muốn vì đệ tử lấy một cái công đạo mà thôi. Nhạc tông chủ, hôm nay ngươi thối lui, còn có thể phòng ngừa chiến tranh, nếu không ta Thiên La quốc trăm vạn đại quân nhất định san bằng Thiên Hoàng tông. Từ trong hoàng cung truyền đến một cỗ cường đại khí thế, hướng phía Nhạc Thương Lan chen ép tới. Nhạc Thương Lan sắc mặt không thay đổi, ngược lại mỉm cười, Thiên La hoàng, ngươi chớ cho rằng đột phá võ hoàng, liền muốn đối phó ta Thiên Hoàng tông, ngươi cũng quá coi thường ta Thiên Hoàng tông nội tình. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nói ra, ngươi như thật muốn chiến, ta Thiên Hoàng tông phụng bồi tới cùng. Lúc này, không gian trung khí phân lập tức khẩn trương lên, vây xem võ tu nhóm thần sắc khẩn trương, bọn hắn đã dự liệu được một trận đại chiến sắp xảy ra. Thiên Hoàng tông đây là muốn thừa dịp Thiên La hoàng cảnh giới bất ổn, diệt trừ hắn, lần này Thiên Hoàng tông tuyệt đối không chỉ là tới Nhạc tông chủ một người. Có võ tu xem thấu Thiên Hoàng tông tông chủ dự định, ủng hộ chiến hầu tạo phản chỉ là tiện thể, bọn hắn mục đích thực sự là muốn tại Thiên La hoàng cảnh giới bất ổn lúc giết Thiên La hoàng. Thiên La hoàng đột phá võ hoàng cảnh giới, đối với Thiên Hoàng tông sẽ chỉ càng thêm cứng ngạnh, Thiên Hoàng tông muốn thừa dịp Thiên La hoàng vừa mới đột phá, đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm giải quyết hắn. Nếu không một khi Thiên La hoàng củng cố cảnh giới, lại nghĩ giết cái kia liền khó khăn. Thiên La Hoàng tuy nói là vừa mới đột phá võ hoàng, nhưng cũng tuyệt đối không phải Nhạc tông chủ có thể đối phó, Thiên Hoàng tông lão tổ chỉ sợ cũng tới. Có người phân tích nói, bọn họ cũng đều biết, nếu như lúc này Thiên Hoàng tông lão tổ thật tới, như vậy một trận chiến này ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Xem ra các ngươi Thiên Hoàng tông quả nhiên là lòng lang dạ thú, đã các ngươi muốn khai chiến, liền để các ngươi Thiên Hoàng tông đám kia lão bất tử đều gọi ra đi, bản hoàng lại có sợ gì. Thiên La Hoàng thân hình khẽ động, xuất hiện ở trong hư không, một cô cường hành võ hoàng khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra. Mọi người tại đây bên trong, cũng chỉ có Nhạc Thương Lan mới có thể ngăn cản được khí thế của hắn, những người khác bị Thiên La Hoàng khí thế trấn áp. Nhạc tông chủ, ngươi nhưng còn có lời gì muốn nói? Thiên La Hoàng cư cao lâm hạ nhìn xem Nhạc Thương Lan, nói: "Bổn tông chủ chỉ là muốn vì đệ tử lấy một cái công đạo, chẳng lẽ cái này có lỗi sao? Ngược lại là ngươi Thiên La Hoàng, không phải là muốn dựa vào võ hoàng tu vi hoành hành bá đạo sao?" Nhạc Thương Lan thản nhiên nói: "Tốt một cái công đạo, bản hoàng liền để ngươi biết, bản hoàng công đạo là cái gì." Thiên La Hoàng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một trường đánh ra, lập tức hư không rung chuyển, từng đạo màu đen khe hở xuất hiện trong hư không. Vây xem một đám võ tu đều bị Thiên La Hoàng uy thế hù dọa. Võ hoàng chi cảnh, quả thật là đáng sợ. Đám người cảm thán một tiếng, cái này nếu là đổi thành bọn hắn, đừng nói ra tay, chỉ sợ sớm đã sợ kẻ ra quần. Thiên Hoàng tông tông chủ Nhạc Thương Lan mặc dù là cao giai võ tôn, nhưng là cùng chân chính võ hoàng cùng so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nhạc tông chủ chỉ sợ không địch lại Thiên La Hoàng. Có người thấp giọng nói một câu. Hán, đạt được không ít người tán đồng. Đối mặt Thiên La Hoàng công kích đáng sợ, Nhạc Thương Lan không dám kinh thường, toàn lực xuất thủ, đón đỡ công kích của đối phương. Và anh, hai người công kích đụng vào nhau, một cô đáng sợ năng lượng ba động hướng về bốn phía khuyết tán tản ra đến, không ít người bị lan đến gần, lập tức tử thương một mảnh. Đám người thấy thế, lúc này lựa chọn lui ra phía sau, lui càng xa càng tốt. Phanh phanh phanh. Nhạc Thương Lan bị đẩy lui vài chục bước, trái lại Thiên La Hoàng thân thể đều không có lắc lư một chút. Giữa hai người chênh lệch rõ ràng. Trong lòng Nhạc Thương Lan hơi rung, nghĩ không ra Thiên La Hoàng đột phá võ hoàng hậu thực lực trở nên cường đại như vậy. Thiên La Hoàng thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đây chính là võ hoàng lực lượng à, quả nhiên là cường đại. Nếu là lúc trước hắn, căn bản sẽ không là Nhạc Thương Lan đối thủ. Hắn nhìn về phía Nhạc Thương Lan, nhìn thấy hắn một mặt chấn kinh chi sắc, trong lòng không khỏi cười lạnh, đã cùng Thiên Hoàng Tông đã không để ý mặt mũi, như vậy thì không cần hạ thủ lưu tình. Vừa vặn hôm nay đột phá võ hoàng liền lấy Thiên Hoàng Tông tông chủ tế cờ, hướng Thiên La Quốc bách tính tuyên cáo mình đã đột phá đến võ hoàng. Và anh, Thiên La Hoàng lần nữa một kích đánh ra, trong không khí truyền ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy. Kinh khủng công kích như là cuồng phong của tới, vây xem võ tu nhóm thấy thế, lần nữa hướng phía sau lui mấy trăm mét, liền sợ lần nữa bị bọn hắn đợt công kích vừa đến. Nhạc Thương Lan nhìn thấy Thiên La Hoàng động sát tâm, trong lòng cả kinh, dưới chân hắn dùng sức đạp mạnh, thân thể nhanh chóng rút lui, đồng thời hai tay ngưng tụ linh lực, không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, tạo thành một đạo to lớn trường ấn, hướng phía Thiên La Hoàng đột nhiên đánh tới. Thiên La Hoàng thấy thế, chỉ là cười lạnh, phất tay một kích, liền đem đánh tới trường ấn đánh tan. Chương 2054, Thiên Hoàng Tông buông xuống chương 2054, Thiên Hoàng Tông buông xuống Thiên La Hoàng quyết định muốn chém giết Nhạc Thương Lan, cho nên cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình. Và anh, một tiếng vang thật lớn, linh lực va chạm trong hư không bắn ra hào quang sáng chói, phản phất có sao trời đang nhấp nháy. Trên thân Nhạc Thương Lan tràn một tầng nhàn nhạt màn sáng, chính là cái này màn sáng vừa rồi cứu được hắn một mạng. Hiển nhiên Nhạc Thương Lan tế ra bảo vật, nếu không căn bản ngăn không được Thiên La Hoàng công kích. Đây chính là võ hoàng lực lượng sao? Trong lòng Nhạc Thương Lan âm thầm sợ hai tháng phục, vừa rồi Thiên La Hoàng một đạo công kích, kém chút đem hắn đánh thành cho tàn, cũng may hắn hôm nay tới đây, trên thân mang đến Thiên Hoàng Tông một kiện bí bảo. Vừa rồi tại nguy hiểm vạn phần thời điểm, hắn kịp thời tế ra bí bảo, lúc này mới cứu được hắn một mạng. Dù cho ngươi có bảo vật hộ thể, hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiên La Hoàng thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động tại Nhạc Thương Lan bên tai. Chỉ gặp hắn hơi phất tay, không gian bốn phía lập tức chấn động lên. Chết! Thiên La Hoàng lòng bàn tay ngưng tụ ra chói mắt quang mang, hướng phía Nhạc Thương Lan công kích mà tới. Nhạc Thương Lan ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng không có lùi bước, hai tay cấp tốc kết ấn, linh khí chung quanh giống như nước thủy triều hội tụ đến chung quanh hắn, song trưởng đẩy đi, chủ động lên chiến. Rầm rầm rầm. Hai người công kích trong hư không va chạm, giao phong, giống như hai con to lớn yêu thú đang thiết đảo, tại cắn xé. Ba động quét sạch ra, phản phất muốn đem thiên địa xé rách. Nhạc Thương Lan thân hình đang không ngừng lui lại, hắn mặc dù toàn lực xuất thủ, nhưng mà thực lực của hắn dù sao còn không có đột phá đến võ hoàng, cũng không phải là Thiên La Hoàng đối thủ. Thiên La Hoàng thân hình lại là vững như bàn thạch, cũng không nhúc nhích. Lại đến, Thiên La Hoàng cũng không tính buông tha Nhạc Thương Lan, một chiêu không thành, liền xuất thủ lần nữa. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, cũng không biết sự kinh khủng bực nào công pháp, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, không gian bốn phía lập tức kịch liệt chấn động lên. Lực lượng kinh khủng hướng phía Nhạc Thương Lan đè ép tới, như muốn đem hắn đè chết. Nhạc Thương Lan lập tức cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía hắn áp bách mà đến, phảng phất là trời sập đồng dạng. Hắn cảm giác được cỗ lực lượng này có thể đem hắn đập vụn. Phanh! Theo cỗ này lực lượng kinh khủng giáng lâm, Nhạc Thương Lan trên người phòng ngự xuất hiện khe hở. Dù là trên người hắn có Thiên Hoàng Tông bảo vật, lúc này cũng ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này trấn áp. Nhạc Thương Lan mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng là thân thể của hắn vẫn là con queo. Chết! Trời miệng bên trong La Hoàng lạnh lùng phun ra một chữ. Thiên La Hoàng gia tăng lực lượng, chuẩn bị đem Thiên La Hoàng trấn sát. Ầm ầm. Nhưng mà, đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một đạo công kích, đạo này công kích vô cùng kinh khủng, tốc độ lại nhanh như lưu tinh, đem hư không đánh xuyên. Đạo này công kích chính là hướng phía Thiên La Hoàng mà tới. Thiên La Hoàng phát giác được về sau, sắc mặt phá lệ ngưng trọng, đánh ra một đạo công kích, ý đồ ngăn trở đạo này công kích. Ầm. Phốc xích. Thực lực của đối phương quá mức cường đại, Thiên La Hoàng xuất thủ cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở công kích của đối phương, thân hình của hắn tại đúng đạo này công kích đến, lui về sau trăm trượng, lúc này mới ổn định thân hình. Đột nhiên, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra máu tươi. Thiên nhãn bên trong La Hoàng tràn đầy chấn kinh, vừa rồi đối phương đạo này công kích vậy mà cường đại như vậy, lấy hắn võ hoàng cảnh tu vi, đều khó mà ngăn cản. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vừa rồi công kích tới phương hướng. Không chỉ là Thiên La Hoàng chấn kinh, những người khác đồng dạng là chấn kinh và phần, Thiên La Hoàng chưa xuất hiện liền có thể tiện tay bóp chết Linh Hầu, càng là đè ép Thiên Hoàng Tông Tông chủ Nhạc Thương Lan đánh, kém chút liền giết hắn. Đến cùng là phương nào cường giả giá lâm? Sẽ là Vương Tử Thế Gia lão tổ sao? Bọn hắn cùng Thiên La Hoàng cùng một chỗ nhìn về phía cái hướng kia, hiển nhiên đối vị này đột nhiên người xuất thủ thân phận, đều tràn ngập tò mò. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa vì đó động dung, một cỗ mênh mông vô cùng khí tức phóng lên tận trời, tựa như viễn cổ cường giả giáng lâm. Một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ này lực lượng kinh khủng ép vì bờ miệng. Là ai tới? Đám người hô hấp trì trệ, người chưa tới, khí tức kinh khủng cũng đã đem bọn hắn đều cho chấn áp, mà mọi người ở đây cũng chỉ có một số ít người mới có thể ngăn cản được cỗ lực lượng này. Đám người nhao nhao suy đoán có lẽ chính là Vương Tử Thế Gia lão tổ giáng lâm, không phải tại toàn bộ Thiên La quốc bên trong ai có thể có như thế thực lực cường đại. Này khí tức là hắn tới. Trấn Bắc Hầu biến sắc, hắn tử cố khí tức này bên trong đã phát giác được là ai tới. Trấn Bắc Hầu, là ai tới? Trấn Bắc Hầu bên người quan nội hầu tò mò hỏi. Thiên Hoàng Tông lão tổ. Trấn Bắc Hầu sắc mặt nghiêm túc nói, là hắn. Quan nội hầu biến sắc, nghĩ không ra Thiên Hoàng Tông lão già kia nhanh như vậy liền đến. Thiên La Hoàng vừa rồi nhưng là muốn diệt Thiên Hoàng Tông tông chủ, Thiên Hoàng Tông lão tổ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoại trừ Trấn Bắc Hầu, cũng có một số người đoán được có lẽ là Thiên Hoàng Tông lão tổ đến. Cũng có một số người đầu tiên loại bỏ Vương Tử Thế Gia lão tổ, lần trước Vương Tử Thế Gia lão tổ hiện thân, rõ ràng đã sớm tới Vương Thành, mà bây giờ cái này một vị lại là từ đằng xa mà đến, hiển nhiên người cũng không tại Vương Thành, há lại sẽ là Vương Tử Thế Gia lão tổ. Tại mọi người chú mục phía dưới, chỉ gặp một thân ảnh đạp không mà đến, một bước phóng ra, liền bước ra vài dặm khoảng cách. Đợi đến gần, mọi người mới thấy rõ tướng mạo của hắn, chỉ gặp hắn râu tóc bạc trắng, nhìn như gần đất xa trời, nhưng trên thân tán phát khí thế lại là như là viễn cổ chiến thần giáng lâm, phàm phật có thể trưởng khống thiên địa pháp tắc, khiến chúng sinh thần phục. Thật là Thiên Hoàng Tông lão tổ. Có người may mắn gặp qua Thiên Hoàng Tông lão tổ chân dung, lúc này liếc mắt một cái liền nhận ra Thiên Hoàng Tông lão tổ. Thiên Hoàng Tông lão tổ tại Thiên La Hoàng bản thân liền là một cái truyền kỳ, lúc còn trẻ liền đã là Thiên La Hoàng thiên tiêu, Thiên La quốc không biết có bao nhiêu thiên tài trở thành hắn trưởng thành trên đường đá đặt chân. Về sau, hắn trở thành Thiên Hoàng Tông lão tổ, cũng rất ít xuất hiện, thậm chí còn có không ít truyền ngôn nói hắn đã vỡ lạc. Hôm nay, sự xuất hiện của hắn triệt để vỡ vụn giao nói. Đương Thiên Hoàng Tông lão tổ tới gần về sau, đám người kinh ngạc phát hiện sau người có ít chiếc to lớn chiến thuyền, treo chính là Thiên Hoàng Tông cơ sĩ, mà tại trên chiến thuyền đứng đầy người, hiển nhiên đều là Thiên Hoàng Tông đệ tử. Ở giữa một chiếc trên chiến thuyền, đứng đều là một đám tu vi thâm bất khả chắc cường giả, có thể đứng ở chỗ này thấp nhất chỉ sợ đều là võ vương, trong đó không thiếu võ tôn tồn tại. Trong đó có mười mấy người đều tản ra làm người sợ hãi khí tức, đem những cái kia võ vương khí thế đều ép xuống. Thiên Hoàng Tông người vậy mà liền dạng này nên ngang, không che giấu chút nào khí tức của mình, tựa hồ chính là muốn nói cho tất cả mọi người, Thiên Hoàng Tông lần này là thật cùng Thiên La quốc khai chiến. Bọn hắn phảng phất là hướng thế nhân tuyên cáo, một thời đại mới từ bọn hắn mở ra. Thiên Hoàng Tông đây là muốn điên rồi sao? Đây là đem bốn liếng đều rời ra ngoài. Không chỉ có lao tổ tự mình áp trận, còn mang theo 10 cái võ tôn, gần trăm vị võ vương, khủng bố như thế nội tình không hổ là Thiên La quốc thứ nhất tông môn. Nhìn thấy Thiên Hoàng Tông cường đại như thế nội tình, liền ngay cả ngoại lai võ tu đều là hít sâu một hơi, thực lực này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Chương 2055, kinh khủng nội tình. Chương 2055, kinh khủng nội tình. Không phải nói Thiên Hoàng Tông chỉ có 3 cái võ tôn cảnh giới cường giả sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Có võ tu đang khiếp sợ đồng thời, không hiểu hỏi. Có võ tu cười lạnh nói, cái này còn không nhìn không ra sao? Thiên Hoàng Tông một mực tại ẩn tàng thế lực, hiện tại đem bốn liếng đều rời ra, xem ra Thiên Hoàng Tông đã sớm làm xong khai chiến chuẩn bị. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, muốn tụ tập được nhiều như vậy đệ tử, cũng không phải là một lần là xong sự tình. Hiển nhiên là Thiên Hoàng Tông chí ít tại vài ngày trước, có lẽ tại càng lâu cũng đã làm xong cùng Thiên La quốc khai chiến chuẩn bị. Mà lại, bọn hắn lúc trước liền đã sớm đợi ở phía xa, lúc này mới không để cho người phát giác. Nhìn xem Thiên Hoàng Tông thực lực cường đại như vậy, đám người khiếp sợ không thôi. Cho dù là Trấn Bắc Hầu bọn người, đều là võ vương cảnh thực lực, thế nhưng là khi nhìn đến Thiên Hoàng Tông cường đại như thế chiến trận, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tuy nói, Thiên La quốc cũng có mình nội tình, nhưng chỉ sợ so ra kém Thiên Hoàng Tông. Thiên Hoàng Tông đại quân đi tới trên cửa thành không, tuy thời chuẩn bị tiến vào Vương Đô. Đối mặt với Thiên Hoàng Tông thực lực mạnh mẽ như thế, dựa vào Vương Đô thực lực, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Đám người nhìn về phía Thiên La Hoàng, muốn biết Thiên La Hoàng có hay không ứng đối kế sách. Lão tổ Nhạc Thương Lan nhìn thấy lão tổ giáng lâm, lúc này đến đây bái kiến. Lão tổ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu. Đệ tử bái kiến lão tổ. Chiến Hầu nhìn thấy Thiên Hoàng Tông lão tổ hiện thế, không dám chế mãi, đến đây bái kiến. Ngươi rất tốt, chính là quốc quân. Lão tổ ánh mắt ở trên thân Chiến Hầu dừng lại mấy giây, lập tức nói. Chiến Hầu nghe vậy sắc mặt đại hỉ, lúc này hướng lão tổ quỳ tạ. Lão tổ vừa rồi câu nói này, hiển nhiên là công nhận hắn, chỉ cần hôm nay diệt Thiên La Hoàng, như vậy Thiên La quốc vị kế tiếp quốc quân chính là hắn. Có lao tổ câu nói này, ai dám cùng ngươi hắn tranh? Ngược lại là bổn thiếu chủ coi thường Thiên Hoàng Tông, lại có như thế thực lực. Cách đó không xa, trong đám người có một người trung niên nam tử chính nhìn xem Thiên Hoàng Tông lão tổ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nam tử trung niên này chính là Vương Tử Phượng Minh Trô đóng vai. Hắn cố ý hóa trang làm một người trung niên nam tử, lẫn trong đám người, chính là muốn xem một trận cho hay. Ha ha ha, xem ra bản tọa cũng không có tới muộn. Đúng lúc này, lại là một chi cường đại binh mã đi vào, nhìn thấy cái kia màu đen cờ xí, đám người cũng đã nhận ra thế lực là Quỷ Vương Dạy. Quỷ Vương Dạy bên này thực lực đồng dạng vô cùng kinh khủng, chỉ riêng võ tôn liền có 3 vị, mặc dù so ra kém Thiên Hoàng Tông, nhưng là như thế thực lực tại Thiên La quốc bên trong đã là nhất lưu thế lực. Nhìn thấy Quỷ Vương Dạy đến, đám người lần nữa chấn kinh và phần. Một cái Thiên Hoàng Tông liền đã để Thiên La Hoàng khó mà ứng đối, hiện tại liền ngay cả Quỷ Vương Dạy đều tới, cái này khiến Thiên La Hoàng ứng đối ra sao? Mà lại, có truyền ngôn nói Quỷ Vương giáo giáo chủ đã đột phá đến võ hoàng cảnh, cũng không thua ở Thiên La Hoàng. Thiên Hoàng Tông cùng Quỷ Vương giáo binh ngựa một trái một phải đứng thẳng một bên, có lẽ là trong bóng tối so đấu đọ sức, hai phe đều là tản mát ra khí thế của mình. Mọi người chung quanh thấy thế cũng không khỏi dùng mình một cái, một người khí thế đều để bọn hắn không thể thừa nhận, huống chi hiện tại bọn hắn so đấu, liền ngay cả không khí đều không chịu nổi, phát ra ô ô tiếng thê. Thiên Hoàng Tông lão tổ hướng phía Quỷ Vương giáo giáo chủ nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, hiển nhiên hắn là không nghĩ tới Quỷ Vương giáo giáo chủ vậy mà nhanh như vậy đã đột phá võ hoàng. Bất quá, hắn hôm nay muốn đối phó chính là Thiên La quốc, cho nên chỉ là hơi gật đầu, liền nhìn về phía Thiên La Hoàng, nghiêm nghị quát: "Thiên La Hoàng, ngươi muốn giết ta Thiên Hoàng Tông tông chủ, có biết tội?" "Hừ." Thiên La Hoàng hừ lạnh một tiếng, giọng điệu này không phải liền là hắn vừa rồi hỏi tội Linh Hầu sao? Linh Hầu đến nhất, đã biết tội, hắn cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình. Hắn tin tưởng Thiên Hoàng Tông lão tổ cũng giống như thế, hắn cho dù biết tội, Thiên Hoàng Tông lão tổ đồng dạng sẽ xuất thủ diện sát hắn. Lại nói, hôm nay Thiên Hoàng Tông chiến trận này, hiển nhiên chính là muốn khai chiến. Bản tọa xem ở thượng thiên có đức hiếu sinh phân thượng, chỉ cần ngươi nhường ngôi hoàng vị, bản tọa liền không xuất thủ tru diệt ngươi hoàng tộc, lưu các ngươi một đầu sinh lộ. Thiên Hoàng Tông lão tổ nhìn thấy Thiên La Hoàng cũng không có thừa nhận sai lầm, trầm ngâm một chút đông nhiên nói: "Muốn để chấm đem hoàng vị chắp tay nhường cho?" Thiên La Hoàng cười lạnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, trực tiếp đáp lại nói: "Thiên La quốc cương thổ chính là khai quốc thái tổ đánh xuống, ngươi Thiên Hoàng Tông uy thế mặc dù lớn, nhưng là muốn để chấm giao ra hoàng vị, quả thực là si tâm mộng tưởng." Thiên Hoàng Tông lão tổ gặp Thiên La Hoàng cự tuyệt, hắn cũng không có sinh khí, mà là cười ha ha, chậm rãi nói ra: "Thiên La Hoàng, ngươi cũng không nên chấp mê bất ngộ, Thiên La quốc tại ngươi quản lý hạ ngày càng suy yếu, hiện tại liền ngay cả thái tổ bội kiếm đều làm mất rồi, ngày sau xuống đất, ngươi có gì mặt mũi gặp ngươi thái tổ? Bản tọa cũng là vì ngươi tốt, hiện tại giao ra hoàng vị, hoàng tộc nhưng sống yên ổn còn sống, nếu là ngươi không biết thời thế, vậy cũng đừng trách bản tọa không niệm tình xưa." Thái tổ bội kiếm có ý nghĩ của mình, chấm tôn trọng lựa chọn. Nói đến đây, Thiên La Hoàng nhìn lướt qua Thiên Hoàng Tông bên này chiến thuyền, cười lạnh nói: "Ngược lại là các ngươi Thiên Hoàng Tông, vì một ngày này, chỉ sợ sớm đã chuẩn bị rất nhiều năm đi. Nhiều như vậy thế lực cường đại, nhiều như vậy trước chiến thuyền, hiển nhiên Thiên Hoàng Tông đã sớm có dự mưu, dù cho hôm nay Thiên Hoàng Tông không nổi lên, khai chiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn." "Đạo huynh, cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ Thiên La quốc. Đến lúc đó, Thiên La quốc bảo khố về ta Quỷ Vương dạy, mà toàn bộ Thiên La quốc về người Thiên Hoàng Tông thống trị." Quỷ Vương giáo giáo chủ đề nghị. Nếu là trước đó Quỷ Vương giáo giáo chủ, chỉ sợ còn chưa có tư cách xưng hô một tiếng nói huynh, nhưng là hiện tại hắn, mặc dù trên thực lực kém xa Tít Tắp Thiên Hoàng Tông lão tổ, nhưng là hắn dù sao đột phá đến võ hoàng, xưng hô một tiếng nói huynh cũng không quá đáng. Thiên Hoàng Tông lão tổ cũng không có một lời đáp ứng. "Thiên La quốc bảo khố, đây chính là bảo tàng khổng lồ, nghe nói cái này trong bảo khố có rất nhiều hoàng tộc vơ vét bảo vật, bên trong thậm chí còn có thái tổ thời đại bỏ vào bảo vật. Như thế chi phong phú bảo khố, Thiên Hoàng Tông lão tổ đương nhiên không muốn buông tha." "Ngươi dám?" "Thiên La quốc cũng không phải các ngươi tùy ý giẫm đạp đạp địa phương." Thiên La Hoàng nghe Quỷ Vương giáo giáo chủ về sau, lập tức tức giận nói. Không khí chung quanh lập tức trở nên khẩn trương lên, đám người nín hơi ngưng thần, tựa hồ đã dự cảm đến một hồi đại chiến kinh thiên liền muốn phát sinh. "Ha ha ha." Quỷ Vương giáo giáo chủ nghe vậy, cười ha ha lên tiếng, hắn nhìn xem Thiên La Hoàng cười lạnh nói: "Thiên La Hoàng, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể vô năng cuồng hống, bất quá cái này vô dụng, hôm nay bản tọa liền muốn huyết tẩy vương đô, huyết tẩy hoàng tộc." Thiên La Hoàng nhìn về phía Quỷ Vương giáo giáo chủ, nói: "Hừ, muốn huyết tẩy vương đô, trước từ chấm trên thân nhảy tới." Quỷ Vương giáo giáo chủ cười lạnh nhìn Thiên La Hoàng một chút, lập tức đối Thiên Hoàng Tông lão tổ nói ra: "Hôm nay, hai chúng ta phe thế lực cũng là vì Thiên La quốc mà đến, đạo huynh, hai chúng ta phương vẫn là phải liên thủ, mới có thể nhanh chóng giải quyết hết Thiên La Hoàng." Chương 2056, Võ Hoàng ở giữa chiến đấu. Chương 2056, Võ Hoàng ở giữa chiến đấu. Thiên Hoàng Tông lão tổ trầm mặc, lấy Thiên Hoàng Tông thực lực đủ để tiêu diệt Thiên La quốc, vì một ngày này, Thiên Hoàng Tông âm thầm chuẩn bị mấy chục năm. Nhưng mà, Quỷ Vương dạy thực lực cũng làm cho hắn có chút kiêng kỵ, có Quỷ Vương dạy ở một bên, bọn hắn xuất thủ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cố kỵ. Cuối cùng, Thiên Hoàng Tông lão tổ vẫn là gật đầu, hiện tại bọn hắn địch nhân chỉ có một cái Thiên La Hoàng, về phần Quỷ Vương dạy vẫn là chờ đến ngày sau hay nói. "Tốt, bản tọa liền đáp ứng ngươi." Thiên Hoàng Tông lão tổ gật đầu đáp ứng. Quỷ Vương giáo giáo chủ gặp hắn đáp ứng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Quỷ Vương dạy chờ một ngày như vậy cũng chờ thời gian rất dài. Nhìn thấy chính ma hai phe thế lực liên hợp, đông đảo vây xem thế lực cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Lúc đầu một phương thế lực liền đã rất khó đối phó, hiện tại hai phe này thế lực liên thủ tiếp, Thiên La Hoàng lại như thế nào là đối thủ? "Bệ hạ, mời lão tổ." Trấn Bắc Hầu đối Thiên La Hoàng truyền âm nói, thân là Thiên La Hoàng tâm phúc, hắn biết trong hoàng thất còn sống một vị lão tổ. Hiện tại loại tình huống này, không mời lão tổ, Thiên La quốc căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Thiên La Hoàng tựa hồ cũng không nghe thấy Trấn Bắc Hầu, lại có lẽ nghe được, không muốn kinh động lão tổ, cho nên cũng không có mời ra lão tổ. Thiên Hoàng Tông lão tổ nhìn xem Thiên La Hoàng, giống như cười mà không phải cười, Thiên La Hoàng, hiện tại quỳ xuống đất tự chói, còn kịp. Thiên La quốc tôn nghiêm, tuyệt không cho phép xâm phạm. Thiên La Hoàng thần sắc kiên định nói, mắt sáng như đuốc. Giữa sân bầu không khí càng thêm khẩn trương lên, một trận đại chiến tựa như lúc nào cũng sẽ bắt đầu. Phong vân biến ảo, ai là sau cùng thắng nhà cũng chưa biết. Thiên La Hoàng, trước đó ngươi ta giao thủ, bản tọa an phải cái lô bốn, hôm nay bản tọa lại nghĩ thỉnh giáo một ít. Nói xong, Quỷ Vương giáo giáo chủ liền hướng phía Thiên La Hoàng xuất thủ. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng, xuất hiện cái gì không biết biến cố. Nhìn thấy Quỷ Vương giáo giáo chủ xuất thủ, Thiên La Hoàng cũng không cam chịu yếu thế, chủ động lên chiến. Hai người tuần tự tấn thăng võ hoàng, có thể nói là bọn hắn chân chính trận đầu, cũng không phải những người khác có thể tham dự, cho dù là võ tôn đều nhúng tay không được. Chỉ gặp hai người nhanh chóng giao chiến đến cùng một chỗ, tốc độ nhanh chóng, con mắt căn bản theo không kịp bọn hắn tốc độ di động. Rầm rầm rầm. Thiên La Hoàng cùng Quỷ Vương giáo giáo chủ nhanh chóng giao thủ, lực lượng cường đại trực tiếp đem trùng quanh cỏ cây cây thạch phá hủy, hóa thành phế tích. Phanh phanh phanh. Thiên La Hoàng cùng Quỷ Vương giáo giáo chủ công kích đụng vào nhau, phát ra từng đạo nổ vang rung trời, nhưng mà hai người làm như không thấy, mà là ngươi tới ta đi, nhanh chóng đánh ra công kích. Bởi vì hai người kinh khủng giao thủ, chung quanh bọn hắn trăm mét đã bụi mù tràn ngập, đá vụn bay tứ tung, thỉnh thoảng liền có cường đại sóng xung kích tràn ra. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng tiếng vang, Thiên La Hoàng cùng Quỷ Vương giáo giáo chủ đánh nhau đến trên bầu trời, hai người ra chiêu càng ngày càng mãnh, tựa như muốn đem trời cho đánh xuyên qua giống như. Hai người tựa như tia chớp trên không trung xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh ngay cả tàn ảnh đều không có, trên mặt đất người cũng chỉ có võ vương trở lên cường giả mới có thể nhìn thấy một chút bóng dáng, mà võ vương trở xuống võ tu, ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, chỉ nghe được từ trên không trung không ngừng truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ. Trong không khí đồng thời tràn ngập nồng đậm khói lửa, Thiên La Hoàng đấm ra một quyền như núi lớn nặng nề, nắm đấm vung ra về sau, không khí đều bị cực hạn áp xúc, hình thành mãnh liệt khí lưu, hướng phía Quỷ Vương giáo giáo chủ đánh kích mà tới. Quỷ Vương giáo giáo chủ thân thể biến thành một đoàn hắc khí, biến mất không thấy gì nữa, chờ đến công kích qua đi, hắc khí xuất hiện lần nữa, ngưng tụ thành thân ảnh, trong nháy mắt đánh ra một kích, biến thành ngàn ngàn vạn vạn đạo công kích, tựa như trong bầu trời đêm xẹt qua mưa sao băng, hướng phía Thiên La Hoàng chút xuống. Hừ. Thiên La Hoàng thấy thế, hừ lạnh một tiếng, song quyền giao thoa, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một cô to lớn sóng xung kích, hướng về phía trước đánh tới. Quỷ Vương giáo giáo chủ đả kích công kích, tại gặp được sóng xung kích về sau, nhao nhao biến thành không khí. Tốt, bản tọa càng thêm hưng phấn. Quỷ Vương giáo giáo chủ hắc hắc cười lạnh một tiếng, nếu như Thiên La Hoàng dễ đối phó như vậy, hắn cũng sẽ không cần đợi đến hôm nay, càng sẽ không tự mình xuất thủ. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo bóng đen, lao thẳng tới Thiên La Hoàng. Cùng lúc đó, hắn năm ngón tay mang theo khí thế kinh khủng, hóa thành một con to lớn màu đen trảo ảnh, hướng phía Thiên La Hoàng đột nhiên chụp tới. Thiên La Hoàng hai tay giao thoa, linh lực ngoại phóng, ngưng tụ một cái cự đại vòng bảo hộ, dùng để ngăn cản Quỷ Vương giáo giáo chủ công kích. Vòng bảo hộ bị kích về sau, phình một tiếng, phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn động đến không gian bốn phía nhao nhao sụp đổ, nhưng là Thiên La Hoàng thân ảnh lại là vững như Thái Sơn. Một kích không thành, Quỷ Vương giáo giáo chủ liền hướng sau lưng lui. Thiên La Hoàng thì là tế ra binh khí của mình, một thanh lóe ra kim quang cổ lão chiến thương. Tại chiến thương bị tế ra trong nháy mắt, Thiên La Hoàng cũng đã hướng Quỷ Vương giáo giáo chủ phát động công kích. Trường thương xuyên thấu không gian, mang theo chói tai tiếng xé gió, vang một tiếng, đột nhiên đâm ra, lôi đỉnh một kích, khí thế kinh người. Quỷ Vương giáo giáo chủ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân thể của hắn lần nữa biến thành một đoàn hắc khí, biến mất không thấy gì nữa, nhẹ nhõm tránh đi Thiên La Hoàng công kích. Đương Thiên La Hoàng còn tại tìm kiếm Quỷ Vương giáo giáo chủ thân ảnh lúc, ở phía sau hắn, đột nhiên một đạo kiếm quang như là như mưa rông gió bao chút xuống. Thiên La Hoàng động cảm giác chắp sau lưng nguy hiểm, trở lại một thương chọc ra. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Kiếm quang cùng thương ảnh kịch liệt đụng vào nhau, bắn ra từng đợt hào quang chói sáng, không gian bốn phía đều muốn bị rung sụp. Siêu. Quỷ Vương giáo giáo chủ thân ảnh đột nhiên tại Thiên La Hoàng trên đỉnh đầu hiện hiện, cầm trong tay một thanh trường kiếm, từ trên xuống dưới, hướng phía Thiên La Hoàng đỉnh đầu đâm xuống. Thiên La Hoàng thân hình nhất chuyển, cánh tay vung lên, trường thương hướng về đỉnh đầu đâm tới. Phanh phanh phanh. Thân ảnh của hai người đang kịch liệt trong đụng chạm không ngừng đan xen, hai người giao thủ bốn phía một mảnh cuồng phong mưa rào. Ầm. Hai người lại một lần nữa sau khi va chạm, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Bất quá, đúng lúc này, Thiên La Hoàng lại là đình chỉ lui lại, thân hình đột nhiên gia tốc, hướng phía Quỷ Vương giáo giáo chủ đâm tới. Quỷ Vương giáo giáo chủ cười lạnh, hắn sớm đã có đề phòng, cho nên Thiên La Hoàng đánh lén cũng không có vào tay hiệu quả. Hắn nghiêng người né qua, mũi thương ghé vào lỗ tai hắn xẹt qua, mang theo một trận chói tai tiếng xé gió. Lập tức hai người lần nữa lại chiến đến cùng một chỗ, hai người giao thủ đã có nửa giờ, chung quanh mặt đất sớm đã bị bọn hắn giao thủ công kích oanh kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù bọn hắn đại đa số thời gian là trên không trung chiến đấu, nhưng là bọn hắn giao thủ chỗ tạo dư ba cũng là cực kỳ kinh khủng, rơi xuống mặt đất ngay tiếp theo trên mặt đất cây cối, tảng đá, kiến trúc đều trong chiến đấu tao ngộ hủy diệt. Nhưng mà hai người tựa hồ không có phát giác, có lẽ cho dù là đã nhận ra, bọn hắn cũng sẽ không dừng lại, nhất là đối với Thiên La Hoàng tới nói chỉ có đánh bại Quỷ Vương giáo giáo chủ, hắn mới có thể tốt hơn đối mặt hôm nay nguy cơ. Chương 2057, tử thương thảm trọng. Chương 2057, tử thương thảm trọng. Quỷ Vương giáo giáo chủ đến cùng là gặp kỳ ngộ gì, vậy mà trở nên cường đại như thế. Trấn Bắc Hầu bọn hắn nhìn thấy Quỷ Vương giáo giáo chủ vậy mà cùng Thiên La Hoàng chiến đấu cái tương xứng, tất cả đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trước lúc này, Quỷ Vương giáo giáo chủ liền cùng Thiên La Hoàng giao thủ qua, khi đó cũng không phải là Thiên La Hoàng đối thủ, như thế Quỷ Vương dạy lúc này mới co đầu rút cổ. Không biết bệ hạ có thể hay không chống đỡ được. Không ít người trên mặt tràn đầy lo lắng, hôm nay một trận chiến này nhưng quan hệ Thiên La quốc sinh tử tồn vong, nhưng ngàn vạn không thể thua. Thật sự là có ý tứ, hai cái võ hoàng tiểu bối đánh nhiệt huyết như vậy, bản tọa phảng phất đều trẻ mấy trăm tuổi, không đúng, bản tọa hiện tại chính là người trẻ tuổi. Trong đám người, một thanh niên nhìn xem trên bầu trời Thiên La Hoàng cùng Quỷ Vương giáo giáo chủ chiến đấu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khinh thường. Người thanh niên này không phải người khác, chính là bị cường giả Đoạt Xá Ma Phi. Lúc trước hắn tham gia võ đạo đại hội muốn cướp đi thái tổ bội kiếm, cũng là bị kiếm thế chấn thương, thế là thối lui ra khỏi võ đạo đại hội, biến mất không thấy gì nữa. Trấn Bắc Hầu từng phái người muốn tiếp cận hắn, nhưng là phái ra vài nhóm người, đều mất dấu. Nghĩ không ra, hắn hiện tại lại xuất hiện. Tần công tử làm sao còn không có đến? Trấn Bắc Hầu hướng phía bốn phía nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy Tần Diệp thân ảnh, cái này khiến hắn lo lắng không thôi. Tần Diệp thế nhưng là đã đáp ứng hắn, lần này sẽ ra tay cứu Thiên La quốc một lần, lần này lẽ ra đến sớm mới là. Lúc này, trên bầu trời Thiên La Hoàng cùng Quỷ Vương giáo giáo chủ còn tại kịch liệt giao thủ, mà trên mặt đất người bắt đầu đoán giữa bọn hắn ai sẽ thắng ra. Càng nhiều người cho rằng Thiên La Hoàng sẽ thắng, dù sao Thiên La quốc nội tình khẳng định so Quỷ Vương dạy thâm hậu. Bất quá, cũng có người khẽ lắc đầu, chiếu vào bọn hắn dạng này so đấu xuống dưới, lại đánh lên 3 ngày 3 đêm, chỉ sợ cũng rất khó phân ra kết quả. Giáo chủ, thuộc hạ đến giúp ngươi. Giáo chủ, thuộc hạ đến giúp ngươi một tay. Quỷ Vương dạy một đám cường giả nhìn thấy bọn hắn giáo chủ đại phát thần uy, lập tức kích động không thôi, phóng lên tận trời, hướng phía không trung bay đi, muốn trợ giúp bọn hắn giáo chủ đối phó Thiên La Hoàng. Cản bọn họ lại. Trấn Bắc Hầu hét lớn một tiếng, đồng dạng là phóng lên tận trời, nhanh một bước đem bọn hắn chặn đường, sau đó hướng phía bọn hắn xuất thủ. Cái khác hầu gia không có chút nào do dự, lúc này không thể để cho bọn hắn gia nhập chiến đấu, bọn hắn những người này mặc dù tu vi không có đến võ hoàng, rất khó làm bị thương Thiên La Hoàng, nhưng là một khi Thiên La Hoàng phân tâm, liền có khả năng là bại. Một cái vừa đột phá võ tôn, cũng dám cản lão phu. Quỷ Vương dạy bên này một cái võ tôn cường giả, nhìn ra Trấn Bắc Hầu là tân tấn võ tôn, cười lạnh một tiếng, một trưởng đánh xuống, liền rách Trấn Bắc Hầu công kích, đem hắn đánh rất tới đất. Mà cái khác hầu gia cũng không có tốt ở đâu, đều bị dư ba đánh bay ra ngoài, có mấy người trực tiếp bị chấn bể ngũ tạng lục phủ. Thiên La Hoàng mặc dù một mực tại cùng Quỷ Vương giáo giáo chủ độc thủ, nhưng là đối với phía dưới phát sinh sự tình nhất thanh nhị sở, nhìn thấy một đám hầu gia nhóm tử thương thảm trọng, sắc mặt của hắn lập tức trở nên phá lệ khó coi. Vừa rồi xuất thủ Quỷ Vương dạy cường giả muốn đuổi tận giết tuyệt, Thiên La Hoàng sau khi thấy hướng hắn đánh ra một đạo công kích, kia võ tôn phát giác được nguy hiểm sau không dám đón đỡ, vội vàng né tránh. Cùng bản tọa đối chiến, còn dám phân tâm? Quỷ Vương giáo giáo chủ thấy thế cười lạnh một tiếng, thừa cơ một chiêu đánh ra, đánh trúng vào Thiên La Hoàng thân thể. Thiên La Hoàng bị đánh trúng ngực, lập tức thân thể bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, mà Quỷ Vương dạy bên này thì là sĩ khí phóng đại. Bệ hạ, chúng hầu gia thấy thế, lập tức muốn xông tới tiếp được Thiên La Hoàng, giết sạch bọn hắn. Đúng lúc này, Quỷ Vương dạy một vị võ tôn cường giả đột nhiên lạnh giọng quát. Vâng. Quỷ Vương dạy một đám võ vương cao thủ thì đều là nhe răng cười không thôi, nhao nhao tế ra binh khí của mình, bắt đầu thẳng hướng những cái kia hầu gia. Giết. Thiên La Hoàng một đám hầu gia cũng không phải thứ hèn nhát, thấy thế cũng đều vào tới. Bất quá bọn hắn cũng không phải là không đầu não tiến lên, mà là hợp thành một cái chiến trận, như thế không chỉ có uy lực tăng gấp bội, phòng ngự cũng biến thành đáng sợ. Quỷ Vương dạy những này võ vương cường giả cũng không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là vẫn lạc mấy vị võ vương. Một đám phế vật, ngay cả một chút võ vương đều không giải quyết được. Vừa rồi ra lệnh Quỷ Vương dạy võ tôn cường giả thấy thế, sắc mặt hiện lên một tia không vui, sau đó tự mình xuất thủ, đánh ra một trường, trong lòng bàn tay ẩn chứa ngập trời quỷ khí. Đang giao chiến bên trong Quỷ Vương dạy các cường giả khi nhìn đến võ tôn cường giả tự mình xuất thủ, lập tức nhao nhao nhượng bộ đến một bên. Không tốt, mau tránh ra. Quan nội hầu bọn người phát giác được nguy hiểm, dựa vào bọn hắn chiến trận chỉ sợ khó mà ngăn cản được võ tôn cường giả công kích, bọn hắn sắc mặt đại biến, đội vàng hướng phía một bên tránh đi. Nhưng mà, có mấy cái hầu ra bởi vì tránh chậm, bị trưởng ấn bố chúng, thân thể lập tức chia 5 x 7, ngay cả cặn bã đều không có lưu lại. Bèn, dưới mặt đất giữ lại một đạo to lớn trưởng ấn. Võ tôn cường giả kinh khủng như vậy. A, Quỷ Vương dạy, kinh người lớn rất. Trấn Bắc Hầu bọn người nhìn thấy có 5 cái hầu ra bởi vì không có tránh đi, trực tiếp bị trục chết, ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại, lập tức muốn rách cả mí mắt. Mà vừa mới xuất thủ Quỷ Vương dạy võ tôn cường giả thì là mặt không biểu tình, phản phất vừa rồi trục chết cũng không phải là người, mà chỉ là trục chết mấy con kiến. Thiên La Hoàng thấy cảnh này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hướng phía Quỷ Vương giáo giáo chủ tức giận nói, xem ra, hôm nay nhất định phải không chết không thôi. Quỷ Vương giáo giáo chủ thì là cười lạnh một tiếng, không chết không thôi. Chỉ bằng ngươi bây giờ, có tư cách gì đảm không chết không thôi? Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại tự phế tu vi, bản tọa liền tha cho bọn hắn một mạng. Thiên La Hoàng nghe vậy, giận quá thành cười, ha ha, muốn cho chấm quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nam mơ. Quỷ Vương giáo giáo chủ nghe vậy, cười lạnh, hắn biết lấy Thiên La Hoàng tính cách là tuyệt đối sẽ không quỳ xuống cầu xin tha thứ, cho nên hắn là cố ý nói như vậy. Hôm nay, Quỷ Vương dạy đã đều đến nơi này, hắn sao lại bỏ lỡ lần này ngàn năm một thở diệt đi Thiên La quốc cơ hội. Đã như vậy, bản tọa cũng không cùng ngươi nói nhảm, bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút thần dân của ngươi bị giết, ngươi sẽ là biểu tình gì? Quỷ Vương giáo giáo chủ sau khi nói xong, liền hạ đặt chỉ lệnh, động thủ, Thiên La Quốc người, một tên cũng không để lại. Giết. Quỷ Vương dạy các cường giả nghe được giáo chủ mệnh lệnh về sau, lập tức như là ác lang đồng dạng nhào về phía trấn Bắc Hầu bọn người. Rầm rầm rầm. Đại chiến lần nữa bộc phát, lần này là Quỷ Vương dạy tất cả mọi người đối Thiên La Quốc phát động công kích, cho dù là trên tường thành binh sĩ đều bị giết chết. Quan nội hầu mấy người cũng không có tốt hơn chỗ nào, đối mặt với Quỷ Vương dạy một đám cường giả, cùng các phản quân công kích, mỗi một cái đều là miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Chỉ chiến đấu một lát, Thiên La Hoàng bên này liền tử thương thảm trọng, lại tiếp tục như thế, toàn diện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay trong bọn họ người mạnh nhất cũng chỉ là trấn Bắc Hầu, hơn nữa còn là vừa mới đột phá, mà Quỷ Vương dạy bên này lại là có 3 cái võ tôn cường giả, mà lại mỗi người bọn họ thực lực đều muốn vượt xa trấn Bắc Hầu. Chương 2058, đánh vào Vương Đô. Chương 2058, đánh vào Vương Đô. Thiên La Hoàng đương nhiên không thể thấy chết không cứu, toàn lực đánh ra một kích, Quỷ Vương giáo chúng người thấy thế, thần sắc kinh hãi, may mắn thời khắc mấu chốt Quỷ Vương giáo giáo chủ đột nhiên xuất thủ chặn Thiên La Hoàng công kích, nếu không vừa rồi bọn hắn liền muốn táng thân tại Thiên La Hoàng công kích phía dưới. Thừa dịp lúc này, Thiên La Hoàng thì là đem một đám hầu gia mang theo thoát đi nơi này. Đương xương mù tiêu tán về sau, Quỷ Vương giáo giáo chủ tay phát hiện bọn hắn trốn, bất quá hắn cũng không sốt ruột, cười lạnh nói, "Trốn? Bản tọa ngược lại là nhìn ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào." Theo bản giáo chủ tiến Vương Đô, bản giáo chủ hôm nay muốn huyết tẩy hoàng cung. Quỷ Vương dạy đệ tử lúc này tiến vào Vương Đô, lại không người dám cản. Lão tổ, Nhạc Thương Lan nhìn về phía nhà mình lão tổ, cái này cũng không thể để Quỷ Vương dạy cho đoạt trước. Thiên La Quốc cất ở đây ai nhiều năm, cất giữ bảo tàng cỡ nào phong phú, chỉ sợ viễn siêu bọn hắn Thiên Hoàng Tông, nếu để cho Quỷ Vương dạy đạt được hoàng cung cất giữ, chẳng phải là lớn mạnh Quỷ Vương dạy. Thiên Hoàng Tông lần này sở dĩ vội vã động thủ, ngoại trừ cơ hội khó được bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là muốn cướp sạch hoàng cung bảo khố. Thiên Hoàng Tông cùng Thiên La Hoàng phán đoán, Nam vực sớm muộn sẽ loạn, muốn tại loạn thế sống sót, liền muốn thật sớm tăng thực lực lên, như thế mới có thể tốt hơn đối mặt sắp đến loạn thế. Tăng thực lực lên cũng không phải một sớm một chiều sự tình, nhất là nhanh chóng tăng lên thực lực liền cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Đây không phải một cái con số nhỏ, chỉ dựa vào Thiên Hoàng Tông hiện hữu tài nguyên căn bản là không có cách chèo chống, cho nên bọn hắn đã sớm để mắt tới hoàng cung bảo khố. Vào thành, Thiên Hoàng Tông lão tổ nhìn thoáng qua Vương Đô, liền truyền xuống chỉ lệnh, liền trước một bước vào Vương Đô. Vào thành, Nhạc Thương Lan ra lệnh về sau, liền cũng bước vào Vương Đô. Thiên Hoàng Tông chiến thuyền trùng trùng điệp điệp tiến vào Vương Đô, chiến hầu thấy thế, nụ cười trên mặt sắp không áp chế được nữa, hắn cảm giác mình cách hoàng vị chỉ có cách xa một bước. Vào thành, chiến hầu vung tay lên, lúc này xuất lĩnh phản quân tiến vào Vương Đô. Ba cỗ thế lực cứ như vậy trùng trùng điệp điệp bước vào Vương Đô bên trong bách tính sợ hãi không thôi, liền sợ bọn hắn huyết tẩy Vương Đô. Cái này ba cỗ thế lực tổng thể thực lực tới nói, khẳng định là Thiên Hoàng Tông mạnh nhất, Quỷ Vương dạy thứ hai, chiến hầu thực lực có thể nói là yếu nhất. Để Vương Đô bách tính lòng bên trên một hơi chính là, cái này ba cỗ thế lực vào thành sau cũng không có đồ sát bách tính, mà là bay thẳng hoàng cung mà đi. Hiển nhiên cái này ba cỗ thế lực đều nghĩ trước tiên cầm xuống hoàng cung. Nhìn xem ba cỗ thế lực đã đem hoàng cung vây quanh, mà trong hoàng cung thị vệ lại là ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm, cái này khiến dân chúng trong thành cũng không khỏi lắc đầu. Nhìn tình huống này hôm nay hoàng thất là giữ nhiều lành ít. Lúc này cái này ba cỗ thế lực vây quanh hoàng cung về sau đều không có tấn công vào hoàng cung, tựa hồ bọn hắn cũng đang đối đầu bên trong, đương nhiên vẫn là Quỷ Vương dạy cùng Thiên Hoàng Tông ở vào giằng co, bọn hắn đều nghĩ cái thứ nhất tiến vào hoàng cung. Về phần chiến hầu, mặc dù mang theo mình đại quân đến đây, nhưng là hắn xuất thân từ Thiên Hoàng Tông, lúc này tự nhiên là muốn cùng Thiên Hoàng Tông đứng chung một chỗ. Còn nữa, hiện tại rõ ràng Thiên Hoàng Tông thế lớn, chỉ cần hắn đầu óc không có vấn đề, liền biết đứng tại một bên nào. Thiên Hoàng Tông cùng Quỷ Vương dạy âm thầm đọ sức, bọn hắn đều nghĩ cái thứ nhất tiến vào hoàng cung, nhưng mà bọn hắn hiện tại lớn nhất cựu nhân là Thiên La Hoàng, cho nên cũng không có hoàn toàn trở mặt. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên ở giữa không trung xuất hiện. Quỷ Vương dạy cùng Thiên Hoàng Tông nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử đều bị giật nảy mình. Dám ở lúc này như thế quang minh chính đại xuất hiện ở đây người, nhất định là có lai lịch không tầm thường. Nguyên là đến thánh nữ, Thiên Hoàng Tông tông chủ Nhạc Thương Lan gặp qua thánh nữ. Nhạc Thương Lan nhận ra nữ tử lai lịch, lúc này chủ động chào hỏi. Người tới chính là Tô Mộ Vũ. Thánh nữ? Thiên Hoàng Tông lão tổ nhướng mày, dám xưng thánh nữ, nữ tử này lai lịch khẳng định không đơn giản. Nhạc Thương Lan biết lão tổ bế quan lâu ngày, cũng không nhận ra trước mắt thánh nữ, liền chủ động giới thiệu nói, "Lão tổ, vị này chính là Long Thần cung đương kim thánh nữ Ngộ Vũ tiên tử. Lần này, nàng cũng tới đến Vương Đô." Thiên Hoàng Tông lão tổ nghe xong Tô Mộng Vũ lại là Long Thần cung thánh nữ, giật nảy cả mình, Long Thần cung là bực nào thế lực, nhưng không Thiên Hoàng Tông có thể đánh đồng, nói khó nghe, đều không cần Long Thần cung động thủ, chỉ cần nói ra khó chịu lời nói, có là thế lực giúp Long Thần cung diệt Thiên Hoàng Tông. Thiên Hoàng Tông có thể trong Thiên La Quốc xưng vương xưng bá, nhưng là tại Long Thần cung trước mặt liền như là sâu kiến. Nguyên lai là thánh nữ đích thân đến, lão hủ chưa thể thân nên, là lão hủ chi tội chờ chuyện ấy, lão hủ tự có lễ mọn dâng lên. Thiên Hoàng Tông lão tổ không dám thất lễ, lúc này khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trong lòng của hắn bắt đầu nói thầm, thánh nữ lúc này xuất hiện không biết là ý gì, nếu là nàng mở miệng muốn bảo đảm Thiên La Hoàng, dù là hắn lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Hắn cũng không dám cùng thánh nữ đối nghịch, lại không dám ra tay với nàng, chớ nhìn hắn tu vi có lẽ hơi cao hơn thánh nữ, nhưng là trời mới biết cái này thánh nữ sau lưng có hay không người hộ đạo. Cho dù không có người hộ đạo, ra tay với nàng, cho dù là thắng, đó cũng là đắc tội Long Thần cung, được không bù mất. Cho nên, hắn trước tiên cần phải làm rõ ràng Tô Mộng Vũ xuất hiện ở đây, đến cùng là ý gì. Quỷ Vương giáo giáo chủ gặp qua thánh nữ. Lúc này, Quỷ Vương giáo giáo chủ cho dù trong lòng lại không tình nguyện, cũng không thể không tới chào. Trong lòng của hắn cùng Thiên Hoàng Tông lão tổ là đồng dạng ý nghĩ, đều muốn làm rõ ràng Tô Mộng Vũ ý đồ. Tô Mộng Vũ nhìn hai người bọn họ một chút, khẽ gật đầu. Không biết thánh nữ giá lâm, nhưng có ta Thiên Hoàng Tông hiệu trung địa phương, Thiên Hoàng Tông nguyện ý ra sức châu ngựa. Thiên Hoàng Tông lão tổ liếm láp mặt mo nói. Quỷ Vương giáo giáo chủ thấy thế, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng lão bất tử, thật sự là hội kiến sắp làm việc, cái này nếu để cho hắn bợ đỡ được thánh nữ, cái này về sau Thiên La quốc đâu còn có bọn hắn Quỷ Vương dạy đặt chân chỗ. Quỷ Vương dạy cũng nguyện ý vì thánh nữ đi theo làm tùy tùng, thánh nữ cứ việc phân phó, Quỷ Vương dạy nhất định tận hết sức lực hoàn thành. Quỷ Vương giáo giáo chủ không cam lòng điều thế. Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, chính là tới xem một chút. Tô Ngọc Vũ từ tốn nói. Thiên Hoàng Tông lão tổ cùng Quỷ Vương giáo giáo chủ hai người lập tức im lặng, bọn hắn cũng không biết làm sao nói tiếp, càng là không hiểu Tô Ngọc Vũ đây là ý gì. Chẳng lẽ Thiên La Hoàng đã đầu nhập vào thánh nữ? Thiên Hoàng Tông lão tổ nghĩ tới đây, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Nếu là Tô Ngọc Vũ thật sự là nghĩ bảo đảm Thiên La Hoàng, bọn hắn cũng không thể không dừng tay. Dù sao Tô Ngọc Vũ thân phận địa vị còn tại đó, nàng muốn cái gì đồ vật, chỉ cần mở miệng một tiếng, lập tức liền sẽ có người rất là vui vẻ đưa đến trong tay của nàng. Thế nhưng là để bọn hắn hiện tại liền thối lui, trong lòng của bọn hắn lại là mười phần không cam tâm. Nếu là bỏ qua hôm nay cơ hội này, về sau còn không biết lúc nào còn có dạng này cơ hội tốt xuất hiện. Thế nào, ta muốn đi đâu, còn cần trải qua các ngươi đồng ý. Tô Ngọc Vũ gặp bọn họ chậm chạp không nói chuyện, đại mi không khỏi hơi nhíu lên, nhàn nhạt quét mắt một chút Thiên Hoàng Tông lão tổ cùng Quỷ Vương giáo giáo chủ. Chương 2059, Thỉnh lão tổ xuất thế. Chương 2059, Thỉnh lão tổ xuất thế. Không dám, không dám. Thiên Hoàng Tông lão tổ nhìn thấy Tô Ngọc Vũ muốn tức giận, lúc này liền vội vàng lắc đầu. Quỷ Vương giáo giáo chủ tâm tư thâm trầm, lúc này cũng không thể không cùng Thiên Hoàng Tông lão tổ đồng dạng lắc đầu nói liên tục không dám. Thánh nữ, không biết ngươi cùng Thiên La Hoàng ở giữa có phải hay không có quan hệ gì, nếu là có, ta Thiên Hoàng Tông hiện tại liền rút quân. Thiên Hoàng Tông lão tổ đột nhiên mở miệng nói, hắn suy nghĩ minh bạch, không cần thiết vì Thiên La Hoàng mà đi đắc tội thánh nữ. Tuy nói đã mất đi cơ hội này, đích thật là có chút đáng tiếc, nhưng là dù sao cũng so diệt môn mạnh. Hắn đây là lấy ra tráng sĩ chặt tay quyết đoán. Quỷ Vương giáo giáo chủ thấy thế, trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly, mình vội vàng cũng biểu thị nguyện ý hiện tại liền rút quân. Tô Ngọc Vũ hướng phía hai người nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, ta vừa tới nơi này nhìn cái náo nhiệt, các ngươi muốn đi, là chê ta đến, làm phiền các ngươi rồi. Thánh nữ hiểu lầm, lão hủ tuyệt đối không có ý tứ này. Thiên Hoàng Tông lão tổ sắc mặt khó coi, hắn có chút không hiểu rõ Tô Mộng Vũ lời này là có ý gì, mà Quỷ Vương giáo giáo chủ thì là mồ hôi lạnh chảy ròng, hỏi do, thánh nữ, xin hỏi ngươi cùng Thiên La Hoàng ở giữa nhưng có quan hệ? Ta không phải nói, chỉ là đến xem náo nhiệt. Tô Mộng Vũ để lại một câu nói, liền trực tiếp qua một bên, thật nhìn lên náo nhiệt. Thiên Hoàng Tông lão tổ cùng Quỷ Vương giáo giáo chủ hai người đưa mắt nhìn Tô Mộng Vũ từ trước mặt bọn hắn đi ra, thẳng đến nàng tuyển một chỗ ngồi xuống xem náo nhiệt, bọn hắn mới xem như thở dài một hơi. Đạo huynh, ngươi nói cái này thánh nữ là có ý gì? Quỷ Vương giáo giáo chủ đối Thiên Hoàng Tông lão tổ nhỏ giọng hỏi. Thiên Hoàng Tông lão tổ trầm ngâm một chút, sau đó đối Quỷ Vương giáo giáo chủ thấp giọng trả lời, nhìn nàng ý tứ này, là thật đến xem náo nhiệt, cùng Thiên La Hoàng cũng không có cái gì quan hệ. Như thế nói đến, chúng ta liền có thể tiến công hoàng cung. Quỷ Vương giáo giáo chủ nhãn tình sáng lên, nói. Thiên Hoàng Tông lão tổ gật đầu nói, là thời điểm tiến công, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nói xong, hắn nhìn về phía hoàng cung. Quỷ Vương giáo giáo chủ đối hoàng cung lớn tiếng nói, Thiên La Hoàng, bản tọa biết ngươi ở bên trong, dựa vào hoàng cung phòng ngự, ngươi là chống cự không được bao lâu. Hiện tại ra quy hàng, bản tọa có thể để ngươi chết nhẹ nhõm một chút, cho ngươi thêm lưu một bộ toàn thây. Quỷ Vương giáo giáo chủ tiếng nói rơi xuống, trong hoàng cung liền có một thanh âm truyền ra. Quỷ Vương dạy, Thiên Hoàng Tông, các ngươi nếu là bây giờ rời đi, có lẽ còn có thể bảo toàn tông môn, nhưng nếu là một hồi người kia tới, các ngươi lại nghĩ đi, vậy liền không có cơ hội. Người nói chuyện là Thiên La Hoàng, hắn thời khắc này thanh âm lộ ra mười phần bất lực, hiển nhiên trước đó ở cửa thành bị thương cũng không nhẹ. Nhưng mà, Quỷ Vương giáo giáo chủ cùng Thiên Hoàng Tông lão tổ nghe hắn hư nhược ngữ khí, sao lại tin tưởng hắn chuyện ma quỷ? Chỉ bằng Thiên La Hoàng cái này trạng thái, lại có thể mời được cái nào cường giả tới đối phó bọn hắn. Cho nên, bọn hắn cho rằng bất quá là Thiên La Hoàng phô trương thanh thế mà thôi. Thiên La Hoàng, ngươi cũng không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hiện tại là cơ hội cuối cùng, một nén nhang về sau, đại quân liền sẽ đánh vào hoàng cung. Quỷ Vương giáo giáo chủ đối trong hoàng cung Thiên La Hoàng lớn tiếng nói, đồng thời cũng là đối trong hoàng cung những người khác nói, vì chính là để hoàng cung lòng người lưu động, cuối cùng có thể nội loạn, bọn hắn liền có thể càng nhanh tiến vào hoàng cung. Mà lúc này trong hoàng cung, Thiên La Hoàng thần sắc lo lắng không thôi, bọn hắn cũng chỉ có thời gian một nén nhang, nếu là thời gian vừa tới, bọn hắn liền sẽ đánh vào hoàng cung. Mặc dù trong hoàng cung có phòng ngự trận pháp, nhưng là dựa vào hiện hữu trận pháp căn bản ngăn không được Thiên Hoàng Tông cùng Quỷ Vương dạy. Thiên La Hoàng nhìn về phía Trấn Bắc Hầu hỏi, ngươi không phải nói Tần công tử đáp ứng xuất thủ cứu Thiên La quốc một lần sao? Hắn vì sao còn chưa có xuất hiện? Cái khác hầu gia cũng đều nhìn về phía Trấn Bắc Hầu, Trấn Bắc Hầu cũng là đầu đầy mồ hôi, hắn cũng không biết Tần Diệp vì cái gì đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Bệ hạ, thần cũng không rõ ràng, nhưng là ta tin tưởng Tần công tử khẳng định sẽ tới. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là tử thủ hoàng cung chờ Tần công tử đến, nguy cơ liền có thể giải trừ. Trấn Bắc Hầu trầm giọng nói. Tử thủ hoàng cung. Cái khác mấy cái hầu gia nhao nhao lắc đầu nói, Trấn Bắc Hầu, hoàng cung là tình huống như thế nào? Ngươi lại quá là rõ ràng, ngươi cho rằng dựa vào hoàng cung hiện hữu phòng ngự có thể chống đỡ được bọn hắn sao? Không nói trước cái kia Tần công tử có thể hay không tới, cho dù hắn tới, thế nhưng là khi đó, chỉ sợ hoàng cung sớm đã bị công phá, chúng ta cũng đã sớm chết trận, chỉ sợ cũng không thấy được. Cũng có hầu gia nhíu mày nói ra, vậy hạ, chúng ta không thể đem hy vọng gửi thân tại ngoại nhân trên thân, hiện tại vẫn là phải dựa vào chính chúng ta. Những người khác cũng tất cả đều gật đầu, ở thời điểm này, cùng nghĩ đến dựa vào ngoại nhân, còn không bằng dựa vào chính bọn hắn. Còn xin bệ hạ mời lão tổ xuất thủ, hiện tại cũng chỉ có hoàng thất lão tổ mới có thể cứu Thiên La quốc. Một cái lao hầu gia đột nhiên hướng về Thiên La hoàng quỳ mời nói. Cái khác hầu gia thấy thế, cũng nhao nhao quỳ mời. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ có thể cứu Thiên La quốc cũng chỉ có hoàng thất lão tổ, về phần Tần Diệp người trẻ tuổi này, ngay cả dâu ria đều không có, lại há có thể trông cậy vào hắn. Thiên La hoàng lại là trầm mặc không nói lời nào. Một cái hầu gia thấy thế, tiếp tục nói ra, mời bệ hạ vì Thiên La quốc bách tính nghĩ, một khi hoàng cung bị phá, lấy quỷ vương dạy độc ác, toàn bộ vương đô bách tính chỉ sợ đều không sống nổi. Bệ hạ, vẫn là mau mời lão tổ xuất thế đi. Cái khác hầu gia nhao nhao phụ họa nói. Thiên La hoàng nhìn bọn hắn một chút, lại là đột nhiên thở dài một hơi. Chúng hầu gia đều là nhân tình, nghe được Thiên La hoàng một tiếng này thở dài, liền biết Thiên La hoàng sợ dĩ không nguyện ý mời lão tổ xuất thủ, trong này sợ là có cái gì ẩn tình. Bệ hạ, hẳn là lão tổ hắn. Một cái hầu gia hỏi dò. Thiên La hoàng thở dài nói, đã sự tình đến một bước này, liền cũng không còn giấu giếm các ngươi. Hoàng thất hoàn toàn chính xác có một vị lão tổ, mà lại cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng võ hoàng, mà là võ thánh. Cái gì? Võ thánh? Đám người lại hỉ, cái này nếu là thật, chẳng phải là nói một khi mời ra hoàng thất lão tổ, bên ngoài những người này liền có thể tùy tiện giải quyết, mà Thiên La quốc thực lực sẽ lần nữa tăng lên. Cái này có võ thánh tọa chấn cùng không có võ thánh chấn giữ thế lực, tự nhiên là không giống. Chỉ là để bọn hắn hoang mang chính là, trong hoàng thất đã có võ thánh cảnh lão tổ tọa chấn, vậy hạ lại vì cái gì không nguyện ý mời lão tổ xuất thế, trong này có lẽ có bọn hắn không biết sự tình. Có lẽ là Thiên La hoàng nghe được trong lòng bọn họ suy nghĩ, liền chủ động nói ra nguyên nhân. Các ngươi có chỗ không biết, lão nhân gia ông ta sớm tại trăm năm trước đó liền đã đến đại hạn, bất kỳ cái gì duyên thọ thủ đoạn đều đã vô hiệu, cuối cùng không có cách nào chỉ có bế tử quan nhất bác. Nói xong, Thiên La hoàng trùng điệp thở dài một tiếng. Một đám hầu gia sau khi nghe xong, thần sắc đều là khẽ giật mình, bọn hắn không nghĩ tới chân tướng lại là dạng này. Nói cách khác hoàng thất lao tổ bế tử quan đã có trăm năm thời gian, mà cái này trăm năm qua không còn xuất hiện, có lẽ đã sớm vẫn lạc. Chắc không được đến lúc này, bệ hạ đều không mời ra lão tổ. Nguyên lai đúng là nguyên nhân này. Chương 2060, đúng hẹn mà đến chương 2060, đúng hẹn mà đến có rất nhiều lao tổ đang tìm không đến duyên thọ thủ đoạn về sau, hoặc là mình nằm tại trong quan mục chờ chết, hoặc là liền bế tử quan, liều mạng một phen. Đã đều gọi bế tử quan, ở trong đó nguy hiểm có thể thấy được luồn đốn. Trên thực tế tình huống cũng là như thế, bế tử quan cuối cùng có thể đột phá người kia là ít càng thêm ít, chỉ sợ nhất vạn người ở trong đều rất khó có một người có thể đột phá. Cho nên, không có đến tuổi thọ tận công thời điểm, rất ít người chọn bế tử quan. Lúc này, trong đại điện bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Bọn hắn trước đó bởi vì biết có hoàng thất lao tổ tại, lúc này mới có lực lượng cùng Tiên Hoàng Tông, Quỷ Vương dạy hai cái này thế lực cường đại khai chiến. Nếu là sớm biết hoàng thất lao tổ không có ở đây, bọn hắn liền không có cái này dũng khí. Vậy làm sao bây giờ? Một cái hầu gia mở miệng nói ra. Đối phương chỉ cấp thời gian một nén nhang, thời gian vừa tới, bọn hắn liền sẽ tiến đánh hoàng cung, đến lúc đó bọn hắn những người này đều chỉ có thể tuất quốc. Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ hôm nay chú định bọn hắn đều muốn vẫn là sao? Nếu không chúng ta tạm thời rút lui, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần bệ hạ còn tại, chúng ta liền có cơ hội cùng Thiên Hoàng Tông cùng Quỷ Vương dạy chống lại. Một cái khác hầu gia mở miệng đề nghị. Hắn lời này vừa ra, ở đây bên trong lập tức liền có người gật đầu biểu thị đồng ý, còn sống dù sao cũng so chết tốt, lại nói bọn hắn cũng không phải không có cơ hội, có lẽ bệ hạ lại có đột phá, dẫn theo bọn hắn giết trở lại tới. Rút lui. Trấn Bắc hầu lại là khẽ lắc đầu nói, hiện tại vào lúc này, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ để cho chúng ta bình yên rút đi sao? Thiên Hoàng Tông kia mười mấy chiếc chiến thuyền cũng không phải là bài trí, bọn hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã phong tỏa bốn phía, đừng nói chúng ta nhiều người như vậy, chỉ sợ ngay cả một con ruồi cũng bay không đi ra. Chúng ta bây giờ chính là bị vây nốt giã thú, chỉ còn chờ thời gian vừa đến, liền sẽ bị bọn hắn đổ sát hầu như không còn. Vậy chúng ta liền không có biện pháp khác. Một cái hầu gia nói. Chúng hầu gia lắc đầu, hiện tại loại tình huống này bất kỳ âm mưu quỷ kế đều vô dụng, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ hắn nhóm tính mệnh. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết hay sao? Có người không cam lòng hỏi. Đương nhiên không thể ngồi mà chờ chết, một hồi chúng ta kéo dài một chút thời gian, để cho bệ hạ chạy đi. Bọn hắn ngươi một lời, ta một câu thảo luận. Nhìn xem bọn hắn nhiệt liệt thảo luận, Thiên La hoàng rơi vào trầm mặc. Lấy thực lực của hắn bây giờ nếu là muốn giết ra ngoài, cũng không có vấn đề, chỉ là những người trước mắt này hôm nay chỉ sợ thái kiếp khó thoát. Chẳng lẽ Thiên La quốc thật muốn tại trong tay hủy diệt sao? Thiên Nhãn bên trong La hoàng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn không cam tâm Thiên La quốc cứ như vậy hủy diệt ở trong tay của hắn, càng thêm không cam tâm tự mình làm vì một cái vong quốc chi quân. Hắn tự nhận là mình cũng không phải là một cái quân. Há có thể trở thành một cái để tiếng xấu muôn đời vong quốc chi quân? Là chiến, là lui, chấm nên lựa chọn như thế nào? Thiên La hoàng nhìn về phía dưới, chỉ gặp những cái kia hầu gia nhóm còn tại kịch liệt thảo luận bên trong. Ngay tại hắn lâm vào mê mang thời điểm, từ bên ngoài đi tới một người. Là ngươi? Đương Thiên La hoàng nhìn người nọ tướng mạo về sau, kinh ngạc bất phần, hắn không nghĩ tới đến lúc này, hắn lại còn dám xuất hiện tại hoàng cung. Xuất hiện người chính là Tần Diệp. Hắn đã đáp ứng xuất thủ, đương nhiên sẽ không thất ước. Một đám hầu gia nhóm khi thấy Tần Diệp sau khi xuất hiện, cũng là kinh ngạc bất phần. Thiên Hoàng Tông cùng Quỷ Vương dạy không phải đã đem hoàng cung phong tỏa, người này lại là vào bằng cách nào? Thiên La Hoàng lại gặp mặt. Tần Diệp nhìn về phía Thiên La Hoàng nói, nghe nói như thế, chúng hầu gia nhóm giật nảy cả mình, người này dám trực tiếp đối bệ hạ nói như thế, một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Ngươi là tới cứu chấm? Thiên La Hoàng đang kinh ngạc qua đi, nhìn xem Tần Diệp hỏi. Cũng không có. Tần Diệp hồi đáp. Thiên La Hoàng cao mày nói, đã ngươi không phải tới cứu chấm, lại vì sao xâm nhập hoàng cung? Thiên La Hoàng hỏi. Ta cùng Kiếm Linh làm một cái giao dịch, tin tưởng ngươi cũng biết, tại Thiên La Quốc gặp được thời điểm nguy hiểm, ta xuất thủ cứu các ngươi một lần. Tần Diệp thản nhiên nói. Nhưng mà, Tần Diệp xuất hiện, cũng không để cho một đám hầu gia nhóm cao hứng trở lại. Ánh mắt của bọn hắn ở trên thân Tần Diệp không chút kiêng kỵ dò xét, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Bọn hắn thấp giọng bắt đầu trò chuyện, hiển nhiên đối Tần Diệp đột nhiên xuất hiện này, người trẻ tuổi tràn đầy hoài nghi cùng không tín nhiệm. Mặc dù Tần Diệp tại võ đạo đại hội bên trên rực rỡ hào quang, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, cái này cũng liền cùng tiểu bối so sánh, mà bây giờ bên ngoài thế nhưng là có hai cái võ hoàng, nhất là Thiên Hoàng Tông lão tổ kia càng là uy tín lâu năm võ vương, cho dù Tần Diệp có chút thực lực, đó cũng là không khác là tự tìm đường chết. Trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ Thiên Hoàng Tông lão tổ một đầu ngón tay tùy thời đều có thể nghiền chết hắn. Trong đó một vị hầu gia cười lạnh nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh miệt. Hắn cũng không có đè thấp thanh âm của mình, hiển nhiên chính là cố ý để Tần Diệp nghe được. Đồng thời, ngoại trừ Trấn Bắc Hầu, cái khác hầu gia đại đa số cũng không coi trọng Tần Diệp. Nhưng mà, Tần Diệp nghe được thanh âm của bọn hắn về sau, cũng không có nổi giận, mà là cười nhạt một tiếng. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí thế từ trên thân Tần Diệp bạo phát đi ra, không khí chung quanh đều trở nên sao động. Ngoại trừ Trấn Bắc Hầu, cái khác hầu gia đều cảm nhận được cỗ uy áp này quá mức cường đại, bọn hắn trước đó chưa hề cảm thụ qua áp lực khủng bố như thế. Phản phất người tuổi trẻ trước mắt cũng không phải là phàm nhân, mà là hỗn hợp lấy vô tận lực lượng tồn tại. Cỗ này lực lượng kinh khủng trực tiếp đem bọn hắn chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy, làm bọn hắn không khỏi nín thở, một cỗ cảm giác bất lực từ trong lòng dâng lên. Ta không thích nghe được người khác nghi vấn ta. Tần Diệp mỉm cười, nói. Một đám bị chấn áp hầu ra nhóm sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tần Diệp hơi lườm bọn hắn, liền nhìn về phía Thiên La Hoàng, ta tới, chỉ là vì thực hiện lời hứa của ta. Ngươi có thể yên tâm, phía ngoài những người kia ta đều có thể giúp ngươi giải quyết hết. Bất quá, ta cùng Kiếm Linh ở giữa giao dịch, cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Chuyện chỗ này, Thiên La Quốc nếu là gặp lại nguy hiểm, vậy liền không liên quan gì đến ta. Còn có những người này, vừa rồi chỉ là cho bọn hắn một cái giáo huấn nho nhỏ, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nghe được Tần Diệp lời này, những cái kia hầu gia nhóm mới biết được mình vừa rồi sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Dựa vào cỗ này vô địch khí thế, kẻ này thực lực tuyệt đối không đơn giản, huống chi từ hắn trong lời nói liền có thể nghe ra, hắn đối với phía ngoài thực lực hiển nhiên là chẳng thèm ngó tới. Còn nữa, người này vậy mà dựa vào một cỗ khí thế liền có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn, thực lực thế này tuyệt đối là võ hoàng. Có lẽ hắn thật sự có khả năng đánh bại Thiên Hoàng Tông lão tổ cùng Quỷ Vương giáo giáo chủ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều hối hận ruột đều thanh, bọn hắn vừa rồi vậy mà đắc tội người này, cũng chính là đối phương rộng lượng không cùng bọn hắn so đo, nếu không đối phương giận dữ, chỉ sợ bọn họ đều muốn máu tươi tại chỗ. Châm tin tưởng ngươi. Thiên La Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới những này bị trấn áp tại mặt đất hầu ra hừ lạnh nói, Tần công tử tha các ngươi một mạng, còn không tạ ơn người ta khoan dung độ lượng. Chương 2061, mở cửa nên địch. Chương 2061, mở cửa nên địch. Nghe được Thiên La Hoàng, những này hầu gia lập tức kịp phản ứng, nhao nhao lên tiếng nói cảm ơn, hy vọng Tần Diệp có thể buông tha bọn hắn. Tần Diệp thu hồi khí thế, những này hầu gia lập tức ngồi dưới đất, một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất gặp được bọn hắn thái mãi mãi tại hướng bọn hắn gắt. Tần công tử, hiện tại Thiên Hoàng Tông cùng Quỷ Vương dạy đại quân bao vây hoàng cung, hiện tại chúng ta làm như thế nào bảy trận nên địch? Quan nội hầu kéo lấy trọng thương thân thể hướng Tần Diệp dò hỏi. Quan nội hầu trước đó ở cửa thành bị trọng thương, về tới hoàng cung về sau, đơn giản ăn một chút đan dược chữa thương, hắn liền dáng chống đỡ lấy thân thể đến nghị sự. Không cần bảy trận, mở cửa nghênh địch là đủ. Tần Diệp nói. Tần công tử, ngươi ý tứ, lão phu có chút nghe không hiểu, ngươi nói là không bảy trận, liền trực tiếp mở cửa nghênh địch sao? Quan nội hầu kinh ngạc hỏi. Có vấn đề sao? Tần Diệp hỏi ngược lại. Tần công tử, cái này tuyệt đối không thể a. Nếu là mở cửa nghênh địch, dựa vào trong hoàng cung thực lực hiện hữu khẳng định ngăn cản không nổi Thiên Hoàng Tông cùng Quỷ Vương dạy đại quân. Quan nội hầu lập tức gấp. Cái khác hầu gia cũng đều gấp, nếu không phải mới vừa rồi bị Tần Diệp thực lực trấn nhiếp, bọn hắn chỉ sợ nhiều ít muốn hỏi đợi Tần Diệp hai câu. Ý ta đã quyết, trực tiếp mở cửa là được rồi, những chuyện khác giao cho ta. Tần Diệp thản nhiên nói. Tần công tử, việc này vẫn là thận trọng một chút tốt, hiện tại hoàng cung bị phong tỏa, nếu là hiện tại mở cửa nghênh địch, quân địch cùng nhau chen vào, chúng ta khả năng liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Có hầu gia vội va nói. Hoàng cung đại môn các ngươi cho rằng có thể thủ được sao? Tần Diệp nhìn về phía lời mới vừa nói hầu gia, đối với hắn hỏi. Kia hầu gia không chút suy nghĩ, liền trả lời, thủ không được. Thiên Hoàng Tông cùng Quỷ Vương dạy thực lực quá cường đại, cho dù chúng ta những người này liều mạng, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài cái mấy nén nhang thời gian. Đã thủ không được, cần gì phải muốn trông? Nghe ta, trực tiếp mở ra cửa cung. Tần Diệp cười cười, nói. Vậy hạ. Bọn hắn nhìn về phía Thiên La Hoàng. Thiên La Hoàng trầm ngâm một lát, đối đám người nói ra, hiện tại chấm liền đem đại quyền giao lại cho Tần công tử, bất kỳ người nào đều muốn nghe theo Tần công tử an bài, nếu là có lá mặt lá trái người, tuyệt không khinh suất tha thứ. Đám người nghe được Thiên La Hoàng nghe được lời này, tất cả đều kinh hãi. Nghĩ không ra Thiên La Hoàng lại có như thế lớn quyết đoán, thế mà đem đại quyền giao cho Tần Diệp, nếu như không phải là tuyệt đối tín nhiệm, Thiên La Hoàng như thế nào lại chủ động giao ra đại quyền, hiển nhiên đây là Thiên La Hoàng cho Tần Diệp đứng đài. Bọn hắn lập tức một mặt bất đắc dĩ, ngay cả Thiên La Hoàng đều như vậy nói, bọn hắn sao dám lại lá mặt lá trái. Ngoài cung Thiên Hoàng Tông lão tổ cùng Quỷ Vương giáo giáo chủ liếc nhau một cái, thời gian nhanh đến, không biết Thiên La Hoàng lúc này ở làm gì. Truyền ngôn Thiên La Quốc có một cái lão tổ tồn tại, không biết đạo huynh có biết tin tức này là thật hay giả. Quỷ Vương giáo giáo chủ hướng về Thiên Hoàng Tông lão tổ hỏi. Quỷ Vương giáo giáo chủ cũng là biết Thiên La Quốc có một cái lão tổ tồn tại, chỉ là lão tổ này trăm năm đều chưa từng xuất hiện, cũng không biết sống hay chết. Thiên La Quốc đích thật là có một cái lão tổ, vô cùng tương đại, vô cùng có khả năng đến võ thánh cảnh. T, võ thánh a. Quỷ Vương giáo giáo chủ nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên La Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, "Bất quá, ngươi yên tâm, Hoàng thất lão tổ đã sống chết, há lại sẽ xuất hiện." Nghe được Hoàng thất lão tổ chết rồi, Quỷ Vương giáo giáo chủ lập tức thở dài một hơi. "Tốt, thời gian nhanh đến, chuẩn bị tiến công đi." Thiên Hoàng Tông lão tổ trầm giọng nói. Quỷ Vương giáo giáo chủ nhẹ gật đầu, lúc này truyền xuống mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu tiến công hoàng cung. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng quẹt, hoàng cung phòng ngự trận pháp đột nhiên biến mất, mà cửa cung từ từ mở ra. Cái này đột nhiên cử động, để Thiên Hoàng Tông lão tổ cùng Quỷ Vương giáo giáo chủ đều có chút ngạc bức, Thiên La Quốc không phải muốn tử chiến đến cùng sao? Hiện tại chủ động triệt hồi phòng ngự, thậm chí còn chủ động mở ra đại môn, đây là ý gì? Thiên La Quốc hoàng cung đại môn đây chính là cự nặng vô cùng, dùng cũng không là bình thường vật liệu, cho dù là võ hoàng cao thủ muốn đánh vỡ cửa thành, cũng là vô cùng phí sức. Đương nhiên, giống võ hoàng loại tồn tại này, tiến hoàng cung cũng không cần đi cửa cung, mà là bay thẳng quá khứ là được rồi. Quỷ Vương giáo giáo chủ cùng Thiên Hoàng Tông lão tổ liếc nhau một cái, bọn hắn đều không có đi vào. Chủ động mở ra cửa cung, đây là cái gì quỷ kế, bọn hắn chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ Thiên La Hoàng muốn đầu hàng? Quỷ Vương giáo giáo chủ nói. Đầu hàng? Ừ, Thiên La Hoàng chỉ sợ cũng sẽ không đầu hàng. Cho dù hắn thật sẽ đầu hàng, cũng đã sớm phái sứ thần đến đây trao đổi, nhưng mà đến bây giờ Thiên La Quốc bên này một sứ giả đều không có phái tới. Cũng không thể một mực chờ đến bây giờ lại đầu hàng, trong này chỉ sợ có âm mưu quỷ cái gì. Thiên Hoàng Tông lão tổ trầm giọng nói. Vậy chúng ta cứ như vậy không tiến bảo. Quỷ Vương giáo giáo chủ nói. Chứ không nên khinh cử vọng động, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Thiên Hoàng Tông lão tổ trầm giọng nói, nếu là đối phương là thật muốn đầu hàng, tuyệt đối không chỉ là mở cửa cung là được rồi. Thiên La Hoàng khác thường như vậy, lập tức liền đem Quỷ Vương giáo giáo chủ cùng Thiên Hoàng Tông lão tổ cho làm một bức. Bọn hắn hiện tại sách lược chính là vây khốn bọn hắn, dù cho có âm mưu quỷ kế, bọn hắn cũng sẽ không bị trung kế. Sau một lúc lâu, trong hoàng cung vẫn không có động tĩnh. Ngay tại Thiên Hoàng Tông lão tổ chuẩn bị phái một người vào xem lúc, chỉ gặp Tần Diệp đã chậm rãi đi tới hoàng cung cửa chính. Ở phía sau hắn thì đi theo còn sót lại hầu gia, những này hầu gia chỉnh tề xếp hàng, không dám đi đến Tần Diệp phía trước. Hắn làm sao từ trong hoàng cung chạy ra? Khi mọi người nhìn thấy Tần Diệp lại là từ trong hoàng cung đi ra về sau, cũng không khỏi sửng sở, thậm chí rất nhiều võ tu đều cảm thấy có phải hay không Thiên Hoàng Hoàng chuẩn bị đem Tần Diệp giao ra, từ đó muốn phòng ngừa lần này chiến tranh rồi. Nhiều như vậy hầu gia đều đứng sau lưng hắn, làm hắn là Thiên La Quốc hoàng đế giống như. Có người khịt mũi coi thường. Đương nhiên càng nhiều người thì là tràn ngập tò mò, người trẻ tuổi này dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể để cho những này hầu gia như thế nghe lời. Mà lại, hiện tại loại tình huống này quá rõ ràng, những này hầu gia cũng không phải là áp lấy Tần Diệp ra, mà càng giống là Tần Diệp thủ hạ. Thiên La Hoàng, người đâu? Bọn hắn cũng không nhìn thấy Thiên La Hoàng, cái này khiến bọn hắn có chút thất vọng. Thiên La Hoàng trước đó, chỉ sợ đã bị trọng thương, bất lực tái chiến. Có võ tu thấy được trước đó ở cửa thành một màn, lắc đầu nói. Thiên La Hoàng cho dù là thụ thương, nhưng cũng không trở thành lão hồ đồ đi, làm sao để như thế một ngoại nhân tới đối phó Thiên Hoàng Tông cùng Quỷ Vương dạy cái này hai thế lực lớn. Vậy xem bên trong không ít Thiên La Quốc trong lòng võ tu rất buồn bực, Thiên La Hoàng dù cho thụ thương, để trấn Bắc Hầu bên trên, cũng so người trẻ tuổi này mạnh đi. Bất quá, cũng có người ánh mắt độc ác, một chút nhìn ra Tần Diệp bất phàm, ta xem kẻ này tâm tình bình tĩnh, không có một tia ba động, nói rõ trong lòng của hắn không có một chút sợ hãi, kẻ này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chương 2062, lão tổ kinh ngạc. Chương 2062, lão tổ kinh ngạc. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Thiên La Hoàng cuối cùng từ trong hoàng cung đi ra. Bất quá, khiến người ngoài ý chính là, Thiên La Hoàng vậy mà đi tới sau lưng Tần Diệp, hiển nhiên là tại nói cho thế nhân, nhân vật chính của hôm nay là Tần Diệp, mà không phải chính mình. Thiên La Hoàng một cử động kia, để tất cả mọi người là kinh ngạc lên. Thiên La Hoàng trước người Tần Diệp, bọn hắn trước đó tại Võ Đạo Đại hội bên trên gặp qua, mặc dù Tần Diệp tại Võ Đạo Đại hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng là cũng không trở thành để Thiên La Hoàng đều muốn nghe theo hắn đi. Theo ta thấy, Thiên La Hoàng đây là không có cách nào, chỉ có thể dựa vào người ngoài. Có võ tu lắc đầu, nói: "Tình huống hiện tại quá rõ ràng, Thiên La Quốc bên này rõ ràng là ở thế yếu, mà Quỷ Vương dạy cùng Thiên Hoàng Tông bên này lại là chiếm hết ưu thế, chỉ dựa vào Thiên La Quốc điểm này thế lực cơ bản rất khó chống cự được hai nhà này thế lực. Cho nên, Thiên La Hoàng tìm ngoại viện cũng là nói còn nghe được, chỉ là để bọn hắn không hiểu là, Thiên La Hoàng cho dù là muốn tìm ngoại viện, vậy cũng phải tìm một cái đáng tin cậy thế lực. Tỷ như, Thần Vũ Cung Thánh Nữ ngay tại Vương Đô bên trong, nếu là có thể tìm tới nàng làm ngoại viện, cái gì Thiên Hoàng Tông, cái gì Quỷ Vương dạy, kia bất quá đều là một chút sâu kiến mà thôi. Thánh Nữ nếu là phát hạ lời nói, bọn hắn dù cho lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể thối lui, bằng không bọn hắn muốn gặp là tai họa ngập đầu. Bây giờ lại là tìm được Tần Diệp như thế một người trẻ tuổi, lấy thế cục bây giờ đến xem, Thiên La Quốc cơ hồ là không có hy vọng thắng lợi. Thân là Thiên La Quốc người, bọn hắn không khỏi lắc đầu, Thiên La Hoàng quả nhiên là già nên hồ đồ rồi, có thánh nữ này đôi đuổi không đi ôm, mà là đem hy vọng đem thả đến Tần Diệp trên đầu. Xem ra Thiên La quốc nhất định là phải có cái này một tai nạn. Giờ phút này, Thiên La hoàng bọn hắn đã từ trong hoàng cung đi ra, hiển nhiên là muốn cùng địch nhân liều chết nhất bác. Đến mức này, chỉ cần không phải đầu góc có nước, đều biết lần này là sinh tử chi chiến, chắc chắn tại hoàng cung triển khai một trận huyết chiến. Nhưng mà, rất rõ ràng Thiên La quốc bên này lại là ở vào yếu thế. Không ít Thiên La quốc võ tu đều đã không còn dám nhìn xuống, có lẽ tại sau trận chiến này, Thiên La quốc quốc gia này liền đã không tồn tại. Vâng. Đúng lúc này, Thiên Hoàng Tông lão tổ dẫn đầu làm khó dễ, bạo phát khí thế trên người. Một cái võ hoàng cường giả khí thế kinh khủng cỡ nào, khí thế kia tựa như Thái Sơn áp đỉnh, kinh khủng đến cực điểm, cho dù là né tránh bên ngoài mấy chục dặm võ tu cũng đều có thể cảm nhận được cỗ khí thế này. Huống chi, hắn võ hoàng cường giả khí thế cũng không phải là hướng về phía bọn hắn mà đi, mà là chuyên môn dùng để trấn áp Thiên La hoàng bên này. Một đám hầu gia tại cảm nhận được cái này khí thế kinh khủng về sau, sắc mặt đại biến, cho dù bọn họ lại cố gắng vận công đối kháng, thế nhưng là đối mặt võ hoàng cường giả khí thế, bọn hắn cũng là bất lực đối mặt. Bọn hắn bất quá là võ vương, cùng võ hoàng còn cách một cái đại cảnh giới, loại này chênh lệch là không cách nào bù đắp. Cho nên, bọn hắn hết sức toàn lực chống cự một chút, liền bị trấn áp thẳng đến hoàn toàn nằm rạp trên mặt đất. Khí thế thật là khủng bố. Trấn Bác Hầu sắc mặt vô cùng khó coi, cho dù hắn hiện tại là võ tôn, thế nhưng là đối mặt võ hoàng cường giả khí thế, hắn cũng cảm giác vô cùng bất lực. Cùng quan nội hầu bọn người so sánh, trên thực tế hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào, đồng dạng bị trấn áp nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Kỳ thật đừng bảo là bọn hắn, cho dù là vừa mới đột phá võ hoàng thiên la hoàng, đối mặt với Thiên Hoàng Tông lão tổ trấn áp, hắn cho dù là sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng chỉ có thể duy trì mình đứng thẳng tư thế. Lúc này, Thiên Tâm bên trong La Hoàng kinh ngạc và phẫn, cho dù là mình đột phá võ hoàng cảnh, nhưng dù sao cũng là vừa mới đột phá, cùng Thiên Hoàng Tông lão tổ loại này đã sớm đột phá uy tín lâu năm võ hoàng so sánh, vậy liền kém hơn rất nhiều. Hắn có lẽ có thể cùng Quỷ Vương giáo giáo chủ đấu cái 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại, lại là không thể cùng Thiên Hoàng Tông lão tổ qua số lượng 10 chiêu. Nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, những cái kia vây xem Thiên La quốc võ tu nhóm càng là thất vọng lắc đầu, Thiên La quốc diệt vong ngày tại hôm nay. Ồ, đúng lúc này, đột nhiên một người kinh ngạc lên tiếng. Làm sao có thể? Cái này, con mắt ta có phải hay không bỏ ra, cái này sao có thể? Nhanh bóp ta một chút, để cho ta nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Thế, không phải nằm mơ, hắn làm sao có thể không có việc gì? Để bọn hắn kinh ngạc chính là Tần Diệp vậy mà không có một chút sự tình, phía sau hắn kia một đám Thiên La quốc hầu gia nhóm sớm đã bị đè sấp tới trên mặt đất, trò hề ra hết, cho dù là Thiên La hoàng lúc này cũng là cắn răng đang ủng hộ bất kỳ cái gì một người đều có thể nhìn ra Thiên La hoàng đầu đầy mồ hôi, chỉ sợ trèo chống không được bao dài thời gian. Nhưng mà, Tần Diệp lại là thần sắc ung dung, bình tĩnh tự nhiên, phản phất Thiên Hoàng Tông lão tổ khí thế đối với hắn vô hiệu đồng dạng. Hắn là thế nào làm được? Có người đột nhiên hỏi. Mọi người đều lắc đầu, loại hiện tượng này căn bản là không có cách giải thích, trừ phi là Thiên Hoàng Tông lão tổ cố ý vòng qua hắn, nhưng đây cơ hội là không thể nào. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn kinh ngạc và phần, chính là Quỷ Vương dạy cùng Thiên Hoàng Tông tất cả mọi người khi nhìn đến Tần Diệp không có dị dạng về sau, cũng là giật nảy cả mình. Tần Diệp vậy mà không nhận Thiên Hoàng Tông lão tổ khí thế ảnh hưởng, cũng chỉ có 3 cái khả năng, đó chính là Thiên Hoàng Tông lão tổ cố ý buông tha hắn, nhưng là điểm này là không thể nào, Thiên Hoàng Tông lão tổ lại không biết hắn, sao lại đối với hắn nhìn với con mắt khác. Thứ hai, đó chính là trên người này có bảo vật, chính là dựa vào bảo vật này hắn mới có thể giống như bây giờ vô sự người đồng dạng. Thứ ba, đó chính là Tần Diệp cảnh giới, còn muốn tại Thiên Hoàng Tông lão tổ phía trên, như thế mới có thể không nhận khí thế của hắn ảnh hưởng, chỉ là điểm này dường như rất nhỏ khả năng. Tần Diệp quá trẻ tuổi như vậy tu vi ngay tại Thiên Hoàng Tông lão tổ phía trên, cái này khiến bọn hắn khó mà tin được. Thiên Hoàng Tông lão tổ nhìn thấy Tần Diệp vậy mà không nhận khí thế của mình ảnh hưởng, lập tức hai mắt như vực sâu, nhìn về phía Tần Diệp. Hắn mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì kinh nghi gợn sóng, tại khí thế của hắn chấn áp phía dưới, lại còn có người làm được giống như biển sâu đá ngầm lù lù bất động mặc hắn võ hoàng cảnh uy áp như thủy triều động, mà góc áo của hắn cũng không từng nhấc lên nửa phần gợn sóng. Tiểu tử này trên thân hẳn là có cái gì bí bảo. Thiên Hoàng Tông lão tổ kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời không nắm chắc được Tần Diệp cụ thể là tu vi gì. Tần Diệp trên người bây giờ triển hiện ra chỉ là tông sư tu vi, nhưng là ai cũng biết hắn không thể nào là tông sư. Bằng không cũng sẽ không cầm tới võ đạo đại hội thứ nhất, càng không khả năng sẽ bị Thiên La hoàng bọn người đẩy ra đối phó Thiên Hoàng Tông cùng Quỷ Vương dạy. Thiên Hoàng Tông lão tổ ánh mắt ngưng tụ, ý đồ muốn xem mặt Tần Diệp tu vi, nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là Tần Diệp trên người tu vi thật chỉ có tông sư. Trên người người này nhất định là có bí bảo che giấu tu vi thật sự của hắn. Thiên Hoàng Tông lão tổ hiện tại trong lòng cơ hồ 100% có thể xác định Tần Diệp tu vi bị trên người hắn bí bảo cho che giấu, cái này khiến hắn động mơ ước tâm tư. Ngay cả hắn cũng không thể xem thấu, có thể thấy được bảo vật này tuyệt đối không đơn giản, bảo vật như vậy thử hỏi hắn lại có thể nào không động tâm. Chương 2063, lão tổ phẫn nộ. Chương 2063, lão tổ phẫn nộ. Thiên Hoàng Tông lão tổ ánh mắt ở trên người Tần Diệp nghỉ ngơi có mấy chục giây, sau đó hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Cái này khiến hắn có chút đoán không được Tần Diệp lai lịch. Sống đến hắn cái này số tuổi bên trên, làm việc càng ngày càng cẩn thận, nếu là không thể xác định Tần Diệp lai lịch, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu là trêu chọc phải không nên trêu chọc người, tông môn ngay tiếp theo hắn đều sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên hắn chuẩn bị bất động thanh sắc kiểm tra Tần Diệp ngọn nguồn, nếu là tiểu tử này thật không có cái gì chỗ dựa, vậy cũng đừng trách hắn giết người đoạt bảo. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên La hoàng, đột nhiên mở miệng, đem cái kia bế quan trăm năm lão già kêu đi ra đi, bản tọa ngược lại là hơi nhớ nhung vị lão bằng hữu này. Hắn cái này mới mở miệng, thanh âm như là cổ trung đụng nát sông băng, chấn động đến trong điện lương trụ gì rào rơi xám. Đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận nhói nhói, một chút tu vi thấp người càng là chấn động đến kém chút thổ huyết, bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ là mở miệng nói chuyện, bọn hắn nửa cái mạng kém chút không có, cái này nếu là xuất thủ, chẳng phải là muốn đem toàn bộ vương đô làm hỏng. Đồng thời, bọn hắn cũng biết võ hoàng cường giả đáng sợ, chưa xuất kiếm, chưa đưa tay, chỉ dựa vào một câu liền để cho người ta sợ vỡ mật rung động, đây chính là võ hoàng cường giả uy năng. Điều này cũng làm cho không ít tuổi trẻ người minh bạch, mình cùng bực này tồn tại ở giữa, cách cỡ nào lại trời, đừng tưởng rằng thu được một điểm thành tựu, liền đắc chí, tại có ít người trong mắt, sâu kiến trung quy là sâu kiến. Thiên La Hoàng nghe vậy nhưng trong lòng thì thầm giận, Thiên Hoàng Tông dám như thế đường hoàng tiến công Thiên La Quốc, chỉ có một cái khả năng, Thiên Hoàng Tông đã biết Hoàng thất Lao Tổ không có ở đây. Nếu là Lao Tổ còn tại nhân thế, Thiên Hoàng Tông sao lại có sao mà to gan như vậy dám cử tông đến tiến đánh Thiên La Quốc. Chỉ là để hắn có chút không rõ chính là, Lao Tổ bế tử quan tin tức là thế nào truyền đi, Thiên Hoàng Tông lại là làm sao khẳng định như vậy Lao Tổ bất lạc. Chẳng lẽ trong Hoàng thất gia nội gian, liên quan tới Lao Tổ tin tức, ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có trong Hoàng thất mấy người biết. Thân là người trong Hoàng thất, sao lại đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho Thiên Hoàng Tông, đối với bọn hắn một điểm chỗ tốt đều không có, mà lại hắn cũng không tin người trong Hoàng thất sẽ làm ra chuyện như vậy. Đã Thiên Hoàng Tông lão tổ cũng không có vạch trần, Thiên La Hoàng tự nhiên cũng sẽ không chủ động điểm phá, hắn trầm giọng nói ra, nếu là Thiên Hoàng Tông lại dồn ép không tha, lão tổ tự sẽ hiện thân cùng tiền bối thấy một lần. Chỉ sợ hắn bế tử quan, đã sớm vẫn lạc đi. Thiên Hoàng Tông lão tổ đột nhiên cười lạnh nói, cái gì? Hoàng thất lão tổ vẫn lạc? Mọi người vây xem nghe được tin tức này sau đều là giật nảy cả mình, bọn hắn cũng chỉ là giật mình một cái, sau đó liền phản ứng lại, nếu là Hoàng thất lão tổ không có vẫn lạc, Thiên Hoàng Tông chưa hẳn dám như vậy gióng trống khua chiêng tiến đánh Thiên La Hoàng đô. Ngay cả Hoàng thất lão tổ đều vẫn lạc, Thiên La quốc quả nhiên là một tia hy vọng cũng không có. Tiền bối nói đùa, lão tổ tu vi thông thiên, sao lại vẫn lạc? Thiên La Hoàng đương nhiên sẽ không thừa nhận nhà mình lão tổ vẫn lạc, chuyện này một khi truyền đi, đối với Thiên La Hoàng thống trị vô cùng bất lợi. Ha ha, chờ bản tọa diệt Thiên La quốc, bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút hắn còn có thể hay không từ trong quan mục leo ra. Thiên Hoàng Tông lão tổ cười lạnh một tiếng, nói: "Tiền bối, hôm nay ngươi tự dưng trợ giúp phản quân tiến đánh Thiên La quốc, cử động lần này phá hủy hai nhà chúng ta quan hệ trong đó, nếu là tiền bối hôm nay tối lui, chấm sẽ không truy cứu Thiên Hoàng Tông hôm nay sai lầm." Thiên La Hoàng nói: "Ha ha ha." Thiên Hoàng Tông lão tổ cười ha ha mấy tiếng, tựa như nghe được thế gian này buồn cười nhất cho cười, xương bạch trường mi không gió mà bay: "Thiên La Hoàng, hôm nay bản tọa đích thân đến, nếu là không diệt Thiên La quốc, bản tọa chẳng phải là muốn đi không được gì chuyến này. Có Tần công tử tại, tiền bối không diệt được Thiên La quốc, ngược lại sẽ cho Thiên Hoàng Tông gây tai họa. Xem ở dĩ vãng coi như hòa thuận quan hệ bên trên, chấm lại khuyên tiền bối một câu có chừng có mực, mới có thể bảo mệnh." Thiên La Hoàng chậm rãi nói. Thiên Hoàng Tông lão tổ đánh giá Tần Diệp, không khỏi cười lạnh: "Thiên La Hoàng, Thiên La Hoàng à, ngươi cũng là tuổi đã cao, ngươi sẽ không coi là dựa vào cái này miệng còn hôi sữa hoàng khẩu tiểu nhi, liền có thể cứu Thiên La quốc ở trong cơn nguy không đi. Có Tần công tử tại, Thiên La quốc tất nhiên không lo, chấm đối Tần công tử có lòng tin." Thiên La Hoàng trầm giọng nói: "Bản tọa nhìn ngươi là điên rồi, Thiên La quốc tại trong tay của ngươi trách không được càng ngày càng yếu, dù cho bản tọa không giết ngươi, Thiên La quốc cũng cuối cùng muốn hủy ở trong tay của ngươi." Thiên Hoàng Tông lão tổ gặp Thiên La Hoàng đem hy vọng đều phóng tới trên thân Tần Diệp, thân là địch nhân, hắn đều cảm giác Thiên La Hoàng đã điên rồi, đây quả thực là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn mặc dù cho rằng Tần Diệp người này nhìn có chút thần bí, nhưng là cũng không cho rằng Tần Diệp một người có thể đỡ nổi Thiên Hoàng Tông cùng Quỷ Vương dạy liên thủ. Vô số đạo kinh nghi ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về phía Tần Diệp, bọn hắn đều có chút hiếu kỳ, trên người hắn có cái gì ma lực sẽ để cho Thiên La Hoàng như thế tín nhiệm. Thiên La quốc mặc dù tại Thiên La Hoàng quản lý dưới, cũng không có nổi lên sắc, nhưng là Thiên La Hoàng cũng không phải là ngu ngốc người, nếu như trên thân Tần Diệp không có lấy ra cái gì có thể để Thiên La Hoàng tin phục địa phương, Thiên La Hoàng không có khả năng đối Tần Diệp coi trọng như vậy. "Lão tổ, ta đã tra rõ, kẻ này chính là diệt ngươi phân biệt người." Lúc này, Thiên Hoàng Tông tông chủ đột nhiên hướng lão tổ bẩm báo nói: "Là ngươi?" Thiên Hoàng Tông lão tổ con ngươi hiện lên một đạo sát khí, nguyên lai là tiểu tử này giết hắn thần thức, để hắn bị nội thương. Mặc dù nội thương cũng không tính quá nghiêm trọng, nhưng là tiểu tử này dám diệt thần trí của hắn, hắn nhất định phải đem tiểu tử hủy đi xương lở ra, tháo thành tám khối, để hắn sống không bằng chết, mới có thể vừa mất mối hận trong lòng. "Là ta." Tần Diệp khẽ miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, gật đầu thừa nhận nói: "Là ta diệt ngươi thần thức, ta lại không có phủ nhận, làm sao ngươi cũng muốn chết?" Mọi người nhất thời im lặng, đến lúc này, Tần Diệp nghĩ không phải trốn, mà là tiếp tục khiêu khích Thiên Hoàng Tông lão tổ. Theo bọn hắn nghĩ cái này cùng muốn chết cơ hồ không có khác nhau. "Thằng ngại danh, muốn chết." Thiên Hoàng Tông lão tổ nghe Tần Diệp về sau, giận tím mặt, tiểu tụy bàn tay nắm vào trong hư không một cái, thoáng chốc đầy trời sao vì đó ảm đạm. Đám người chỉ gặp hắn cái này nắm vào trong hư không một cái, một đạo sát khí ngưng tụ chào ảnh hướng về Tần Diệp bổ tới. Ngắt. Nhưng mà, đúng lúc này, Tần Diệp lại là đột nhiên ngáp một cái, chào ảnh vừa tới Tần Diệp đỉnh đầu, lại là đột nhiên sụp đổ, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tu luyện đã nhiều năm như vậy, cứ như vậy dễ dàng tức giận sao? Tần Diệp dương mắt nhìn về phía Thiên Hoàng Tông lão tổ, đen nhánh chỗ sâu trong con ngươi hình như có tinh hà đảo ngược, cũng không biết tu vi của ngươi là thế nào tu luyện tới, bất quá ta nhìn ngươi người này còn có chút trời tặng, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó, tại ta tọa hạ làm một cái người hầu, như thế nào? Theo Tần Diệp thanh âm rơi xuống, Thiên Hoàng Tông lão tổ sắc mặt đột nhiên âm trầm phải chảy ra nước, tiểu tử này lại còn vọng tưởng thu hắn đương người hầu, hắn không có nghe lầm chứ? "Thằng ngại danh, an dám như thế nhục bản tọa. Thiên Hoàng Tông lão tổ tức giận vô cùng mà cười, trong mắt sát ý như núi, hắn đường đường một cái võ hoàng cường giả, lúc nào bị người như thế vũ nhục qua.